Chương 316, Tề Vương phủ chó cũng xứng lên bàn. Chương 316, Tề Vương phủ chó cũng xứng lên bàn. Tề Vương đè xuống lửa giận trong lòng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tiến lên cùng Tần Thọ hàn huyên: "Tần đại nhân, hữu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Một đường vất vả, nhanh mời vào chỗ." Tần Thọ cũng phối hợp chắp tay, nói: "Tề Vương điện hạ khách khí, làm phiền loại hình quan diện lời nói." Hai người mặt ngoài ngược lại là duy trì lấy cơ bản lễ tiết. Tề Vương ánh mắt lại chuyển hướng một bên Triệu Nguyên, ngựa khí mang theo vài phần trưởng bối rất quen cùng một kia không dễ dàng phát giác phức tạp: "Ngươi chính là trưởng bình nhà cái kia cả ngày trên nhảy dưới tránh tiểu thọ tệ tử." Triệu Nguyên lập tức thay đổi cười đùa tí từng bộ dáng, đi cái dở dở ương ương lễ: "Ngoại xanh Triệu Nguyên, gặp qua Tề Vương cứu cứu." Tề Vương khoát tay áo, nhìn như tùy ý mà nói: "Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Mẫu thân ngươi tại kinh thành có thể vẫn mạnh khỏe." Triệu Nguyên cười hì hì trả lời: "Nam cứu cứu ngài phúc, ta nương tốt đây, ăn mà hương." Nội tâm lại tại điên cuồng đậu đen rau muống: "Tốt cái rắm. Ngươi nếu là không cả ngày suy nghĩ tạo phản, ta nương không cần thay ta lo lắng hãi hùng, ta tại kinh thành ăn chơi đàng điếm nàng càng cao hứng." Tề Vương tựa hồ vô ý tại này để tại phía trên nhiều trò chuyện, hắn quay đầu đối quản gia phân phó nói: "Đi, Thỉnh Vương phi cùng tiểu thư cũng cùng nhau tới dùng cơm. Hôm nay ra yến, cũng làm cho các nàng nhìn một chút Tần đại nhân dạng này thanh niên tài tuấn." Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời biến đến càng thêm vi diệu. Để Vương phi cùng quận chúa đi ra gặp khách, nhất là gặp Tần Thọ cái này nổi tiếng bên ngoài sát tinh Tề Vương cử động lần này ý vị thâm trường. Tần Thọ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, vẫn chưa nhiều lời. Triệu Nguyên thì là ở trong lòng gọi thẳng: "Đến rồi đến rồi." Chính chủ một trong muốn đăng tràng. Cái này càng có trò hay để nhìn. Triệu Nguyên đứng tại Tần Thọ sau lưng, nhìn lấy cái này người một nhà tề tụ chẳng diện, tâm lý trong bụng nở hoa, đã bắt đầu điên cuồng tưởng tượng, muốn là hôm nay Tề Vương nhận cái này con rể, Tần Thọ hôn đản này có phải hay không liền phải tại trước mặt mọi người, cung cung kính kính gọi ta một tiếng đại biểu ca. Ha ha ha. Lão tử tưởng tượng cưới tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió cũng không phải một ngày hai ngày. Tần Thọ sau khi ngồi xuống, ánh mắt bén nhạy bắt được Tề Vương bên người vị kia khí độ bất phàm, một mực bí mật quan sát chính mình trung niên nam tử, chính là ngụy trang thành khách mời Tử Vi đế quân. Tề Vương cười khoát tay, nỗ lực hòa hoãn không khí: "Đều là người một nhà, ngồi, đều ngồi." Triệu Nguyên nội tâm điên cuồng gào thét: "Đúng đúng đúng. Cha vợ cùng tương lai con rể, đại biểu ca cùng tiện nghi muội phu, có thể không phải liền là người một nhà thôi, không có tật xấu." Mọi người vừa mới vừa ngồi vững, Tử Vi đế quân liền dẫn đầu làm khó dễ, hắn nhìn chằm chằm Tần Thọ, khóe miệng mang theo một tia khiêu khích cười lạnh, mở miệng nói: "Nghe qua Tần đại nhân uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên khí độ bất phàm. Chỉ là không biết Tần đại nhân mang tới cái kia phần hậu lễ đến tụt cùng là bực nào hiếm thấy chân bảo. Sao không mở ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt, cũng thưởng thức một chút kinh thành thanh niên tài tuấn phẩm bị." Lời vừa nói ra, Tề Vương sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn trong lòng thầm mắng cái này Tử Vi không hiểu chuyện. Tần Thọ dùng vải đỏ che kín quan tài, bản thân liền là một loại ngầm hiểu lẫn nhau uy hiếp cùng thăm dò, lẫn nhau có lưu chỗ trống. Bây giờ trước mặt mọi người điểm phá để hắn mở ra, đây không phải buộc song phương lập tức vạch mặt sao? Ngay tại Tề Vương nghĩ đến như thế nào giảng hòa lúc, Tần Thọ lại đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản lại mang theo thấu xương trào phúng: "Chúng ta ngồi ở chỗ này, Tề Vương điện hạ là hoàng thất tông thân, ta là Trung Dũng hầu thế tử, Lục Phiến môn Thanh Long ngự chủ." Hắn chỉ sau lưng Triệu Nguyên: "Hắn là vệ quốc công phủ tiểu công gia, chính kinh hoàng thân quốc thích. Xin hỏi, ngươi là cái thá gì? Tề Vương phủ cái gì thời điểm có để chó lên bàn tập tụ?" Phốc, Tề Vương kém chút nhịn không được cười ra tiếng, tranh thủ thời gian dùng ho khan che giấu đi qua, trong lòng kêu to thống khoái. Tử Vi đế quân bị bất thình lình nhục mạ khí đến sắc mặt tối đen, ở ngực kịch liệt chập trùng: "Ngươi!" Tần Thọ căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, tiếp tục truy kích, tốc độ nói tăng tốc, khí thế bức người: "Làm sao? Không phục? Vậy ngươi ngược lại là lớn tiếng nói ra, ngươi là cái gì thân phận? Là truyền thừa trăm năm thế gia tử đệ, vẫn là triều đình sắc phong vân quý công thần? Chỉ cần ngươi nói ra được đến, danh chính ngôn thuận, bản quan lập tức thu hồi vừa mới nói, cũng hướng ngươi bồi tội." Tử Vi đế quân nhất thời nghẹn lời, sắc mặt nín đến đỏ bừng. Hắn chẳng lẽ có thể nói mình là Thiên Đình tổ chức tứ ngự một trong, Tử Vi đế quân? Này danh đầu trong bóng tối có lẽ có thể dọa người, nhưng thả tại bên ngoài, nhất là tại triều đình khâm sai cùng phiên vương trước mặt, căn bản chính là không ra gì giang hồ phỉ hảo, nói ra tăng thêm trò cười. Gặp hắn nói không nên lời, Tần Thọ trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm, nhẹ nhàng bung ra một câu: "Làm sao? Nói không nên lời? Sẽ không phải là cái không tên không họ, không ra gì tiểu ma cả bông a?" Triệu Nguyên lập tức ở một bên âm dương quái khí hất đệm: "Ái chà chà, đây là cái gì cao cấp phạm vi a? Làm sao liền tiểu ma cả bông đều có thể lăn lộn đến chủ bàn rồi? Tề Vương cứu cứu, ngài cái này môn hạng có phải hay không cái kia nâng nâng rồi?" Tần Thọ ánh mắt chuyển hướng Tề Vương, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, quanh thân bắt đầu tản mát ra khí tức nguy hiểm: "Tề Vương điện hạ, ngươi mời ta dự tiệc, lại làm cho loại này không minh bạch đồ vật cùng chúng ta cùng bàn. Đây là không có đem ta Tần Thọ để vào mắt, vẫn là không có đem triều đình để vào mắt. Đây là tại bức ta. Báo nổi a." Lời còn chưa dứt, một cỗ dồi dào như núi, lạnh đấu xương như băng khí thế khủng bố bỗng nhiên theo Tần Thọ thể nội bạo phát, như là vô hình biển động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yến khách sảnh. Đứng núi chịu sào, chính là Tử Vi đế quân. Tề Vương mừng thầm trong lòng, vừa bận thuận nước đẩy thuyền, hắn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối với Tử Vi đế quân nghiêm nghị quát lớn, đồng thời trong bóng tối đưa mắt liếc ra ý qua một cái: "Đồ hỗn trướng, ai để ngươi tọa hạ? Còn không cho bản vương lăn đi. Nơi này cũng là ngươi có thể ngồi địa phương." Tử Vi đế quân bị Tần Thọ cùng Tề Vương liên tiếp đụng nhã, tức giận đến toàn thân phát run: "Chỉ Tề Vương,
ngươi.
Triệu Nguyên xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, tiếp tục châm ngòi thổi gió, ồ ồ ồ. Gấp gấp. Tiểu ma cả bỗng muốn cắn người. Đúng lúc này, tần thọ cái kia tính nhắm vào khí thế đột nhiên tăng cường, như là thực chất trọng truy, hung hăng vọt tới Tử Vi Đế Quân. Đang, đang, đang. Tử Vi Đế Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị cỗ này thuần túy tử khí thế hình thành trùng kích lực chấn động đến liền lùi lại ba bước, thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn. Trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí thế thật là mạnh. Cái này tần thọ, nội lực tu vi càng như thế thâm bất khả trắc. Tử Vi Đế Quân bị tần thọ cái kia thâm bất khả trắc khí thế cứ thế mà đẩy lùi ba bước, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này sao có thể? Hắn như thế trẻ tuổi, nội lực lại hùng hồn tinh thuần đến loại này tình trạng. Cái này chấn kinh trình độ, quả thực có thể so với phát hiện chính mình lão bà chồng người, mà chính mình người đã trung niên còn mặc danh kỳ diệu có thêm một cái 5 tuổi thân đệ đệ. Chương 317, Vương Phi đến rồi. Tề Vương sinh rồi. Chương 317, Vương Phi đến rồi. Tề Vương sinh rồi. Tần Thọ nhìn lấy trên mặt hắn khó có thể che giấu kinh hãi, phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, lão thử cũng là lão thử, liền nên thành thành thật thật trốn ở trong khe cống ngầm. Nếu là ý đồ đem móng đuốt vươn hướng không nên rối địa phương, ngấp nghé thứ không thuộc về mình, cẩn thận bị người liền móng đuốt mang đầu, cùng một chỗ chặt rơi. Ánh mắt của hắn đảo qua chiếc kia vải đỏ quan tài, ngựa khí mang theo cực hạn kinh miệt, đến mức bản quan mang tới lễ vật. Hừ, như ngươi loại này giấu đầu lộ đuôi cầu đông tây, còn không có tư cách nhìn. Bằng ngươi thân phận, đời này cũng không xứng dùng. Tề Vương ở một bên nhìn lấy Tử Vi Đế Quân ăn quả đắng, tâm lý quả thực trong bụng nở hoa, kém chút liền muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đang còn muốn bản vương trước mặt cố làm ra vẻ, một cái tần thọ liền đầy đủ các ngươi đám này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật uống một bầu. Hắn gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, cũng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối với Tử Vi Đế Quân nghiêm nghị quá lớn, đem kịch làm đủ, thứ mất mặt xấu hổ. Còn không cho bản vương lăn xuống đi, lưu tại nơi này chướng mắt sao? Tử Vi Đế Quân sắc mặt tái xanh, ở ngực kịch liệt chập trùng, nhưng vì không đả thảo kinh xà, phá hư đến tiếp sau càng lớn kế hoạch, hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống cái này khẩu ác khí, hung hăng trừng tần thọ cùng Tề Vương liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh, còn có ngươi láo hổ ly này, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, đợi chút nữa ta đòn sát thủ vừa ra, các ngươi còn có thể hay không giống bây giờ như vậy bình tĩnh. Ngay tại không khí này vi diệu thời khắc, hạ nhân thông báo âm thanh thật cao vang lên, vương phi, quận chúa đến. Chỉ thấy nơi xa, hai đạo thân ảnh hiểu điệu tại thị nữ chen chúc dưới, chậm rãi hướng yến khách sảnh đi tới. Triệu Nguyên vừa vặn bưng chén rượu lên uống một ngụm, chuẩn bị nhàn nhã nhìn tiếp xuống nhận thân bộ phim. Thế mà, làm ánh mắt của hắn đảo qua vương phi mà lúc, ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, như là gặp ma. Phúc! Một ngụm rượu không có dấu hiệu nào cuồn bắn ra. Tề Vương may mắn sớm có phòng bị, chủ yếu là phòng tần thọ, thân thể nhanh nhẹn địa nhất chết, chiếc kia tiểu dịch lướt qua ống tay áo của hắn bay đi, suýt nữa thì phun ra hắn một mặt. Tề Vương nhíu mày, nhìn về phía Triệu Nguyên. Tần thọ cũng là nhíu mày, quát lớn, không có quy củ. Tề Vương tuy nhiên không vui, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là người trong nhà khoát tay áo, không sao, không sao, tuổi trẻ người nhà. Hắn trong lòng âm thầm đắc ý, coi là Triệu Nguyên là nhìn đến trang phục lộng lẫy Triệu Yên Nhi, chấn kinh tại mỹ mạo của nàng, hoặc là đối tầng này sắp công bố quan hệ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn càng mong đợi là tần thọ nhìn đến Triệu Yên Nhi lúc biểu lộ. Thế mà, Triệu Nguyên căn bản không để ý Tề Vương, tay của hắn run rẩy chỉ hướng cửa phương hướng, thanh âm cũng thay đổi điệu, đối với tần thọ gấp giọng nói, "Lại đại ca, ngươi nhìn cái kia nữ nhân." Tần thọ nghe vậy, mang theo một tia nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Làm hắn thấy rõ đi tại Triệu Yên Nhi bên người, vị kia thân mang vương phi hoa phục, khí chất ung dung, dung mạo tuyệt mỹ, lại làm cho hắn vô cùng quen thuộc nữ từ lúc, mà lấy tần thọ tâm tính, vừa uống vào trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống một ngụm rượu, phốc. Lần này, Tề Vương không thể né tránh. Mang theo thuần hương tiểu khí chính là dịch thể, rắn rắn chắc chắc phun ra Tề Vương mặt mũi tràn đầy đầy người. Tề Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, hắn chậm rãi xóa đi trên mặt vết rượu, ngựa khí mang theo đè nén nộ hỏa, "Tần đại nhân, ngươi, đây có phải hay không là có chút quá mức rồi?" Bên cạnh thị nữ cùng bọn thị vệ dọa đến hồn phi phách tán, hoảng bước lên phía trước muốn thay Tề Vương lau. Tề Vương lại bỗng nhiên khoát tay chặn lại, ngăn lại bọn hắn. Hắn tuy nhiên mặt ngoài tức giận, nhưng nội tâm lại dâng lên một tia dị dạng cùng càng lớn chờ mong. Phản ứng lớn như vậy, xem ra tần thọ đối Yên Nhi dùng tình sâu vô cùng. Vẫn là nói, bị bản vương vương phi mỹ mạo chấn nhiếp. Hắn chăm chú nhìn tần thọ, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra càng nhiều tin tức. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ sai. Tần thọ cùng Triệu Nguyên chân kinh, căn bản không phải Triệu Yên Nhi, mà chính là bên người nàng bị kia, vốn nên tại giang hồ phiêu bạn, thậm chí khả năng đã mất tích, Mộ Dung Minh Nguyệt. Mà Mộ Dung Minh Nguyệt, giờ phút này cũng đúng lúc ngẩng đầu, ánh mắt cùng tần thọ ánh mắt khiếp sợ đụng độ. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Minh Nguyệt thân thể mềm mại run lên bần bật, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở lớn, trong tay khăn lụa im ắng trượt xuống. Trên mặt huyết sắc tận cởi, biết đầy khó có thể tin cùng cực độ bối rối. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Toàn bộ yến khách sảnh lâm vào một loại tĩnh mịch giống như không khí quỷ quái bên trong. Tề Vương nhìn lấy tần thọ cái kia thất thố phun tiểu bộ dáng, tuy nhiên chính mình bị phun ra một mặt, nhưng nội tâm lại không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn, coi là tần thọ là bị chính mình vương phi, tương lai mỹ mạo hoặc là cùng Triệu Yên Nhi quan hệ vạch trần rung động. Hắn ra vẻ rộng lượng lau mặt, mang theo một tia trêu tức hỏi, tần đại nhân cớ gì thất thố như vậy à? Chẳng lẽ là bản vương phi có gì không ổn? Triệu Nguyên ở một bên nghe được nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, hắn vì cái gì thất thố? ngươi nếu như biết rõ ngươi cái này tương lai vương phi sớm đã bị ta đại ca ăn xong lau sạch, bù bao nhiêu cái vừa đi vừa về, ngươi đặc yêu có thể tại chỗ biểu diễn một cái ban đầu nổ tung. Con hỏi vì cái gì thất thố? Tần Thọ cấp tốc đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt cưỡng ép khôi phục trấn định, theo Tề Vương mà nói tìm cái cớ, ánh mắt lại không tự chủ được lần nữa liếc về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, thất lễ, Tề Vương điện hạ. Chỉ là, vạn vạn không nghĩ đến, vương phi lại như thế trẻ tuổi mỹ mạo, nhất thời kinh ngạc, Đường Đột điện hạ, còn mong rộng lòng tha thứ. Tề Vương nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ truy ký ức ngày xưa thâm tình bộ dáng, thở dài nói, ai, Tần đại nhân có chỗ không biết, bản vương chính phi đang làm gốc vương sinh hạ hai cái quỷ tử, lại sinh phía dưới Yên Nhi nha đầu này về sau, liền buông tay nhân gian. Nhiều năm như vậy, bản vương một mực chưa từng tái giá, thẳng đến gặp Mộ Dung tiểu thư. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào ý muốn sở hữu, ngữ khí lại ra vẻ cảm khái, có thể nói là vừa gặp đã cảm mến, khó có thể tự kiềm chế, lúc này mới động tái giá chi niệm, muốn lập Mộ Dung tiểu thư vì vương phi. Tần Thọ nghe hắn lần này dáng vẻ cậy cơn thổ lộ, nhịn không được cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào chọc thủng, thèm nhân gia thân thể cứ việc nói thẳng thèm nhân gia thân thể. Đem chính mình tô son chắt phấn đến sâu như vậy tình chậm rãi, có mệnh hay không? Tề Vương bị nẹn đến sắc mặt cứng đờ, lúng túng ho khan hai tiếng. Tần Thọ lại không buông tha, bắt lấy điểm mấu chốt truy vấn, nghe Tề Vương ý tứ, là hiện tại, còn không có chính thức cưới. Tề Vương điều chỉnh một chút biểu lộ, mang theo vài phần đắc ý nói, dù chưa chính thức qua cửa, nhưng Mộ Dung tiểu thư đã đáp ứng bản vương hôn sự, ít ngày nữa liền đem xử lý. Tần Thọ nghe vậy, lúc này chém đinh chặt sắt nói, vậy ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đừng cưới. Cái gì? Tề Vương sắc mặt đổi biến, cau mày, ngữ khí mang theo không vui cùng cực lớn nghi hoặc, Tần đại nhân lời ấy ý gì? Một bên Triệu Nguyên dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian nhảy ra hòa giải, trên mặt chất đầy giả cười, Tề Vương cứu cứu bất giận. Bất giận? Ta đại ca không có ý tứ gì khác. Hắn là kinh nể nhất một lòng trọng tình người. Hắn là cảm thấy ngài đối đã chết cứu mẫu tình thâm nghĩa trọng, phần này cảm tình trí thuần đến chân, thực tại không nên bị phá hư. Hắn là vì bảo trì trong lòng ngài cái kia phần mỹ hảo tưởng niệm a. Triệu Nguyên nội tâm điên cuồng hò hét, ngươi nhất định muốn nghe quên a. Ngươi dám cưới? Cái kia chính là thỏa thỏa đỉnh đầu nón xanh đập trên đầu. Đường đường Tề Vương, muốn là truyền đi còn chưa xuất giá liền bị đội nón xanh, ngươi đặc yêu còn có mặt mũi còn sống sao? Chúng ta đây là cứu ngươi a cứu cứu. Chương 318, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chương 318, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tề Vương nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Tần Thọ, ồ, không nghĩ tới Tần đại nhân lại cũng là vị si tình chủ tử. Tần Thọ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, không, ta là người đa tình. Triệu Nguyên, nội tâm, đúng đúng đúng, ngươi chính là thứ cặn bã nam, từ đầu đến đuôi cha nam. Hắn hoàn toàn quên, Tần Thọ bên người mỗi một nữ nhân cơ hồ đều có hắn Triệu Nguyên ở sau lưng trợ giúp, châm ngòi thổi gió công lao. Mắt thấy bầu không khí lần nữa biến đến xấu hổ mà quỷ dị, Triệu Nguyên tranh thủ thời gian cầm lấy bữa, lớn tiếng bắt chuyện, ai nha, đồ ăn đều nguội rồi. Đại ca, Tề Vương cứu cứu, dùng nữa, dùng nữa. Nếm thử cái này dự châu đặc sắc. Đúng lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Triệu Yên Nhi chạy tới phụ cận, hơi hơi quất thân hành lễ. Gặp qua vương gia, phụ vương. Gặp qua Tần đại nhân. Mộ Dung Minh Nguyệt bưng chén rượu tay hơi có chút run rẩy, ánh mắt căn bản không dám cùng Tần Thọ đối mặt, toàn bộ hành trình sụt mi thuận mắt, trên mặt cố giả bộ trấn định, lại không che giấu được cái kia phần bắt nguồn từ đáy lòng xấu hổ cùng bối rối. Mà Triệu Yên Nhi thì là gương mặt ửng đỏ, xấu hổ đến cơ hồ muốn vùi vào ở ngực, nhất là tại chính mình phụ thân cùng cái kia nam nhân đều tại trường tình huống dưới, càng là chân tay luống cuống, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Tề Vương gặp Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Triệu Yên Nhi đều một bộ câu nệ ngượng ngùng bộ dáng, chỉ coi là nữ nhi ra đối mặt khách lạ cùng tương lai phu quân trạng thái bình thường, vẫn chưa nghĩ sâu, cười ha ha một tiếng đứng người lên, được rồi, đều không phải là ngoại nhân, các ngươi ngồi xuống trước bồi Tần đại nhân trò chuyện. Bản vương đi hậu đường rửa cái mặt, đổi thân cái này dính tiểu khí chính là y phục, đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn Tần Thọ liếc một chút, lại cương triều vô Triệu Yên Nhi đầu, lúc này mới mang theo người hầu quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, trong bữa tiệc chỉ còn lại có Tần Thọ, Triệu Nguyên, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Triệu Yên Nhi bốn người. Bầu không khí chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm ngưng trệ, dường như liền không khí đều đình chỉ lưu động. Tần Thọ ánh mắt như là thực chất, chậm rãi rơi vào Mộ Dung Minh Nguyệt trên thân, mang theo xem kỹ, nghiền ngẫm, còn có một tia không dễ dàng phát giác lanh ý hắn bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đung đưa bên trong màu hổ phách dịch thể, dẫn đầu phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc, ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ như lao, Mộ Dung. Tiểu thư, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Bản quan nhớ đến, trước đây không lâu, tiểu thư bên người tựa hồ còn cùng với một vị tình thâm nghĩa trọng. Hồng nhan chi kỷ. Làm sao, bây giờ là ngại thân phận của hắn thấp, không xứng với tiểu thư, cho nên tìm cái khác cảnh cây cao rồi. Hắn tận lực tăng thêm hồng nhan chi kỷ cùng tìm cái khác cảnh cây cao mấy chữ, ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú khóa chặt Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt. Mộ Dung Minh Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, nắm ly rượu đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình nên tiếp Tần Thọ ánh mắt, thanh âm tận lực bảo trì bình ổn, lại mang theo một tia khó có thể che giấu run rẩy cùng xa cách. Tần đại nhân nói đùa, giang hồ phiêu bạt, bất quá là tuổi nhỏ vô tri lúc một trận huyễn mộng thôi. Người luôn luôn muốn hướng nhìn đằng trước. Tề Vương điện hạ đợi ta lấy thành, hứa ta vương phi vị trí, cho ta an ổn tôn vinh. So với cái kia hư vô mà mịt, ăn bữa nay lo bữa mai giang hồ tình nghĩa, cái gì nhẹ cái gì nặng, trăng sáng vẫn là phân rõ. Nàng lời nói này giống như là tại hồi đáp Tần Thọ, lại như là nói phục chính mình, đem đi qua cùng Lý Mộ Bạch cái kia đoạn tình cảm hời hợt quy kết làm tuổi nhỏ huyết nộ. Tần Thọ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt giọng địa mai độ cong, ồ, hướng về phía trước nhìn. Mộ Dung tiểu thư cái này hướng về phía trước tốc độ, bước đến thật đúng là không nhỏ, trực tiếp theo giang hồ nữ trung hào kiệt, một bước lên trời, bước vào vương phủ thâm viện. Chỉ là không biết, tiểu thư nửa đêm tỉnh mộng lúc, lại sẽ đối cái kia huyễn mộng bên trong cựu nhân, lòng sinh như vậy một kia. Hãy nấy, hắn từng bước ép sát, không chút lưu tình sẽ rách lấy Mộ Dung Minh Nguyệt nỗ lực che giấu vết thương. Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt trắng, ở ngực hơi hơi chập trùng, ngựa khí cũng mang tới vẻ kích động cùng tự vệ giống như bén nhọn. Tần đại nhân làm gì cầu câu có gai? Mỗi người đều có lựa chọn chính mình đạo đường quyền lợi. Ta Mộ Dung Minh Nguyệt không thẹn với lương tâm. Ngược lại là đại nhân ngài. Nàng ánh mắt đảo qua một bên túi đầu, cái cổ phím hồng, rõ ràng cùng Tần Thọ quan hệ không ít. Triệu Yên Nhi có ý riêng địa phương đánh nói, đại nhân ngài bên người không phải cũng là hồng nhan không ngừng, người mới thay người cũ à? Cần gì phải đến chất vấn ta một cái tìm kiếm an thân lập mệnh chỗ yếu đuối nữ tử? Triệu Nguyên ở một bên nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, trong tay đuốt đều nhanh bốc gãy, nội tâm kêu rên, ta dọn cái thân nương lặng. Cái này cái nào là nói chuyện phim a? Đây rõ ràng là đao quang kiếm ảnh, lẫn nhau lộ tẩy a. Đại ca ngươi bất tranh cái đi. Vạn nhất cái này Mộ Dung Minh Nguyệt vò đã mẹ không sợ rơi, đem các ngươi điểm này sự tình lộ ra ngoài, hôm nay cái này Tề Vương phụ phải máu chảy thành sông không thể. Mà ngồi ở Mộ Dung Minh Nguyệt bên người Triệu Yên Nhi, thì là nghe được không hiểu ra sao, mắt to chớp, nhìn xem Tần Thọ, lại nhìn xem chính mình tương lai mẹ kế đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Hồng nhan chi kỷ, giang hồ huyết mộng, bọn hắn đang nói cái gì a? Làm sao cảm giác? Tần Thọ cùng Mộ Dung tỷ tỷ trước đó thì nhận biết, mà lại còn giống như có khúc mắc. Tần Thọ bị Mộ Dung Minh Nguyệt phản chơi một bố, không những không giận, ngược lại thấp cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười kêu bên trong không có chút nào ấm áp, yếu đuối nữ tử. Mộ Dung tiểu thư không khỏi quá mức khiêm tốn, có thể lượn vòng tại giang hồ hiệp khách cùng vương phủ quyền quý ở giữa, thành thạo, phần này tâm trí thủ đoạn, thế nhưng là liền rất nhiều nam tử đều tự thẹn không bằng. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng, dù chỉ có bọn hắn mấy người có thể nghe rõ âm lượng, nói từng chữ từng câu, bản quan chỉ là hiếu kỳ, như Tể Vương điện hạ biết được, hắn xem như chất bảo, sắp cưới hỏi đàng hoàng vương phi, sớm đã, cũng không phải là hoa bích, thậm chí hắn quá khứ, xa so với hắn biết muốn đặc sắc được nhiều. Không biết hắn có hay không còn có thể như thế đối đại ngươi lấy thành. Lời này như là sắc bén nhất truy thủ, đâm thẳng Mộ Dung Minh Nguyệt chí mạng nhất yếu hại. Nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, huyết sắc tận trời, bờ môi run rẩy, nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, phẫn nộ cùng một vẻ cầu khẩn. Ngươi, nàng tức giận đến không nói ra đầy đủ, thân thể hơi hơi phát run. Triệu Nguyên kèm chút từ trên ghế tuột xuống, tranh thủ thời gian dưới bàn kéo mạnh Tần Thọ ống tay áo, dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu, đại ca, tổ tông, ba ngươi, đừng nói nữa, thật muốn xảy ra nhân mạng. Triệu Yên Nhi tuy nhiên không hoàn toàn nghe hiểu cũng không phải là hoàn bích cụ thể hàm nghĩa, nhưng cũng theo cái này dường cung bạt kiếm bầu không khí cùng Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh bên trong, cảm giác được đây là cực kỳ đả thương người, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, Tần Thọ, ngươi sao có thể nói như vậy Mộ Dung tỷ tỷ? Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Tề Vương cởi mở tiếng cười chuyển tới, ha ha, để cho các ngươi lợi lâu. Bản vương thay quần áo khác, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Chương 319, chính mình cho mình quy hoạch tiểu chết. Chương 319, chính mình cho mình quy hoạch tiểu chết. Triệu Nguyên nội tâm điên cuồng đầu đen do muống, còn cười. Lão đăng trên đầu ngươi đều đỉnh lấy một mảnh thanh thanh thảo nguyên, xanh biết theo ngươi vừa đổi thân này áo choàng một cái sát nhi. Đuổng cho ngươi còn cười đến vui vẻ như vậy, tâm là thật đại a. Tề Vương đi về tới ngồi xuống, bén nhạy phát giác được bầu không khí không đúng. Triệu Nguyên vùi đầu khổ ăn, không dám nhìn thẳng hắn. Triệu Yên Nhi mặt nhỏ tràn đầy mờ mịt, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, mà bên người Mộ Dung Minh Nguyệt thì là sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt trốn tránh, rõ ràng mang theo không vui. Tề Vương có chút không nghĩ ra, cái này mới rời khỏi một hồi, làm sao bầu không khí càng cứng? Hắn lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, ôn nhu hỏi, trăng sáng, thế nào? Có thể là nơi nào không thoải mái? Vẫn là có người chọc giận ngươi không thích? Nói, ánh mắt có ý riêng lườm Tần Thọ liếc một chút. Mộ Dung Minh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, cường cố nặn ra vẻ tươi cười, không có. Không có, vương gia quá lo lắng. Chỉ là cùng Tần đại nhân trò chuyện lên chút giang hồ chuyện xưa, hơi có cảm khái thôi. Nàng mập mờ suy đoán, không dám nói sâu. Tề Vương gặp nàng không muốn nhiều lời, cũng không tiện truy vấn, liền muốn lấy đổi đề tài, đem tiêu điểm dẫn tới Tần Thọ trên thân, đồng thời cũng muốn thăm dò một chút Tần Thọ tâm tính cùng đảm đương. Hắn háng giọng một cái, nhìn về phía Tần Thọ, ngữ khí mang theo vài phần trưởng bối thức lo lắng cùng tìm tòi nghiên cứu, "Tần đại nhân, người ta đều là nam nhi, có mấy lời không ngại nói thẳng. Bản vương xem bên cạnh ngươi." "Ân, hồng nhan chi kỷ tựa hồ không biết." Ánh mắt của hắn đảo qua Triệu Yên Nhi, lại như có như không liếc mắt Mộ Dung Minh Nguyệt liếc một chút, tiếp tục nói, "Bản vương thì muốn hỏi một chút, làm một cái nam nhân, ngươi như thế nào đối đại nữ nhân của mình? Như, nếu thật gặp phải sóng gió gì hiểm trở, ngươi khả năng bảo vệ được các nàng chu toàn?" Phốc, khu khu cụ. Triệu Nguyên một miệng đồ ăn kèm chút sặc tiến khí quản, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nội tâm kêu rên, "Ta dựa vào, lão đăng ngươi thật sự là hết chuyện để nói a. Ngươi không nhìn thấy ngươi khuê nữ cùng ngươi cái này chuẩn tức phụ mặt đều đỏ thành đít khỉ sao? Ngươi còn hỏi, ngươi đây là muốn đem thiên xuyên phá a?" Tần Thọ để đũa xuống, cầm lấy khăn lụa chậm rãi lau miệng, dương mắt nhìn về phía Tề Vương, ngựa khí bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Ta ngủ qua nữ nhân, làm như thế nào phụ trách, là ta sự tình, không nhọc vương gia hao tâm tổn trí. Tề Vương bị hắn cái này phách lối thái độ một kích, sắc mặt cũng trầm xuống, thanh âm để cao mấy phần, hiện tại cũng là bản vương sự tình. Ngươi thật coi bản vương không biết ngươi đoạn đường này theo kinh thành đến Dự Châu hành động sao? Hắn lời này bản ý là chỉ Tần Thọ cùng Triệu Yên Nhi pha trộn sự tình. Thế mà, nghe vào Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt trong hai, lại hoàn toàn là một cái khác ý tứ. Triệu Yên Nhi trong nháy mắt nhịp tim đập để loạn vẫn chậm một nhịp, gương mặt từng đỏ, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phụ vương hắn vậy mà biết rồi. Hắn biết ta mỗi đêm đều đi lục phiến môn. Chơi ạ. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng là thân thể mềm mại run lên, sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, nắm ly rượu tay hơi hơi phát run. Hắn biết rồi. Hắn biết ta cùng Tần Thọ. Cái kia đoạn quá khứ rồi. Hắn là tại điểm ta sao? Tần Thọ mặt đối Tề Vương chất vấn, lại là cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào. Cái kia vương gia ngươi thì càng cần phải rõ ràng, ta Tần Thọ lần này đến đây Dự Châu, đến tột cùng là vì chuyện gì? Ý chỉ chỉnh đốn trật tự, thanh trừ không phù hợp quy tắc. Tề Vương bị hắn cái này đối chọi gây gắt thái độ làm cho hỏa khí cũng nổi lên, đồng nhiên vô bàn một cái, không dùng lực, nhưng khí thế mười phần. Bản vương mặc kệ ngươi đến Dự Châu làm gì, bản vương hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nữ nhân của mình, ngươi đến cùng có thể hay không bảo vệ được? Tần Thọ dùng đũa hứng hở lay lấy trong mâm thức ăn, phát ra thanh thúy tiếng vang, cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Cái kia vương gia cảm thấy, một người nam nhân có nên hay không bảo vệ nữ nhân của mình đâu? Tề Vương không chút nghĩ ngợi, chém đinh chặt sắt lớn tiếng nói, đó là tự nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Ồ, Tần Thọ rốt cục ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường, mang theo vài phần tà khí mỉm cười. Cái kia nếu là, cái kia nữ nhân di tình biệt luyến, trong lòng có khác sở thuộc đâu? Vương gia cảm thấy, ta phải nên làm như thế nào? Lời vừa nói ra, Tề Vương trong nháy mắt nghẹn lời, há to miệng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mà trong bữa tiệc hai vị nữ chính, biểu lộ càng là đặc sắc. Triệu Yên Nhi mãnh liệt nhìn về phía Tần Thọ, ánh mắt phức tạp. Hắn là nói Dịch Kiếm Phong sao? Hắn là tại để ý sự kiện này. Mộ Dung Minh Nguyệt thì là trong lòng rung mạnh, vô ý thức coi là Tần Thọ là tại ám chỉ nàng rời tỉnh Tề Vương, phản bội đi qua. Liên hệ nào đó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Triệu Nguyên thì là ngừng thở, ánh mắt trừng đến căng tròn, chăm chú nhìn Tề Vương, đến rồi. Trung cực mất mặt để. Lao đăng ngươi mau trả lời a. Nhìn xem ngươi xử lý như thế nào cho ngươi đội nón xanh. Tề Vương bị Tần Thọ vấn đề này hỏi được đội vàng không kịp chuẩn bị, náo hải bên trong nháy mắt thì hiện ra Thần Kiếm Sơn trang cái kia tâm cơ thâm trầm, ý đồ câu dẫn hắn nữ nhi con hoàng, Dịch Kiếm Phong. Một cỗ vô danh tà hỏa vụt thì mọc lên. Hắn đối Dịch Kiếm Phong chán ghét cùng hận ý, giờ phút này bị Tần Thọ vấn đề này triệt để nhen nhóm. Làm thế nào? Tề Vương đột nhiên đứng người lên, tâm tình kích động, dường như tìm được chỗ tháo nước, bắt đầu hoa chân múa tay dạy bảo lên Tần Thọ đến, chỉ hận không thể tự tay thực hành, cái này còn phải hỏi sao? Đối với loại này dám đào chất tượng, thứ không biết chết sống. Hắn dùng lực vung cánh tay lên một cái, phản phất tại chém thẳng cái gì, đầu tiên, đến thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, xem hắn là lai lịch thế nào, có cái gì ỷ vào. Sau đó, tìm đúng cơ hội. Tề Vương làm ra một cái ách hầu động tác, ánh mắt hung ác, hoặc là tìm lý do, đem hắn làm tiến đại lao, để hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Hoặc là, hắn thấp giọng, mang theo một cỗ tàn nhẫn, liền để hắn hoàn toàn biến mất. Làm được gọn gàng, thần không biết quỷ không hay. Để hắn vĩnh viễn không có cơ hội lại xuất hiện tại người nữ nhân trước mặt. Hắn càng nói càng kích động, dường như Dịch Kiếm Phong đang ở trước mắt, trọng yếu nhất chính là muốn để ngươi nữ nhân thấy rõ ràng, loại kia mặt hàng, căn bản chính là cái tốt mã dẹp đuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Ngay cả mình đều không bảo vệ được phế vật, dựa vào cái gì tranh với ngươi? Hắn nước miếng văng tung tóe, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình đối Tiểu Tam phẫn hận cùng xử trí phương án mặc sức tưởng tượng bên trong, lại không chú ý tới, hắn lần này gióng giạc dạy bảo, để tại trường hai vị nữ sĩ sắc mặt biến đến càng thêm cổ quái, mà Tần Thọ khoe miệng, cái kia mặt nghiền ngẫm nụ cười, cũng càng ngày càng rõ ràng. Triệu Nguyên nhìn lấy không hề hay biết, còn tại điên cuồng phát ra diệt Tiểu Tam tâm đắc Tề Vương, thống khổ bưng kín mặt, xong. Cái này lao đăng không cứu nổi. Hắn đây là tại tự tay cho mình quy hoạch tiểu chết ta. Chương 320, đại hỉ đại gia ngươi. Chương 320, đại hỉ đại gia ngươi. Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bị Tề Vương cái kia phiên sát khí đằng đằng, hoa chân múa tay diệt Tiểu Tam tuyên ngôn triệt để sợ ngây người, hai người đều là miệng thơm khẽ nhếch, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Triệu Yên Nhi nội tâm, phụ vương hắn đối Dịch Kiếm Phong oán khí vậy mà như thế lại. Vậy mà muốn cho hắn sống không bằng chết, thậm chí hoàn toàn biến mất. Mộ Dung Minh Nguyệt nội tâm càng là hoảng sợ, hắn vậy mà đối di tình biệt luyến nữ nhân cùng tình nhân tàn nhẫn như vậy. Như hắn biết ta cùng Tần Thọ quá khứ, cái kia. Vậy ta, nàng không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân dâng lên. Các nàng vạn vạn không nghĩ đến, luôn luôn biểu hiện được ung dung rộng lượng Tề Vương, có thể trước mặt của mọi người nói ra như thế ngoan tuyệt mà nói đến. Tần Thọ nhìn lấy hai nữ kinh ngạc biểu lộ, cùng Tề Vương bộ kia lòng đầy căm phẫn còn không tự biết bộ dáng, không khỏi cười khẽ một tiếng, dùng đũa gõ gõ ly rượu bên dưới, phát ra thanh thúy tiếng vang, đem sở hữu người chú ý lực hấp dẫn tới. Ánh mắt của hắn tại Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt trên mặt đảo qua, ngữ khí mang theo một tia trêu tức, "Tề Vương điện hạ lời bằng ngọc, tự châu ngọc, chắc hẳn hai vị đều nghe rõ ràng a." Đối với cái này thì không có ý định tỏ thái độ. Bên ngoài, tỏ thái độ. Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đồng thời sửng sở, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến như là quả táo chín, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Loại này mắc cỡ chết người sự tình, làm sao tỏ thái độ? Chẳng lẽ muốn nói vương gia phụ vương ngài nói đúng, nên giết sao? Hai nữ nội tâm rẽ rủa và phần, xấu hổ không chịu nổi. Tại Tần Thọ cái kia nhìn như bình tĩnh lại mang theo vô hình áp lực ánh mắt nhìn soi mói, do dự liên tục, rốt cục lấy hết dũng khí, cơ hồ là đồng thời mở miệng, "Triệu Yên Nhi, ta cùng hắn sớm đã." "Mộ Dung Minh Nguyệt, vương gia, kỳ thật ta." Hai người thanh âm trọng chồng lên nhau, đồng thời vang lên, lại đồng thời im bặt mà dừng. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt tại Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cũng ngạc nhiên cùng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin cùng to lớn hoang mang. Nàng nàng tại sao muốn tỏ thái độ? Nàng nàng và sự kiện này có quan hệ gì? Tề Vương cũng triệt để mộng, hắn đầu tiên là nghi ngờ nhìn mình nữ nhi Triệu Yên Nhi, Yên Nhi tỏ thái độ ta hiểu, dù sao liên quan đến cái kia dịch kiếm phong, nhưng làm hắn nhìn đến Mộ Dung Minh Nguyệt cái kia đồng dạng đỏ bừng lát, nóng lòng giải thích gương mặt lúc, một cô cực kỳ hoang đường cùng dự cảm bất tường đống nhiên chiếm lấy hắn trái tim. Trăng sáng, nàng, nàng xấu hổ cái gì? Nàng tại sao muốn vội vã giải thích? Tề Vương thanh âm mang theo một tia chính hắn đều không phát giác được run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Minh Nguyệt, cơ hồ là cắn răng hỏi, "Trăng sáng, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Cái này, đây là ý gì?" Triệu Nguyên ở một bên nhìn đến trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng, nội tâm đã băng thành một mảnh hoang mạc, có ý tứ gì? Cái này đặc yêu còn phải hỏi sao lão đăng? Cái này đều không nhìn ra. Hai cái này, tất cả đều là ngồi tại ngươi đối diện tên cầm thú kia không bằng hôn đản nữ nhân a. Ngươi chuẩn vương phi cùng ngươi bảo bối khuê nữ, toàn quân bị diệt a. Ngay tại cái này tĩnh mịch cùng quỷ dị đạt đến đỉnh điểm thời khắc, Tần Thọ để ly rượu xuống, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Hắn đón Tề Vương cái kia kinh nghi bất định, thậm chí bắt đầu nổi lên tơ máu ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất tại trình bày một cái lại chuyện quá đơn giản thực, rất khó lý giải sao. Hắn đưa tay chỉ Triệu Yên Nhi, vừa chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ yến khách sảnh, các nàng đều là ta nữ nhân. Vâng. Câu nói này như là cựu thiên kinh lôi, tại Tề Vương não hải bên trong ầm vang nổ vang. Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn về phía Tần Thọ, các nàng tuy nhiên cùng Tần Thọ có tiếp xúc gia thịt, nhưng bạn bạn không nghĩ đến, hắn cũng dám tại Tề Vương trước mặt, như thế trực tiếp, như thế bá đạo, như thế không còn che giấu tuyên bố chủ quyền. Trong lúc nhất thời, xấu hổ giận dữ, chấn kinh, còn có một tia không hiểu rung động, làm cho các nàng triệt để cứng tại nguyên chỗ. Tề Vương như bị sét đánh, cả người bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên, lại bởi vì to lớn cảm giác hôn mê mà lảo đảo một chút, hắn chỉ Tần Thọ, ngón tay run rẩy kịch liệt, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Triệu Nguyên càng là dọa đến hồn phi phách tán, vừa kẹp đến miệng một bên một miếng thịt lạch cạch rơi trở về trong chén, hắn há to miệng, liền hô hấp đều quên. Ta thao. Đại ca. Thân ca. Ngươi thực có can đảm nói a? Cái này tự bảo rồi. Toàn bộ yến khách sảnh lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Tần Thọ vẫn như cũ bình tĩnh tự rót tự uống, dường như vừa mới câu kia thạch phá thiên kinh lời nói cùng hắn không hề quan hệ. Tề Vương bịn cái bàn, miệng lớn tở phì phò, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh, hắn mãnh liệt nâng lên tay, thanh âm khàn giọng, mang theo một loại gần như sụp đổ suy yếu cùng khó có thể tin, chờ các loại. Các ngươi để cho ta lánh tĩnh một chút. Hắn cảm giác đầu của mình giống như là bị trọng truy nảy qua, ông rung động, mãnh liệt cảm giác hôn mê cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Mắt thấy tràng diện xấu hổ đến sắp ngưng kết, Tề Vương sắc mặt tái xanh, toàn thân phát run, dường như một giây sau liền muốn mạch máu bạo liệt. Triệu Nguyên kiên trì đứng lên, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hai tay ôm quyền, cưỡng ép kiến tạo vui mừng không khí, chúc mừng chư vị. Chúc mừng chư vị a. Tề Vương não tử vẫn còn bị đạn hạt nhân oanh tạc qua trạng thái hôn mê, nghe được chúc mừng hai chữ, càng là tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Nguyên, thanh âm đều là từ trong hàm răng gạt ra, vui. Vui từ lâu đến. Hắn nội tâm đang gầm hét, vui. Vui theo lão tử cái này xanh biết phát sáng trên đầu tới sao? Phẫn nộ phía dưới, hắn cúi đầu xuống, nhìn gặp chính mình trên thân món kia mới tinh bích sắc cờ bảo, giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt cùng cực. Hắn đột nhiên một thanh kéo xuống áo choàng, hung hăng ngã trên mặt đất, còn cảm thấy chưa hết giận, lại đi tới dùng lực đạp hai chân, phảng phất tại trà đạp cái nào đó vô hình người mắt. Ngươi nói cho bản vương. Vui từ lâu đến. Tề Vương cơ hồ là hét ra. Triệu Nguyên bị dọa đến khẽ run rẩy, nhưng tên đã trên dây không phát không được, hắn tranh thủ thời gian chỉ tại trường mấy người, tốc độ nói cực nhanh giải thích nói, "Cứu cứu, ngài nhìn kỹ, Tiên Nhi muội muội thành ta đại ca nữ nhân, vậy chúng ta không phải liền là thân càng thêm thân, thật sự người một nhà sao?" Đây là vui vẻ. Hắn lại chỉ hướng Mộ Dung Minh Nguyệt, còn nữa nói, "Ngài cùng Mộ Dung cô nương đây không phải còn không có chính thức thành thân sao?" Cái này lụng. "A không phải, cái này tầng quan hệ nó còn không có ván đã đóng thuyền đâu." Điều này nói rõ cái gì? Trên thuyết Minh Thiên Đô đã định trước Mộ Dung cô nương cùng ta đại ca hữu duyên a. Cái này tránh khỏi càng sai lầm lớn, chẳng phải là thứ hai vui, thiên đại hỉ sự sao? Tề Vương bị hắn lần này cưỡng từ đoạt lý tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ Triệu Nguyên cái mũi mắng, "Đại hỉ, đại hỉ, đại hỉ đại gia ngươi." Triệu Nguyên bị Tề Vương cái này một cuống họng giống tranh thủ thời gian co lại rụt đầu. Một mực bình tĩnh xem trò vui Tần Thọ lúc này rốt cục mở miệng lần nữa, hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ở vào bạo tẩu biên giới Tề Vương, "Ồ, xem ra Tề Vương đối với bản quan an bài không hài lòng lắm." Vậy theo vương gia ý kiến, hiện tại nên như thế nào? Hắn giang tay ra, một bộ biết nghe lời phải dáng vẻ, ta Tần Thọ từ trước đến nay nghe người ta khuyên. Ngươi nói, ta nghe. Ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào, ta đều tùy ngươi. Muốn không? Chúng ta đều tìm cách, không can thiệp chuyện của nhau. Ta không có cái gọi là. Chương 321, cho bản vương đem hắn kéo về. Chương 321, cho bản vương đem hắn kéo về. Đều tìm cắt. Ngươi không có cái gọi là. Tề Vương bị Tần Thọ cái này nhẹ nhàng thái độ tức giận đến kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Hắn biệt khuất ta. Vô cùng biệt khuất. Thân là thiên hoàng quý trụ tu dưỡng tại lúc này không còn sót lại chút gì. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết nên làm cái gì. Để Triệu Yên Nhi tiếp tục theo Tần Thọ. Sau đó chính mình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt như thường lệ cử hành hôn lễ. Vậy hắn mỗi ngày nhìn lấy Mộ Dung Minh Nguyệt, chẳng phải là thời thời khắc khắc nhắc nhở đỉnh đầu của mình Thảo Nguyên. Đối phó đều có thể đối phó chết. Hoặc là thay cái ý nghĩ. Chính mình là tại cho Tần Thọ đội nón xanh. Chính mình cho mình con rể đội nón xanh, chuyến đi còn không phải bị chết cười. Trực tiếp đem Mộ Dung Minh Nguyệt nhường cho Tần Thọ. Cảm giác kia. Cảm giác mình thua thiệt lớn. Giống như là bị cứ thế mà cướp đi đến miệng thì mỡ, còn bị đánh một cái một côn. Tề Vương ở ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng hắn cương ép đè xuống cơ hồ muốn mất khống chế nội hỏa, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: các ngươi chờ một lát, bản vương đi xử lý điểm việc tư. Nói xong hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, mãnh liệt xoay người, cước bộ có chút phủ phiếm hướng lấy sảnh đi ra ngoài. Quản gia thấy thế vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn, sợ chính mình vương gia nghĩ quẩn. Cách xa cái kia làm cho người hít thở không thông yến khách sảnh, quản gia mới dám thấp giọng hỏi: vương gia, ngài cái này là muốn đi đâu đây? Tề Vương hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là theo cổ họng chỗ sâu gầm nhẹ đi ra, đi tìm Dịch Kiếm Phong. Quản gia sững sờ: Dịch Kiếm Phong, tìm hắn làm gì? Tề Vương cả giận nói: muốn không phải cái này tâm cơ thâm trầm con hoang, bản vương nữ nhi làm sao lại chạy tới Thiếu Lâm tự cầu dược? Nàng không đi Thiếu Lâm tự, thế nào lại gặp Tần Thọ cái này sát tinh? Không gặp được Tần Thọ, bản vương hôm nay làm sao có thể thụ này vô cùng nhục nhã, bị động như thế? Hết thảy đều là do hắn mà ra, bản vương không tha cho hắn. Quản gia, nội tâm vương gia, ngài cái này giận chó đánh mèo, có phải hay không có chút quá gượng ép rồi? Tiến khách sảnh bên trong, theo Tề Vương rời đi, bầu không khí chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại càng quỷ dị hơn. Tần Thọ dù bận lung dung mà nhìn xem sắc mặt khác nhau Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt. Triệu Yên Nhi còn không có theo chuẩn mẹ kế biến tỷ bội cự đại trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, nàng chỉ Tần Thọ, vừa chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt, thanh âm mang theo run rẩy cùng khó có thể tin: ngươi vì sao lại cùng Mộ Dung tỷ? Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Tần Thọ một mặt đương nhiên: ta đã nói với ngươi, a ta nguyên lai thị nữ mất đi, mới đến viên ngươi thay thế. Ê, hiện tại cái này không tìm được. Ánh mắt của hắn liếc về phía Mộ Dung Minh Nguyệt. Triệu Yên Nhi vốn định chất vấn Tần Thọ, không nghĩ tới phản mà ngồi bưng chính mình kẻ đến sau thân phận, đại não trong nháy mắt trở thời, lẩm bẩm nói: chỗ, cho nên ta là Tiểu Tam. Một bên Triệu Nguyên tranh thủ thời gian nhiệt tâm bồn nắn, chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt nói: không, Yên Nhi muội muội ngươi tính toán sai, ngươi là nhỏ bốn. Sau đó lại chỉ hướng Mộ Dung Minh Nguyệt: nàng mới là Tiểu Tam, đại ca phía trước còn có một cái đầu, phía trước còn có. Lần này Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Triệu Yên Nhi đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Tần Thọ, chăm miệng một lời. Tần Thọ đối mặt hai nữ ánh mắt kinh hãi, chỉ là không quan trọng đúng vai, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Thú hổ, ta mới thu ba cái thị nữ mà thôi, đã rất khắc chế. Mộ Dung Minh Nguyệt, Triệu Yên Nhi, hai nữ nhìn nhau không nói gì, đều tại trong mắt đối phương thấy được đồng dạng lộn xộn cùng một loại, khó nói lên lời hoang đường cảm giác. Trận này đến hội đã triệt để biến thành một trận phá vỡ các nàng nhận biết náo kịch. Tề Vương mang theo một bụng không chỗ phát tiết tà hỏa, khí thế hung hăng đi tới Dịch Kiếm Phong dưỡng thương biệt viện. Dịch Kiếm Phong đã sớm nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian nằm lại trên giường, kéo tốt chăn mền, bày làm ra một bộ vô cùng suy yếu, hơi thở mong manh bộ dáng. Mắt thấy Tề Vương mặt âm trầm đi tới, hắn dây rủi lấy muốn đứng dậy hành lễ, thanh âm yếu ớt nói: vương, vương gia, ngài sao lại tới đây? Văn bối trọng thương chưa lành, không thể từ xa nên đón, còn thỉnh vương gia thứ tội. Hắn muốn định tranh thủ đồng tình, lại không biết giờ phút này hắn cái này giả bộ dáng vẻ, tại Tề Vương trong mắt không khác nào đổ dầu vào lửa. Tề Vương đọc lại nộ hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn chỉ Dịch Kiếm Phong mắng: còn cùng lao tử trang, lao tử đều nhìn thấy, liền ngươi cái này con hoang cũng đem lão tử làm ngu ngốc buồng địch. Dịch Kiếm Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút, trông thấy cái gì rồi? Chẳng lẽ hắn biết ta cùng đại ca diễn xuất sự tình? Hắn vội vàng giải thích: vương gia, hiểu lầm, vô cùng lớn hiểu lầm a. Văn bối đối quận chúa một tấm chân tình, đối vương gia càng là tôn kính hữu gia, sao dám lừa gạt? Thực tình đại gia ngươi, tôn kính ngươi cái chân. Tề Vương căn bản lười nhác nghe hắn nói nhảm, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, chủ yếu là vừa thụ kích thích cần tìm lối ra, hắn một cái bước xa xông lên trước, căn bản không để ý cái gì vương gia phong độ, vung lên nắm đấm thì hướng về Dịch Kiếm Phong tâm kia ra vẻ hư nhược mặt đập tới. Ầm. A. Dịch Kiếm Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, máu mũi trong nháy mắt thì tiêu đi ra. Hắn bị đánh cho hồ đồ, hoàn toàn không nghĩ tới Tề Vương sẽ đích thân động thủ với hắn. Vương gia, ngài nghe ta giải thích. Giải thích cái rắm. Muốn không phải ngươi, Tiên Nhi sao lại thế? Ầm. A. Eo của ta. Muốn không phải ngươi làm cái gì khổ nhục kế. Ba. Muốn bắt hai, vương gia hoan uổng a. Hoan uổng. Bản vương nhìn ngươi chính là cần ăn đòn. Đông. Một chân đá vào trên bụng, Tề Vương như là đầu đường lưu manh đánh nhau đồng dạng, đối với nằm ở trên giường Dịch Kiếm Phong cũng là một trận không có kết cấu gì quyền đấm cước đá, vừa đánh vừa chửi, đem trước tại Tần Thọ chỗ đó chịu biệt khuất, đối Dịch Kiếm Phong câu dẫn mình nữ nhi bất mãn, cùng đối bị Lục Lặn tại sợ hãi đưa tới nổi giận, tất cả đều phát tiết đi ra. Dịch Kiếm Phong mới đầu còn muốn vận công chống cự hoặc là trốn tránh, nhưng hắn trọng thương chưa lành người thiết lập không thể băng, chỉ có thể ôm đầu cuộn mình lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nội tâm không ngừng kêu khổ, lão thất phu này điên rồi sao? Làm sao đột nhiên xuống tay nặng như vậy? Đánh một hồi lâu, Tề Vương cảm giác có chút thở hổn hển, cái này mới ngừng tay. Nhìn lấy trên giường mặt mũi bầm dập, lẩm bẩm Dịch Kiếm Phong, hắn trong lòng tích tụ chi khí tựa hồ tiêu tán một số. Hắn chỉnh lý một chút có chút sốc xếp áo bào, đối ngoài cửa thị vệ phất phất tay, ngựa khí mang theo chán ghét, đem cái này chướng mắt đổ vật cho bản vương ném ra vương phủ. Từ đó không cho phép hắn lại bước vào Tề Vương phủ nữa bước. Vâng. Hai tên thị vệ lập tức tiến lên, như là kéo chó chết một dạng, đem kêu thảm không ngừng Dịch Kiếm Phong từ trên giường kéo xuống dưới, liền muốn kéo ra ngoài. Dịch Kiếm Phong còn tại phí công hô hào, vương gia. Hiểu lầm. Thật là hiểu lầm a. Tề Vương nhìn lấy bị kéo đi Dịch Kiếm Phong, hít sâu vài khẩu khí, nỗ lực bình phục tâm tình, nỗ lực dùng hoàng gia tu dưỡng tự an ủi mình. Bản vương là vương gia, muốn có khí độ. Đây hết thảy đều là thượng thiên an bài, là khảo nghiệm. Không có việc gì, không có việc gì, bản vương còn rộng lượng hơn. Thế mà, hắn càng là muốn rộng lượng não hải bên trong thì càng không tự chủ được hiện ra Tần Thọ tấm kia đáng giận mặt, cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Triệu Yên Nhi đỏ bừng khuôn mặt. Vừa mới lắng lại một điểm nộ hỏa vụt một chút lại mọc lên, mà lại thiêu đến vượng hơn. Không được. Tề Vương đột nhiên khoát tay chặn lại, đối với đã nhanh đem Dịch Kiếm Phong kéo tới cửa sân thị vệ quát, cho bản vương đem hắn kéo về. Chương 322, làm bản vương là sợ hãi. Chương 322, làm bản vương là sợ hãi. Thị vệ, nhưng vẫn là theo lời đem một mặt một bước, vạn phần hoảng sợ Dịch Kiếm Phong lại kéo trở về. Dịch Kiếm Phong nhìn lấy đi mà quay lại, ánh mắt càng thêm hung ác Tề Vương, dọa đến hồn phi phách tán. Vương, vương gia, ngài còn muốn làm gì? Tề Vương bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra đôn đốt tiếng vang, giữ tợn cười một tiếng, bản vương hỏa, còn không có để lộ hết. Nói xong, tại Dịch Kiếm Phong ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Tề Vương lần nữa nhào tới. A, vương gia tha mạng a. Ầm, ba, đông, đừng đánh nữa, ta cũng không dám nữa. Ngào, lại là một trận càng thêm dày đặc quyền cước cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại biệt viện bên trong. Sau một hồi lâu, Tề Vương rốt cục cũng đã ngừng tay, thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lý một chút hơi tán loạn búi tóc, cảm giác toàn thân thông thấu, sảng khoái tinh thần. Hắn lắc lắc trên trán rủ xuống mấy cái lọn tóc, từ đấy lòng cảm thán một câu, sướng rồi. Sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất bị đánh đến hấp hối, liền hừ hừ khí lực đều không có Dịch Kiếm Phong, đối với thị vệ phất phất tay, lần này thật ném ra đi. Tìm đại phu cho hắn nhìn xem, đừng chết tại vương phủ cửa, suối quẩy. Nói xong, Tề Vương chắp hai tay sau lưng, nện bước nhẹ nhàng tốc độ, hài lòng rời đi. Chỉ để lại như là phá bút bê vải giống như bị thị vệ kéo đi Dịch Kiếm Phong, tại trước khi hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ là, lao thất phu này. Tuyệt đối là điên rồi. Đánh nằm bẹp Dịch Kiếm Phong một trận, Tề Vương chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết thông suốt liên đối lấy trước đó cái kia cố biệt khuất hợp lực chi khí cũng tiêu tán hơn phân nửa, đầu cũng thanh minh không ít. Hắn thậm chí bắt đầu dùng một góc độ quái lạ tự an ủi mình, thần thọ tiểu tử này, tuy nhiên đáng giận, nhưng ánh mắt ngược lại không kém, có thể cùng bản vương coi trọng cùng một nữ nhân. Thử, coi như hắn có mấy phần bản sự. Nghĩ như vậy, mặc dù là tự mình thôi miên, hắn tâm lý thế mà dễ chịu một chút. Làm Tề Vương lần nữa trở về yến khách sảnh lúc, cả người khí chất đã khác biệt, trước đó u ám táo bạo quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại nhìn như rộng rãi cởi mở. Kỳ thực nội tâm thích huyết, nụ cười, hắn sải bước đi tới, trong miệng cười nói, đến rồi, để chư vị đợi lâu. Triệu Nguyên nhìn lấy tươi cười rạng rỡ, dường như biến thành người khác giống như Tề Vương, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống, ta dựa vào. Cái này lão cây gậy vừa mới ra ngoài là ăn cái gì tiên đan rượu rồi, vẫn là bị người đánh cháo rồi. Cái này tinh thần trạng thái chuyển biến cũng quá nhanh đi. Tần Thọ, Mộ Dung Minh Nguyệt, Triệu Yên Nhi cũng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tề Vương, không hiểu hắn vì sao đột nhiên biến đến như thế sáng sủa. Tề Vương thản nhiên ngồi xuống, thậm chí còn phối hợp châm một ly rượu. Tần Thọ ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, chậm rãi mở miệng, phá vỡ cái này hơi có vẻ quỷ dị bầu không khí. Ồ, nhìn Vương gia thần sắc, chắc là nghĩ kỹ. Tề Vương cười ha ha một tiếng, dùng tiếng cười che giấu nội tâm cái kia phần khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, nhất là cái kia phần bị cường hành đè xuống bi thương hắn tận lực để ngữ khí của mình lộ ra rộng lượng. Đã Tần đại nhân cùng Mộ Dung cô nương sớm đã quen biết, hiểu nhau. Hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Nguyên ở một bên e sợ cho thiên hạ không loạn lớn tiếng bổ sung cường điệu, là ngủ qua. Còn không chỉ một lần đâu. Cảm tình sâu dày cực kỳ. Bạch. Mộ Dung Minh Nguyệt gương mặt trong nháy mắt đỏ đến như là mây hồng, vừa thẹn lại giận trừng mắt nhìn Triệu Nguyên liếc một chút, hắn không thể dùng ánh mắt đem hắn ngàn đao bầm thây. Tề Vương nụ cười trên mặt lần nữa cứng ngắc, khóe miệng co giật một chút, hung hăng róc xương lóc thịt Triệu Nguyên liếc một chút, nội tâm mắng to, cái này tiểu vương bắt đản, tuyệt đối là có chủ tâm đến cho bản vương ngột ngạt. Hắn cưỡng ép xem nhẹ Triệu Nguyên bổ sung tiếp tục dựa theo chính mình đánh tốt nghị săn trong đầu nói ra. Như vậy, bản vương cũng không tiện cưỡng ép chen chân trong đó. Xem ra việc này, từ đầu tới đuôi đều là một đợt hiểu lầm. Bản vương cùng Mộ Dung cô nương hôn sự, như vậy coi như thôi, hủy bỏ. Triệu Nguyên nội tâm hắc hắc vui vẻ, cái này lao cây vậy, cuối cùng nhận rõ thực tế, biết mình mới là cái kia dư thừa tâm nhi. Thế mà, Tần Thọ phản ứng lại vượt quá Tề Vương dự kiến. Hắn cũng không có bởi vì Tề Vương nhượng bộ mà có chút mừng rỡ, phản mà ngữ khí bình thản nói ra, Tề Vương điện hạ tựa hồ hiểu nhầm rồi. Một nữ nhân mà thôi, ta Tần Thọ còn không có như vậy quan tâm. ngươi cưới hoặc không cưới, tại ta mà nói, cũng không quá lớn phân biệt, vương gia tự làm quyết định liền có thể. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Tề Vương, chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng lên, ta chỉ, xưa nay không chỉ là chuyện này. Ta nói chính là, ta lần này đến đây dự châu, đích thân tới Tề Vương phủ mục đích. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Triệu Yên Nhi nghe được Tần Thọ nửa câu đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Mộ Dung Minh Nguyệt, cái này cậu nam nhân, quả nhiên vẫn là như thế bạc tình bạc nghĩa. Đạt được thì không chân quý. Triệu Yên Nhi, hắn vậy mà nói không có như vậy quan tâm. Vậy ta đâu? Tề Vương ánh mắt ngưng tụ, biết chân chính giao phong hiện tại mới bắt đầu. Hắn phất phất tay, đối hai nữ nói, Yên Nhi, Mộ Dung cô nương, bản vương cùng Tần đại nhân có chút quan trọng lời nói muốn nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Hai nữ tuy nhiên trong lòng đều có tư vị, nhưng cũng biết nam nhân ở giữa có chính sự, đành phải đứng dậy hành lễ, yên lặng tối lui ra khỏi yến khách sảnh. Đợi trong sảnh chỉ còn lại có Tần Thọ, Tề Vương cùng, mặt dày mày dạn lưu lại xem trò vui, Triệu Nguyên về sau, Tề Vương hít sâu một hơi, thần sắc biến đến nghiêm túc, hắn nhìn thẳng Tần Thọ, trầm giọng hỏi, Tần đại nhân thân là bệ hạ thân tín, chấp trưởng lục phiến môn quyền hành, giám sát thiên hạ. Như vậy, tại Tần đại nhân xem ra, chúng ta những thứ này phân bố các nơi phiên vương, đến cuối cùng nên như thế nào tự xử? Đây là hạch tâm nhất vấn đề, liên quan đến hắn Tề Vương phụ tương lai, thậm chí sinh tử. Tần Thọ không có trả lời ngay, mà chính là chậm rãi bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, sau đó để ly xuống, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tề Vương, môi chữ môi câu, vô cùng rõ ràng nói, rất đơn giản. Treo vương gia tên tuổi, dẫn triều đình động lộc, thì an an phân phân làm người phú quý vương gia. Thu hồi những cái kia không nên có tâm tư, quản tốt chính mình đất phong một mẫu ba phần đất, đừng cho triều đình thêm phiền. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang tới cảm giác gáp bách để Tề Vương hô hấp cũng vì đó cứng lại, vậy hạ bệ bội nhiều việc, không rảnh, cũng lời cả ngày nhìn chằm chằm các ngươi những thứ này thân thích. Nhưng nếu như các ngươi, Tần Thọ thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, như là vào đông ngày rét nước đá, nhất định phải chính mình muốn chết, động không nên động suy nghĩ, rồi không nên rũ tay. Vậy cũng đừng trách triều đình. Không nể tình, chạm thảo trừ căn. Sau cùng bốn chữ, mang theo lạnh thấu xương sắc ý, như là trọng truy, hung hăng đập vào Tề Vương trong lòng. Toàn bộ yến khách sảnh nhiệt độ, dường như đều tùy theo chợt hạ xuống. Tề Vương bị Tần Thọ cái kia không che giấu chút nào uy hiếp đánh tức giận trong lòng, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, giận quá thành cười, ngươi hù ta à? Làm bản vương là sợ hãi. Chương 323, vây giết chương 323, vây giết. Tần Thọ mặt không biểu tình, chậm rãi đặt chén rượu xuống, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại ly xôi theo phía trên. Sau một khắc, tại Tề Vương ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia tinh xảo chén sứ lại vô thanh vô tức biến thành một mịn, như là cắt mịn giống như theo Tần Thọ giữa ngón tay chạy xuôi xuống. Ta Tần Thọ, từ trước tới giờ không nói đùa. Tần Thọ dương mắt, ánh mắt kia băng lãnh đến như là vạn năm hàn băng, vương gia muốn thử một chút. Tề Vương trong lòng run lên, nhưng nghĩ tới chính mình bố trí, lực lượng lại nhiều thêm mấy phần, hắn cười lạnh một tiếng, cố tự chấn định nói, Tần gia tiểu tử, bản vương biết bản lãnh của ngươi, cũng đã được nghe nói ngươi bên ngoài hung danh, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là Dự Châu, là bản vương địa bàn, ngươi coi như lại có thể đánh, cuối cùng cũng chỉ là một người, hai quyền khó địch bốn tay. Tần Thọ nghe vậy, không những không sợ, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, hắn dù bận ung dung mà hỏi thăm, ồ, cái kia vương gia không ngại đánh giá tính một chút, tại ta giết sạch ngươi cái này Tề Vương phụ thượng phía dưới tất cả mọi người. Bao quát vương gia ngài ở bên trong khoảng thời gian này, ngài có thể tới kịp kéo bao nhiêu tạo phản đội ngũ? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn phía, ngữ khí càng thêm kinh miệt, hoặc là nói, ngài cái này đủ trong vương phủ, ngoại trừ bên ngoài những cái kia gà đất chó sành, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu? Làm cho ta một chút nghiêm túc một điểm cái gọi là cao thủ. Lời này có thể nói cuồng vọng tới cực điểm. Tề Vương sắc mặt tái xanh, biết trong lời nói đã vô pháp áp chế Tần Thọ, hắn mãnh liệt đem trong tay ly rượu hung hăng ngã trên mặt đất. Chẳng, thanh thúy tiếng vỡ vụn như cùng một cái tín hiệu. Xiêu xiêu xiêu. Chỉ một thoáng, tiếng xe gió nổi lên một phía, một đạo đạo thân ảnh giống như quỷ mị theo bên ngoài phòng mái hiên giả sơn về sau cột trụ hành lang chỗ bóng tối bắn ra, trong nháy mắt đem trọn cái yến khách sảnh vây nước chảy không lọt. Một người cầm đầu chính là đi mà quay lại Tử Vi Đế Quân. Hắn giờ phút này đổi lại một thân thêu lên chu thiên tinh thần màu đen pháp bảo, tay cầm một thanh tinh quang lưu chuyển trường kiếm, mang trên mặt khắc cốt hận ý cùng sắc báo thù khoái ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thọ. Tại phía sau hắn, rõ ràng là Thiên Đình tổ chức lần này điều động tinh nhuệ tứ phương thần tướng phân đứng bốn góc, khí tức hùng hậu, mỗi người tay cầm đao thương kiếm, sát khí bức người. Nhị thập bát tinh túc, dù chưa toàn bộ đến đông đủ, nhưng cũng tới hơn 10 người, già trẻ nam nữ đều có, phục sức khác nhau, nhưng từng cái ánh mắt điêu luyện, nội lực không tầm thường, ẩn ẩn kết thành trận thế, khí thế tương liên, phong tỏa Tần Thọ chỗ có khả năng đường lui. Mười mấy tên áo đen sát thủ, tay cầm thối độc binh khí, ánh mắt băng lãnh, như là ẩn nút độc xà, hiển nhiên là phụ trách dọn bãi cùng bổ đao nhân vật. Cái này đội hình, có thể xưng hào hoa. Hiển nhiên Thiên Đình vì trừ rơi Tần Thọ, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Triệu Nguyên dọa đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, "Ta thao, cái này lão cây vậy, thế mà mai phục nhiều người như vậy, đây là muốn đem chúng ta làm sủi cảo a?" Thế mà thân ở trùng điệp đang bao vây tâm Tần Thọ, nhưng như cũng bình tĩnh tự nhiên, thậm chí lại rót cho mình một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh đằng đằng sát khí mọi người, chỉ là hướng về phía Tử Vi Đế Quân phương hướng từ tốn nói một câu, "Lão thử, nên thành thành thật thật đợi tại tối tăm hang chuột bên trong, chạy ra đến thấy hết là sẽ chết." Tử Vi Đế Quân bị hắn cái này khinh miệt thái độ tức giận đến giận sôi lên, nghiêm nghị quát nói, "Tần Thọ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hôm nay cái này Tề Vương phủ cũng là nơi chôn thây ngươi. Bản tọa muốn ngươi làm trước đục nhã, trả giá đắt. Tần Thọ rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Tử Vi Đế quân cùng phía sau hắn Thiên Đình mọi người, nét miệng lên một vệt tàn khốc đường cong. Đại giới, chỉ bằng các ngươi bọn này, gà đất chó sành. Triệu Nguyên mắt thấy Song Phương Dương cùng Bạch Kiếm, lập tức nhảy ra, chỉ Tử Vi Đế quân la mắng, lao cây gậy. Thức thời một chút tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng, dập đầu nhận sai. Không phải vậy ta đại ca một xuất thủ, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tử Vi Đế quân ánh mắt âm lãnh quét về phía Triệu Nguyên, còn có ngươi cái này tiểu thọ tệ tử. Chờ bản tọa diệt Tần Thọ cái này vương bát đản, cái kế tiếp thì lột da của ngươi ra. Triệu Nguyên không hề sợ hãi, ngược lại cười ha ha, ha 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 ha. Thổi như bức ai sẽ không a? Ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau. Nói xong, hắn phi thường quang côn một cái lắc mình trốn đến đại sảnh nơi hẻo lánh cây cột đằng sau, thò đầu ra hô, đại ca. Phía trên, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lợi hại. Tề Vương ở một bên nhìn đến khỏe miệng co giật, cái này phong cách vẽ làm sao đột nhiên biến đến như thế? Cho đùa lại phách lối. Tử Vi Đế quân không nói nhảm nữa, trong mắt sát cơ bùng lên, nghiêm nghị hạ lệnh, giết. Lời còn chưa dứt, vây quanh ở giữa nhất vòng hơn 10 người áo đen sát thủ như là đạt được chỉ lệnh chó săn, thân hình nổi lên, trong tay thối độc binh khí hóa thành từng đạo hàn quang, từ khác nhau góc độ hướng về ngồi ngay ngắn bất động Tần Thọ quanh thân yếu hại đánh tới. Đối mặt cái này nhanh chóng tàn nhẫn vây công, Tần Thọ thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút, chỉ là tùy ý khoát tay áo. Chỉ một thoáng, trên bàn những cái kia nguyên bản dùng để dùng cơm bữa chúc, dường như được trao cho sinh mệnh, lôi cuốn lấy sắc bén vô cùng cương khí, như là kình nỏ bắn ra mũi tên, phát ra suy suy tiếng xé gió, lấy mắt tưởng khó có thể bắt tốc độ bắn ra. Phốc phốc. A. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nối thành một mảnh. Cái kia hơn 10 người nhào lên hắc y nhân, thân hình ở giữa không trung mãnh liệt cứng đờ, mỗi người mi tâm, vị trí hiểm yếu hoặc tim đều tinh chuẩn cắm lên một cái đũa chúc. Máu tươi bắn mạnh, bọn hắn liền Tần Thọ góc áo đều không đụng phải, tựa như cùng bị thu gặt lúa mạch giống như ào ào ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Toàn bộ quá trình không qua điện quang hỏa thạch ở giữa. Tử Vi Đế quân đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn gầm nhẹ một tiếng, quả nhiên có chút thực lực. Xem ra phải lão phu tự mình xuất thủ không thể. Hắn thể nội công pháp điên cuồng một chuyện, quanh thân lại tràn ngập ra nhàn nhạt màu tím nhân luân chi khí, một cỗ rồi rào mà khí tức huyền ảo khuyết tán ra đến, chính là hắn tuyệt học, Tử Khí Đông Lai Kinh. Tử khí lượn lờ, đem hắn tôn lên như là tiên thần hạ phàm, khí thế không ngừng kéo lên. Thế mà, Tần Thọ vẫn như cũ ngồi vững trên đế, nhìn lấy vận đủ công lực Tử Vi Đế quân, chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ, không biết sống chết. Lập tức, tay phải hắn tùy ý hướng trước nhấn một cái, cũng không phải là nhằm vào Tử Vi Đế quân bản thân, mà chính là ấn về phía trước mặt hư không. Nhưng chính là cái này tùy ý nhấn một cái, toàn bộ yến khách sảnh bên trong không khí dường như trong nháy mắt bị rút sạch, áp súc. Một cái hoàn toàn do tinh thuần cương khí cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, hơi mở cự đại thủ ấn, như là Phật tổ ngũ chỉ sơn, chống rỗng xuất hiện tại Tử Vi Đế quân đỉnh đầu phía trên, mang theo nghiền nát hết thảy kinh khủng ý thế, ầm vang đập xuống. Che trời đại thủ ấn. Tử Vi Đế quân sắc mặt kỳ biến, theo cái kia cự đại thủ ấn bên trong cảm nhận được chí mệnh uy hiếp. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đem Tử Khí Đông Lai Kinh thôi động đến cực hạn. Song trưởng đống nhiên hướng lên nắm nâng, quanh thân tử khí như là sôi trào giống như mãnh liệt mà ra. Tử khí đông lai, kình tiên hám địa. Chương 324, dị vị chân thần. Chương 324, dị vị chân thần. Và anh, to lớn thủ lớn cùng sôi trào tử khí ngang nhiên đụng nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức góc nổ đùng. Cuồng bạo khí lãng như là như thực chất hướng bốn phía nổ tung, trong sảnh cái bàn ly bàn trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, liền kiên cố vách tường đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Tử Vi Đế quân dưới chân tảng đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, hai chân hám sâu trong đó, sắc mặt hắn đỏ lên. Toàn thân cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng, kéo kẹt tâm thanh, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Hắn lại thật bằng vào công lực thâm hậu, cứ thế mà gánh vác cái này bá đạo tuyệt luân một trường. Nhưng hắn cũng bỏ ra đại giới, thể nội khí huyết sôi trào, đã bị nội thương. Bố trận, nhanh bố chư thiên tinh đấu đại trận. Tử Vi Đế quân khàn giọng quát, hắn biết đơn đả độc đấu tuyệt không phải Tần Thọ đối thủ. Sớm đã vận sức chờ phát động nhị thập bát tinh túc nghe lệnh mà động, thân hình như điện, trong nháy mắt giao thoa lệnh vị trí, lấy một loại quy tích huyền ảo đem Tần Thọ vây quanh ở trung tâm. Bọn hắn khí thế tương liên, nội lực lẫn nhau hô ứng cấu kết, lại dẫn động thiên tượng biến hóa. Bên ngoài phòng nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen hội tụ, lan lộn phun trào, dường như trong nháy mắt theo ban ngày đi vào hoàng hôn. Một cỗ trầm trọng, túc sát, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực kỳ dị lĩnh vực, lấy yến khách sảnh làm trung tâm đống nhiên hình thành. Mây đen che mặt trời, tinh lực cần hiện. Sát trận đã thành. Đối mặt dẫn động thiên tượng, khí cơ câu liên chu thiên trừ thiên tinh đấu đại trận Tần Thọ mặt không đổi sắc, hai tay ở trước ngực hư ôm, thể nội tam phân quy nguyên khí tâm pháp tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Thiên địa ở giữa nguyên khí như là bị đế vương triệu hoán, điên cuồng hướng hắn hai tay ở giữa hội tụ, áp xúc, ngưng tụ thành một cái tản ra hủy diệt tính năng lượng ba động, bóng rổ lớn nhỏ hỗn độn quan cầu, tam nguyên quý nhất. Đi. Tần Thọ hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Cái kia hỗn độn quan cầu như là vẫn tinh rơi xuống đất, ngang nhiên bọn tới không ngừng vận chuyển tinh đấu đại trận. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên. Quang mang chói mắt, năng lượng phong bạo bao phủ tứ phương. Nhị thập bát tinh túc tạo thành trận thế kịch liệt lay động, quang mang sáng tối chập chờn, không ít tu vi hơi yếu tinh túc tại chỗ phun máu, trận pháp vận trong chớp mắt xuất hiện bừng nhíu. Ngay tại lúc này, tứ cực diệt ma, tứ phương thần tướng thấy thế, lập tức nắm lấy thời cơ, đồng thời hét to lên tiếng. Bốn người phân đứng bốn góc, khí tức tương liên, kết thành tứ cực diệt ma đại trận bốn đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng hung lệ bá đạo cương khí như là bốn đầu đắc long, gầm thét theo cánh đánh phía vừa mới phát ra đại chiêu Tần Thọ. Tần Thọ ánh mắt lạnh lẽo, thể nội công pháp trong nháy mắt hoán đổi. Một cỗ trang nghiêm, thật lớn, khắc chế tà ma khí tức phóng lên tận trời. Kim cương phục ma thần công. Một tôn dáng vẻ trang nghiêm, trận mắt tròn xoe to lớn nằm ma kim cương hư ảnh, bao phủ tại Tần Thọ quanh thân. Kim cương hư ảnh tay cầm hàng ma sử, đối mặt đánh tới bốn đạo ác long cương khí, phát ra y mắng gào thét. Cùng lúc đó, Tần Thọ thể nội khí huyết lao nhanh như long tượng. Long tượng bàn nhược công thúc đến tối cao cảnh giới, chân bàn nhược cực. Nam ma kim cương hư ảnh trong tay hàng ma sử, dường như ngưng tụ long tượng cự lực cùng Phật môn phục ma chân ý, mang theo nghiền vỡ hư không, dẹp điên yêu phân vô thượng uy thế, ngang nhiên nện xuống. Bò họ, phản phất có Phật âm thiện sướng cùng long tượng hí lên đồng thời vang lên. Vâng, tứ cực diệt ma đại trận ngưng tụ cương khí ác long, tại nam ma kim cương hàng ma sử trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị nghiền nát, tịnh hóa. Tứ phương thần tướng như gặp phải trọng kích, cùng nhau phun máu bay rất ra ngoài, trận pháp trong nháy mắt cáo phá. Tần Thọ thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại tàn phá nóc nhà, ánh sáng mặt trời thông qua mây đen khe hở, vậy ở trên người hắn, tựa như thần ma. Hắn quan sát phía dưới chật vật không chịu nổi tiên đỉnh mọi người, thanh âm như là cựu tiên hàn băng, một đám đột kích chó kiểng, cũng dám tự xưng thần chỉ. Hôm nay, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, gì vì chân thần. Hắn tay trái giơ ra, một cỗ thôn vệ vật vật, cướp đoạt hết thể kinh khủng hấp lực đống nhiên bạo phát, thôn ma thần công. Tử Vi đế quân, tứ phương thần tướng, nhị thập bát tinh túc bọn người chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, dường như lâm vào vô hình vũ bùn, động tác biến đến vô cùng chậm chạp, liền nội lực vận chuyển đều bướng bỉu lên. Đồng thời, Tần Thọ tay phải hư hoa, một cỗ chuyển rời càn khôn, điên đảo âm dương huyền diệu lực lượng tràn ngập ra, càn khôn đại na di. Tại mọi người hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt, Tề Vương phủ tới gần yến khách sảnh nguyên một hàng phòng nhỏ, lại bị một cô vô hình cự lực nổ tận gốc. Gạch đá cột nhà như là đồ chơi giống như bị khống chế, hóa thành một mảnh to lớn âm ảnh, hướng về bị thôn ma thần công hút lại thiên đỉnh mọi người đập xuống giữa đầu. Cái này, đây là nhân lực có khả năng vì cái gì sao? Mau vận công ngăn cản. Tử Vi đế quân muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hét lên lấy chỉ huy còn có thể nhúc nhích tứ phương thần tướng, nhị thập bát tinh túc, dùng hết toàn thân công lực, hợp lực hướng lên oanh kích. Các loại cương khí quang mang lập lòe, nỗ lực ngăn cản cái này như là thiên thai giống như công kích. Ầm ầm. Phong nhỏ phế tích cùng mọi người hợp lực một kích hung hăng va chạm. Bụi bằng ngập trời mà lên, gỗ vụ gạch đá như là như mưa to bắn ra bốn phía. Cứ việc miễn cưỡng chặn cái này dọa người một kích, nhưng thiên đỉnh mọi người đã là nỏ mạnh hết đà, từng cái mang thương, nội lực tiêu hao rất lớn, trận hình triệt để tán loạn. Bụi mù còn chưa tan hết, Tần Thọ tiếng cười lạnh đã truyền đến, trò chơi, cái kia kết thúc. Hắn hai tay cách không, đối với phía dưới phế tích bỗng nhiên một trảo. Hấp công đại pháp, toàn lực phát động. Ai da? Không. Nội lực của ta. Ma quỷ. Hắn là ma quỷ. Thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tử Vi đế quân, tứ phương thần tướng, nhị thập bát tinh túc, những thứ này trên giang hồ đủ để xưng bá nhất phương cao thủ, giờ phút này như là bị vô hình sợi tơ treo lên để tuyến tượng gỗ, thân bất do kỷ theo phế tích bên trong chậm rãi lơ lửng mà lên. Bọn hắn khổ tu hơn 10 năm tinh thuần nội lực, như là trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn không bị khống chế ly thể mà ra, hóa thành một đạo nói mắt trần có thể thấy rồi rào khí lưu, điên cuồng tràn vào Tần Thọ thể nội. Tần Thọ khí tức lấy tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Đợi hấp công hoàn tất, Tần Thọ hai tay tùy ý một đám, một cỗ dồi dào nội lực chấn động ầm vang bạo phát. Bành, 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 bành. Như là bị nhen lửa pháo, trừ bỏ bị hắn cố ý lưu lại Tử Vi đế quân, tứ phương thần tướng, nhị thập bát tinh túc chờ người thân thể, ở giữa không trung liên tiếp nổ tung, hóa thành từng đoàn thê diễm huyết vụ. Đem tàn phá Tề Vương phủ đình viện, nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. Sau một khắc, Tần Thọ thân ảnh như là kiểu thuần gì, xuất hiện ở còn sót lại một hơi, như là bùn nhau giống như có cắp trên mặt đất Tử Vi đế quân trước mặt. Tử Vi đế quân tóc hai bù xù, giống như điên cuồng, nhìn lấy như là thần ma hàng thế Tần Thọ, phát ra tuyệt vọng mà điên cuồng cười to, ha ha ha, ha 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 ha, bại, lão phu bại, không nghĩ tới cái này võ lâm bên trong, vậy mà lại xuất hiện người dạng này, quái vật, tai họa, ha 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 ha. Tần Thọ ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh, ngươi hẳn phải biết, ta vì cái gì đơn độc lưu lại ngươi. Tử Vi đế quân tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra đau thương cùng niềm ai, muốn biết thiên đình bí mật, ha 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 ha, nằm mơ. Chương 330, chút lòng thành. Chương 330, chút lòng thành. Tần Thọ nhíu mày, tay phải tùy ý vung lên. Phúc. Tử Vi đế quân một cái chân trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. A. Toàn tâm kịch liệt đau nhức để Tử Vi đế quân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tần Thọ thanh âm vẫn như cũ bình thản, ngươi biết, đây không phải ta muốn nghe. Tử Vi đế quân đau đến toàn thân run rẩy, nhưng như cũ cười gần nói, khụ khụ. Muốn tử ta trong miệng. Biết tiên đỉnh. Ngươi chỉ có thể rất xin lỗi. Gặp hắn ngu xuẩn mất hồn, Tần Thọ đã mất đi sau cùng kiên nhẫn, trực tiếp vung tay lên. Tử Vi đế quân đầu như là như dưa hấu bạo liệt, đỏ trắng chi vật vẩy ra một chỗ. Đối với loại này không có chút giá trị, lại không chịu mở miệng xương cứng, Tần Thọ lười nhác lãng phí nửa chút thời gian. Ngay tại tất cả mọi người bị cái này máu tanh tàn khốc một màn chấn nhiếp, tâm thần thư giãn mấy mắt, một đạo thân ảnh ảnh, như là ẩn nút đã lâu độc xà, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế theo nơi hẻo lánh trong bóng tối bắn ra. Mục tiêu, rõ ràng là đứng tại cách đó không xa đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốc mồm Tề Vương. Một cái này, xảo trá, tàn nhẫn, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Phụ vương cẩn thận. Nghe được vang động chạy tới Triệu Yên Nhi la thất thanh, Tề Vương căn bản không kịp phản ứng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Thọ thân hình giống như quỷ mị mơ hồ một chút, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Tề Vương trước người. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Trôi này tối độc chủy thủ bị Tần Thọ dùng hai ngón tay vững vàng giáp tại đầu ngón tay, cũng không còn cách nào tiến thêm. Thích Khách hiển nhiên không ngờ tới Tần Thọ phản ứng nhanh như vậy, một kích không trúng, lập tức muốn lùi lại. Nhưng Tần Thọ sao lại cho hắn cơ hội? Chống không tay trái một trường gỗ ra, nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa như bài sơn đảo hải lực lượng, rắn rắn chắc chắc ấn tại Thích Khách ở ngực. Phúc. Thích Khách như là diều bị đứt dây, thổ huyết bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một cái đứt gãy thạch trụ phía trên, chân rơi xuống đất. Tần Thọ cách không một chảo, một cỗ hấp lực kéo Thích Khách trên mặt nạ màu đen. Dưới ánh trăng, lộ ra tấm kia tuyệt mỹ lại giờ phút này tràn ngập thống khổ, không cam lòng cùng một tia giải thoát khuôn mặt tái nhợt. Rõ ràng là Mộ Dung Minh Nguyệt. Cái gì? Mộ Dung tỷ tỷ? Trăng sáng, thế nào lại là ngươi? Tề Vương, Triệu Yên Nhi, Triệu Nguyên, tất cả mọi người tại thời khắc này cả kinh trợn mắt hốt hồn, đầu óc trống rỗng. Mộ Dung Minh Nguyệt lại muốn giết Tề Vương. Nhìn lấy mặt xám như cho Mộ Dung Minh Nguyệt, Tần Thọ phát ra một tiếng băng lãnh cười nạo, bản tọa đoán quả nhiên không sai. Ngươi là Thiên Đình người? Thiên Đình hai chữ vừa ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra đá lớn, mọi người lần nữa kinh hãi. Cái gì? Mộ Dung tỷ tỷ là Thiên Đình người? Tề Vương càng là khó có thể tin nhìn về phía cái kia hắn một lần muốn lập làm vương phi nữ tử. Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, "Ngươi, ngươi biết?" Tần Thọ ngữ khí mang theo hiểu rõ hết thảy trào phúng, thật trùng hợp. Chân trước vừa trùng hợp xuất hiện tại trước mặt bản tọa, chân sau thì đúng lúc thành Tề Vương phụ khách quý, sắp trở thành vương phi. "Hừ, liền xem như thoại bản tử bên trong cũng không dám như thế biết." Mộ Dung Minh Nguyệt bị hắn cái này thô tục lại trực chỉ hạch tâm ví von nói đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng hỏi, "Ngươi đã sớm biết ta thân phận, vì cái gì?" "Vì cái gì còn?" Tần Thọ đánh gãy nàng, lẽ thẳng khí hùng hỏi lại, "Ta không vì cái gì không muốn." Vị đạo cũng không tệ lắm. Lời này nghe được Tề Vương, Triệu Yên Nhi đám người nội tâm giật giật, nhất là Tề Vương, cảm giác vừa bị vớt lên một điểm màu xanh biết lại vụt vụt đi lên bút lên. Tần Thọ tiếp tục phân tích, ánh mắt sắc bén như lao, lợi dụng ngươi đến châm ngòi ta cùng Tề Vương quan hệ, thậm chí khả năng cho ta mượn chi thủ trừ rơi Tề Vương, cái này vốn là các ngươi trong kế hoạch nhất hoàn a. Hắn nhìn về phía sắc mặt tái xanh Tề Vương, cười lạnh nói, "Để ta đoán một chút, khi tất cả kế hoạch đều sau khi thất bại, giết chết Tề Vương mới là cuối cùng, cũng là lựa chọn tốt nhất." Tề Vương toàn thân chấn động, chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ, "Giết ta? Nàng, nàng lại muốn giết ta?" Tần Thọ gật đầu, ngữ khí dày đặc, "Hợp tác không thành, tự nhiên muốn giết cậu. Sau đó, đem cái chết của ngươi sạch sẽ giá họa cho ta cái này triều đình không sai." Tạo Thành Hoàng Đế đã bắt đầu vô tình thanh tẩy phiên vương giả tượng. Cứ như vậy, dù là ngươi Tề Vương tạo phản thất bại, còn lại mấy cái bên kia vốn là lo sợ bất an phiên vương, tại Thọ chết hồ buồn cùng tự vệ tâm lý điều khiển, tất nhiên sẽ ào ào khởi binh. Đến lúc đó phiên vương phản loạn nổi lên bốn phía, thiên hạ đại loạn, Thiên Đình liền có thể thừa lúc vắng mà vào, rút tuổi đấy rồi. Tề Vương hít sâu một hơi, khắp cả người phát lạnh. Bọn này giấu đầu lộ đuôi cầu đông tây, thật đúng là lòng lang dạ thú, ác độc cùng cực. Tần Thọ ý vị thâm trường nhìn Tề Vương liếc một chút, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái khác phiên vương tồn tại, ngược lại thành ngươi Tề Vương bảo mệnh phủ. Bệ hạ nếu muốn động tới ngươi, liền phải cân nhắc sẽ hay không dẫn phát phản ứng dây chuyền. Một bên Triệu Yên Nhi nghe đến đó, quá sợ hãi, mãnh liệt nhìn về phía Tần Thọ, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng một chút sợ hãi. Nàng vô ý thức ngăn tại Tề Vương trước người, âm thanh run rẩy, "Ngươi, ngươi vốn là cũng là muốn tới giết ta phụ vương?" Tề Vương cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch, nỗ lực triển hiện tình thương của cha cùng đảm đương, "Tần, Tần đại nhân, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn giết cứ giết bản vương, ta Tề Vương phụ thượng phía dưới là vô tội." "Ai?" Triệu Nguyên ở một bên nhìn đến mắt trợn trắng, bất đắc dĩ đầu đen rau muốn nói, "Ta nói cứu cứu, Tiên Nhi muội muội, hai người các ngươi kịch làm sao nhiều như vậy à? Ta đại ca thật muốn giết Tề Vương, vừa mới Mộ Dung Minh Nguyệt động thủ thời điểm, hắn làm gì còn cứu? Ở bên cạnh xem kịch sau đó thuận tay đem các ngươi đều diệt không phải càng bất việc." Tề Vương cùng Triệu Yên Nhi nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Tần Thọ không tiếp tục để ý bọn hắn, cất bước đi tới ngồi liệt trên mặt đất Mộ Dung Minh Nguyệt trước mặt, âm ảnh bao phủ nàng, "Hiện tại, cái kia nói chuyện ngươi vấn đề." Đúng lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, hỏi một cái nàng trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề, thanh âm mang theo không cam lòng, "Ngươi, ngươi rõ ràng uống hạ độc cửu. Vì cái gì? Vì sao lại không có việc gì? Cửu có độc." Triệu Nguyên nghe xong, tại chỗ dọa đến nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian sờ lên bụng của mình. Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, "Yên tâm, chỉ có cái chén của ta phía trên bị động tay chân." Triệu Nguyên càng kinh ngạc, vọt tới Tần Thọ trước mặt trên dưới dò xét, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Đại ca, ngươi, ngươi biết tiểu có độc, vậy ngươi ngươi còn uống?" Tần Thọ trực tiếp đẩy ra hắn tiếp cận quá gần mặt, đưa khí mang theo một tia ngạo nghễ, "Ta thân phụ thôn ma thần công, có thể thôn vệ luyện hóa vạn vật năng lượng, sớm đã luyện thành bách độc bất xâm chi thân. Lại thêm trước đó phục dụng mười mấy viên thiếu lâm đại hoàn đan, dược lực lắng đọng, thối luyện thể phách. Ta hiện tại thực lực đến cùng sâu bao nhiêu, ngay cả chính ta đều không hoàn toàn rõ ràng." Hắn nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, ánh mắt khinh miệt, "Chỉ là xuyên ruột độc dược, bất quá là cho ta thêm điểm gia vị thôi, chút lòng thành." Chương 331, đại ca, người tốt chống rồng a. Chương 331, đại ca, người tốt chống rồng a. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe xong, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt, nàng đau thương cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ nền cổ liền giết bộ dáng, đã như vậy, thất bại cũng là thất bại. Ta không có gì đáng nói.
ngươi động thủ đi. Tần Thọ nhưng lại chưa lập tức hạ sát thủ, mà chính là đối Triệu Nguyên phân phó nói, trước tiên đem nàng mang về, chặt chẽ trông giữ. Triệu Nguyên sững sờ, có chút gấp, đại ca, cái này không tốt lắm đâu. Đối với Liễu, a không đúng, cái này đối với cái khác cô nương không công bằng a. Nàng đều hạ độc giết ngươi, ngươi đây đều có thể nhẫn, không trực tiếp làm thịt lấy tuyệt hậu hạ. Tần Thọ giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Triệu Nguyên liếc một chút, hỏi ngược lại, giết nàng? Thiên đình bí mật, ngươi không muốn biết rồi. Triệu Nguyên nhìn lấy Tần Thọ bộ kia ta tự có đạo lý bộ dáng, trên mặt viết đầy ta liền tin chuyện ma quỷ của ngươi, nhưng khiếp sợ Tần Thọ dâm uy, cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Tần Thọ không thèm để ý hắn, ánh mắt một lần nữa tìm đến phía Tề Vương, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm cùng không thể nghi ngờ áp bách, "Vương gia, con đường sau đó, ngài còn muốn tiếp tục tạo phản con đường này đi đến đen sao?" Tề Vương bị hắn nhìn đến một cái giật mình, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn u oán biểu lộ. "Tạo phản? Chỉ bằng ngài tôn này sát thần đứng ở chỗ này, phất tay thiên đỉnh tinh nhuệ biến thành cho bụi, ta còn tạo cái dám phản a? Đây không phải là lão thọ tinh ngăn cách tín, chán sống sao?" Hắn tranh thủ thời gian chen làm ra một bộ trung can nghĩa đảm biểu lộ, lời lẽ chính nghĩa nói, "Tần đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Bản vương luôn luôn trung với hoàng huynh, trung với triều đình, chưa bao giờ có nửa phần ý đồ không tốt. Này tâm thiên địa chứng giám a." Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ này nóng lòng phủ nhận dáng vẻ, phát ra một tiếng không che giấu chút nào cười lạnh, "Da mặt của ngươi, ngược lại là so dự châu thành tường còn dày hơn, không có tốt nhất." Ngay tại Tề Vương coi là tạm thời qua có lúc, dị biến tái sinh. Chỉ nghe một trận tiếng bước chân dày đặc cùng giáp trụ tiếng va chạm theo bốn phía truyền đến. Trước đó Tề Vương an bài mai phục, chuẩn bị dùng để thanh tẩy thiên đình nhân viên, hoặc là hành sự tùy theo hoàn cảnh, vương phủ tinh nhuệ vệ đội, bởi vì nghe được trong sảnh tranh đấu lắng lại dựa theo kế hoạch dự định, hoặc hiểu lầm tín hiệu, bay vọt mà ra, trong nháy mắt đem tàn phá yến khách sảnh lần nữa bao vây lại. Đao kiếm ra khỏi vỏ, cung nọ lên dây cùng, nhắm ngay giữa sân mọi người. Tần Thọ, Triệu Nguyên, Tề Vương, Triệu Yên Nhi, thậm chí ngay cả trọng thương Mộ Dung Minh Nguyệt đều ngây ngẩn cả người. Mọi người, nội tâm, cái này lại là cái gì tình huống? Trang diện một lần hết sức khó xử. Tần Thọ nhíu mày, ánh mắt cười như không cười nhìn về phía Tề Vương, "Vương gia, ngài đây cũng là hát cái nào vừa ra a?" Tề Vương mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt thì xuống, hắn tức hổn hển mà đối với dẫn đội tướng lĩnh chửi ầm lên, "Đồ hỗn trướng, ai bảo các ngươi đi ra? Đều cho bản vương cút, lập tức cút về đi." Cái kia tướng lĩnh bị mắng mạc danh kỳ diệu, nhưng không dám nghịch lại, vội vàng mang theo thủ hạ xám xịt cấp tốc rút lui, biến mất so lúc đến còn nhanh hơn. Tề Vương lúc này mới xoay người, đối với Tần Thọ nỗ lực gạt ra một cái nụ cười chân thành, giải thích nói, "Tần đại nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm. Cái này, đây là bản vương sự tình an bài trước, chuẩn bị phục sát thiên đỉnh cái kia lũ hỗn đản. Chỉ là bọn hắn đi ra không phải lúc." "Đúng, chính là như vậy. Không biết Tần đại nhân tin hay không?" Tần Thọ ôm lấy cánh tay, trên mặt bộ kia ngươi thấy ta giống ngu ngốc sao biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Tần Thọ chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo sau cùng thông điệp, "Tề Vương điện hạ, ta muốn ngài cần một cái càng giải thích hợp lý." Tề Vương nhìn lấy Tần Thọ cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, lại liếc qua mặt đất Tử Vi đế quân đám người vết máu, biết lại ngang ngạnh chỉ sợ thật muốn bước bọn hắn theo gót. Hắn thở dài một tiếng, dường như hạ quyết tâm, "Tốt a. Chuyện cho tới bây giờ, bản vương cũng không gạt ngươi. Thiên đình để mắt tới bản vương, bước bách bản vương, ngoại trừ bản vương thân là phiên vương thế lực bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là bản vương trong tay có một kiện bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật." Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, "Tiền triều bí bảo, loạn tinh đồ. Loạn tinh đồ quả nhiên tại trên tay ngươi." Ngồi liệt trên mặt đất Mộ Dung Minh Nguyệt nhịn không được la thất thanh, ấn chứng Tề Vương. Tần Thọ nhíu nhíu mày, "Loạn tinh đồ? Thứ gì?" Triệu Nguyên ở một bên lập tức lộ ra một bộ đại ca ngươi thế mà liền điều này cũng không biết chấn kinh biểu lộ. Tần Thọ con ngươi chừng một cái, "Ta hẳn phải biết sao?" Triệu Nguyên dọa đến rụt cổ lại, tranh thủ thời gian ngủ, "À không phải. Đại ca ngài trăm công nghìn việc, bê bộn nhiều việc triều đình công vụ, không biết những thứ này giang hồ truyền văn cũng là có thể thông cảm được." "Có thể thông cảm được." Tần Thọ không nhịn được nói, "Ngươi biết thì nói nhanh lên. Đừng thừa nước đục thả câu." Triệu Nguyên vội vàng giải thích nói, "Đại ca, cái này loạn tinh đồ tường truyền là tiền triều Mạt Đại hoàng đế nghiêng cử quốc chí lực, bí mật kiến tạo một cái to lớn tàng bảo địa chỉ dẫn đồ. Vì chính là cũng có ngày vương triều hủy diệt, hắn hậu nhân có thể bằng vào phần này bảo tàng Đông Sơn tái khởi, tại thiên hạ đại loạn thời điểm." Tần Thọ nghe xong, trên mặt lộ ra một bộ không hưng lắm biểu lộ, thậm chí ngáp một cái. Triệu Nguyên ngây ngẩn cả người, "Đại ca, đây chính là tiền triều bảo tàng a? Phú khả địch quốc. Ngài thì không có hứng thú?" Tần Thọ nghi ngờ hỏi lại, "Ta cần phải cảm thấy hứng thú?" "Triệu Nguyên, không cần phải sao?" Tần Thọ dùng nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn lấy hắn, "Tiền triều bảo tàng, nói trắng một điểm, không phải liền là tiền sao? Ngươi thiếu tiền sao?" Triệu Nguyên vô ý thức sờ lên chính mình phình lên hầu bao, bên trong là Tần Thọ vừa thưởng ngân phiếu, lúng ta lúng túng nói, giống như, "Không thiếu." Tần Thọ lại chỉ hướng mình, "Ta thiếu tiền sao?" Triệu Nguyên nhớ tới Tần Thọ xét nhà diệt phái, động một tí ngàn vạn lượng bạch ngân nhập kho công tích vĩ đại khỏe miệng co giật, giống như, "Càng không thiếu." Tần Thọ hai tay một đám, "Cái này loạn tinh đồ đối với ta có cái gì sức hấp dẫn?" Triệu Nguyên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới biện xuất một câu, "Đại ca, ta đột nhiên cảm giác, ngươi tốt chống rông a." "Tần Thọ, ngươi nói như vậy, giống như cũng có chút." Tề Vương nhìn lấy Tần Thọ đối tài phú không có chút nào hứng thú dáng vẻ, tâm lý có chút hoảng, tranh thủ thời gian tiếp tục ra mã, "Tần đại nhân có chỗ không biết. Trước đây hướng bí tàng, nghe nói ngoại trừ lượng lớn tài phú, còn có ba kiện cử thế hiếm thấy bảo bối. Tần Thọ rốt cục nhấc lên một chút hứng thú, bảo bối. Tề Vương rỗi ra thứ một ngón tay, đệ nhất kiện. Nghe nói là một kiện có thể chứa đựng công lực thần kỳ pháp khí. Ma đạo lịch đại giáo chủ tại trước khi lâm trùng, đều sẽ đem suốt đời công lực quán chú trong đó, đến hắn người nội lực có thể trong nháy mắt tăng bọt đếm giáp tử. Tần Thọ nghe vậy, yên lặng từ trong ngực, kỳ thực là hệ thống không gian, móc ra cái kia trang lấy gần 100 viên đại hoàn đan hộp gỗ từ đàn, mở ra một đường nhỏ, nồng nặc dược hương trong nháy mắt tràn ngập ra, hắn theo tay cầm lên một viên ném vào trong miệng, giống ăn kẹo đậu một dạng ngay lấy, mơ hồ không do nói, há, ta đại hoàn đan còn có gần 100 viên không ăn đâu, tăng công lực rất nhanh. Mọi người thấy hắn bộ kia phung phí của trời dáng vẻ, tập thể im lặng. Tề Vương xuất mồ hôi chán, rồi ra ngón tay thứ hai, kiện thứ hai bà bối. Bên trong nghe nói cất chứa vô số thần binh lợi khí, đều là tiền triều siêu tập có 102 kỳ chân, bất luận một cái nào lưu lạc giang hồ, đều có thể gây nên tình phong huyết vũ. Tần Thọ a một tiếng, thuận tay rút ra Triệu Nguyên sau lưng thay hắn gõ, trôi này cánh cửa giống như rộng lớn, tản ra hung sát chi khí cự kiếm, cự huyết. Hắn tùy ý vung vẩy hai lần, kiếm phong gào thét, dễ dàng đem bên cạnh một khối còn sót lại hòn non bộ chém thành hai khúc. Mọi người thấy trôi này rõ ràng cũng không phải là phàm phẩm hung khí, lần nữa im lặng. Nội tâm đậu đen rau muống, ngài binh khí này, xem ra so truyền thuyết bên trong thần binh còn dọa người a. Chương 332, Trường Sinh Quyết. Giả. Chương 332, Trường Sinh Quyết. Giả. Tề Vương nhìn lấy Tần Thọ bộ kia thì cái này, biểu lộ một cố không chịu thua sức lực đi lên, cắn răng rỗi ra thứ ba ngón tay, cơ hồ là hết ra, còn có kiện thứ ba, cũng là trọng yếu nhất. Bên trong có dấu Trường Sinh huyền bí, truyền thuyết bên trong có thể khiến người ta trường sinh bất lão Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết. Trên đời thật có loại này đồ vật. Lần này, liền Triệu Nguyên Hòa Triệu Yên Nhi đều lên tiếng kinh hô, Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt cũng lóe qua một tia dị sắc. Chỉ có Tần Thọ vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, thậm chí mang theo một tia bộ cận, Trường Sinh. Dạ, nếu thật có loại này đồ vật, tiền triều những hoàng đế kia chẳng phải là từng cái đều sống thành lao quái vật, còn có thể đến phiên bản triều lấy thay bọn họ. Liên tại đám người bởi vì Trường Sinh hai chữ mà tâm linh chập chờn lúc, 800 dặm khẩn cấp. Thánh chỉ đến. Một tiếng dồn dập hô to từ xa mà đến gần. Chỉ thấy một tên phong trần mệt mỏi, sau lưng cắm cờ lệnh hoàng cung tiến sứ, không để y vương phụ thị vệ ngăn cản, vọt thẳng tiến vào mảnh này vừa bộn đình viện, ánh mắt của hắn đảo qua, cuối cùng khóa chặt tại Tần Thọ trên thân, quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên cao cao một cái bịt kín ống đồng, "Tần đại nhân, bệ hạ 800 dặm khẩn cấp mật chiếu, mệnh ngài lập tức bí mật." Tần Thọ nhíu mày, tại mọi người khác nhau trong ánh mắt, tiếp nhận ống đồng, nghiệm minh phong ấn không sai về sau, trực tiếp bóp nát, lấy ra bên trong mật tín. Hắn nhanh chóng xem lấy nội dung trong thư, trên mặt biểu lộ dần dần biến đến ngưng trọng lên. Sau một lát, Tần Thọ để xuống mật tín, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vương, ánh mắt sắc bén như lao, thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, "Bệ hạ, hắn làm sao lại biết loạn tinh đồ cùng Trường Sinh Quyết sự tình?" Tề Vương trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, xoa xoa đôi bàn tay, thấp giọng nói, "Cái này, sớm tại Tần đại nhân ngài tiến nhập Dự Châu địa giới thời điểm, bản vương cũng đã đem phát hiện loạn tinh đồ cùng tương quan truyền văn, thông qua mật tín con đường, mang đến hoàng cung, bẩm báo cho hoàng huynh biết được." Tần Thọ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ngữ khí mang theo nghiền ngẫm, "Ồ, sớm như vậy thì quy hàng rồi." Tề Vương lập tức ưỡn ngực, nghĩa chính từ nghiêm, "Vậy làm sao có thể gọi quy hàng đâu? Bản vương từ đầu đến cuối đều là tâm hướng hoàng huynh, chung với triều đình. Đây là bề tôi bản phận." Tần Thọ cười lạnh, chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt cùng trên đất vết máu, cái kia thiên đình hợp tác, lại thế nào nói? Tề Vương vội vàng giải thích nói, "Tần đại nhân minh giám, chỉ có loạn tinh đồ còn chưa đủ, nghe nói mở ra tiền triều mật tàng, còn cần một kiện khác quan trọng tín vật hoặc là khẩu quyết. Thiên đình người tìm tới bản vương, muốn đến, bọn hắn trong tay, rất có thể thì nắm giữ lấy một nửa kia chìa khóa. Bản vương cùng bọn hắn lá mặt lá trái, cũng là vì thay hoàng huynh thám tính hư thực a." Triệu Nguyên không kịp chờ đợi tiến đến Tần Thọ bên người, hạ giọng đội bằng hỏi, "Đại ca, bệ hạ mật chiếu bên trong đến cùng nói thế nào?" Tần Thọ mặt không thay đổi đem dạy thư nội dung khái quát vì một câu, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào tại trường mấy cái người trong thai, hắn để cho ta cần phải giúp hắn tìm tới loạn tinh hải, dấu, bảo tàng. Tổng kết lại thì một cái ý tứ, hắn nói, hắn muốn Trường Sinh. Trường Sinh. Đế vương cầu Trường Sinh. Tề Vương, Triệu Yên Nhi thậm chí Mộ Dung Minh Nguyệt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây cơ hồ là trong lịch sử sở hữu hùng tài đại lược hoặc ngu ngốc vô đạo đế vương trung cực mộng tưởng, cũng là thường thường biểu thị vương triều đi hướng dung chuyển điểm không may. Đây chẳng lẽ là muốn phục khắc thủy hoàng cầu tiên vấn đạo lão lộ? Tần Thọ bất mãn ánh mắt lập tức tìm đến phía diễn kỹ sốc nội Tề Vương, ngươi ở chỗ này chàng cái gì trở kinh? Tin tức này không phải liền là ngươi hấp tấp cho đệ lên a? Tề Vương bị vật trần, mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói, khụ khụ. Bản vương cái này không phải là vì phối hợp một chút đại gia bầu không khí a? Triệu Nguyên thì quan tâm hơn vấn đề thực tế, hắn vẻ mặt đưa đám nói, cái kia đại ca, chiếu ý tứ này, chúng ta chẳng phải là trong thời gian ngắn lại không thể quay về kinh thành? Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, làm sao? Ngươi gấp gáp như vậy trở về làm gì? Kinh thành có bảo bối chờ ngươi. Triệu Nguyên ánh mắt lấp lóe, ấp úng nói, đương nhiên là muốn ta mẹ. Tần Thọ không chút lưu tình chọc thủng, ta tin ngươi cái quỷ, là muốn ngươi kinh thành những cái kia người tình hồ bằng cầu hữu, còn có không có người quản thúc hoa thiên tiểu địa à? Triệu Nguyên, nội tâm khám phá không nói toạn, vẫn là hảo đại ca. Tần Thọ không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp chuyển hướng Tề Vương, vươn tay, ngựa khí không thể nghi ngờ, loạn tinh đồ, cho ta. Triệu Nguyên xem xét, lại bội, cũng không lo được che giấu, trực tiếp níu lại Tần Thọ tay áo, đại ca, ngươi cái này đáp ứng. ngươi thật muốn giúp hoàng đế đi tìm cái kia hư vô mở mịt Trường Sinh Quyết. Tần Thọ hất tay của hắn ra, thản nhiên nói, hoàng đế ở trong thư hứa hẹn, như có thể tìm tới Trường Sinh chi pháp, nguyện cùng ta cùng hưởng. Đồng thời, sau khi chuyện thành công, phong ta làm nhất tự tịch kiên, thế tập vong thế dị họ Vương. Triệu Nguyên ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, vừa định hô to điều kiện này như bức a, nhưng lập tức ý thức được trường hợp không đúng, tranh thủ thời gian lại tiến đến Tần Thọ bên hai, dùng khí âm thanh vội la lên, đại ca, loại này hống 3 tuổi tiểu hải tử mà nói ngươi đều tin. Qua cầu rút ván, có mới nối cũ a. Lịch triều lịch đại cái nào công cao chấn chủ có thể có kết cục tốt, huống chi là cùng hưởng Trường Sinh. Đến lúc đó hắn người thứ nhất phải diệt cũng là ngươi. Tần Thọ giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Triệu Nguyên đồng dạng hạ giọng trả lời, không tin a. Triệu Nguyên càng ngộng, kém chút nhảy dựng lên, không tin. Không tin ngươi còn đi. Ngươi mưu đồ gì a? Tần Thọ dùng một loại khán phá hồng trần giống như ngữ khí, đếm trên đầu ngón tay cùng hắn tính toán, vậy ngươi nói, ta phát hiện đang làm gì đi? Tiền. Hắn chỉ cái này trắng lệ, mặc dù bây giờ có chút phá, để vương phủ, lại ngẫm lại chính mình xét nhà có được núi vàng biển bạc, ta không thiếu. Quẩn. Hắn bày ra bên hông thượng phương bảo kiếm, tuy nhiên không mang đả hoàng kim tiên, nhưng ý tứ đến, ta có cái này, gặp quan năm thứ 3 đại học cấp, chém trước đầu sau. Còn chưa đủ. Nữ nhân. Ánh mắt của hắn đảo qua Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, tạm thời cũng đủ. Võ công. Hắn cảm thụ một chút trong cơ thể bành trướng như hải, sâu không thấy đáy nội lực, ta hiện tại chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu có thể đánh. Hắn hai tay một đám, trên mặt lộ ra một tia buồn bực ngắn ngẩm biểu lộ, nhân sinh, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm a. Không phải vậy nhiều nhàm chán. Bồi hoàng đế chơi đùa cái này Trường Sinh trò chơi thuận tiện nhìn xem trước đây hướng mật tàng bên trong đến cùng có cái gì yêu thiêu thân, không phải cũng thật có ý tứ. Triệu Nguyên bị Tần Thọ lần này vờ sẹo lẹt thêm nhàm chán tìm kích thích ngôn luận triệt để làm cho mặc, há to miệng, nửa ngày mới biện xuất một câu, đại ca, người cái này cảnh giới, tiểu đệ ta thật sự là theo không kịp. Hắn xem như minh bạch, chính mình đại ca căn bản cũng không phải là vì cái gì vinh hoa phú quý Trường Sinh bất tử, thuần túy là thực lực quá mạnh, sinh hoạt quá thuận, dành đến nhức cả trứng, tìm lý do đi làm điểm đại sự tình. Tề Vương ở một bên nghe cái này, hai huynh đệ mật đàm khỏe miệng cũng là điên cuồng run rẩy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn từ trong lực tiếp thân chỗ, lấy ra một cái không phải vàng không phải ngọc, chất liệu kỳ lạ, tản ra thâm thẳm tinh quang của chủ, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Tần Thọ. Tần đại nhân, đây cũng là loạn tinh đồ. Chương 333, Tần đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Chương 333, Tần đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Tần Thọ tiếp nhận quyển chủ, vào tay hơi lạnh, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó kỳ dị năng lượng. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay thì nhét vào trong lực, kỳ thực là hệ thống không gian, dường như đây không phải là có thể gây nên thiên hạ chấn động bí bảo, mà chính là một tấm phổ thông du lịch địa đồ. Được rồi, việc này ta tiếp. Tần Thọ phủi tay, dường như tiếp nhận một cái không có ý nghĩa nhiệm vụ, Tề Vương điện hạ, đem ngươi biết liên quan tới Thiên Đình cùng một cái khác đem chìa khóa sở hữu tin tức, đều sửa sang lại cho ta. Triệu Nguyên, chuẩn bị một chút, chúng ta có thể muốn ra chuyến xa nhà. Tần Thọ xử lý xong chính sự, quay đầu nhìn về phía Tề Vương, dùng cằm chỉ Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt phương hướng, ngựa khí tùy ý giống như là đang hỏi hôm nay thiên khí thế nào. Tề Vương điện hạ, hai người kia, ngươi còn muốn hay không? Không muốn, bản quan nhưng là mang đi. Tề Vương khoẹt miệng giật một cái, tâm lý ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn là mau tới trước một bước, thấp giọng nói, Tần đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Hai người đi đến một bên tàn phá cột trụ hành lang dưới, Tề Vương thở dài, trên mặt lộ ra thẳng thắn, hoặc là nói nhận mệnh, thần sắc, Tần đại nhân, không nói gạt ngươi, bản vương kỳ thật vốn là cũng xác thực không có quyết tâm muốn làm phản ý tứ. Thật sự là Thiên Đình cái này tổ chức quá mức ủy bí khó chơi, thế lực thẩm thấu sâu đậm, bản vương nếu như không tuân, chỉ sợ Tề Vương phụ thượng xuống, khó có ngày yên tĩnh a. Tần Thọ khoát qua tay, đánh gây hắn tố khổ, trực tiếp điểm rõ ràng hạch tâm, ngươi là đang lo lắng, không có Thiên Đình uy hiếp, nhưng lại sợ cái khác thế lực hoặc là triều đình thu được về tính sổ sách, phụ thượng ăn mất giáo bảo hộ. Tề Vương bất đắc dĩ gật đầu, cười khổ nói, đúng là như thế. Bản vương tay cầm Dự Châu binh mã, dưới trướng đâu chỉ 10 vạn. Nhưng giang hồ cao thủ cái này một khối, nhất là có thể chấn được tràng diện tuyệt đỉnh cao thủ. Thật sự là, hắn lộ ra vẻ lắng khó, vương phủ hộ vệ đối phó phổ thông mao tặc bất còn, thật muốn đối mặt Thiên Đình loại này cấp bậc giang hồ thế lực ám sát, căn bản không đáng chú ý. Tần Thọ hiểu rõ gật đầu, cũng không có nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chi đặc chế tên lệnh, vận đủ nội lực, hướng về bầu trời đêm bỗng nhiên bắn ra. Hưu, ba. Tên lệnh mang theo bén nhọn khiếu âm ở trên không nổ tung, hóa thành một cái đặc thù liên hoa đồ án, thật lâu không rời. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe tay áo thanh âm xé gió truyền đến, ba đạo mao lệ như điện màu xám thân ảnh như là đại điểu giống như lướt qua vương phủ tường vây, nhẹ nhàng rơi vào trong đình viện, đúng là ba vị người mặc màu xám tăng bào, mày trắng dài rủ xuống, ánh mắt trong suốt mà thâm thúy lao tăng. Quanh thân khí tức uyên đình ngạt chỉ, rõ ràng là Thiếu Lâm tự bối phận cực cao ba vị thần tăng. Tần Thọ đối với có chút choáng váng Tề Vương giới thiệu nói, ba vị này là Thiếu Lâm tự viên thông linh hoạt khéo léo, hòa hợp, trọn tuệ thần tăng. Sau đó hắn chuyển hướng ba vị thần tăng, ngữ khí rất quen mà hỏi thăm, Tề Vương điện hạ phụ thượng thức ăn chay cùng tiền hương gói, hẳn là bao no à? Tề Vương đầu tiên là sững sờ, lập tức trong nháy mắt hiểu được, kích động đến kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, luôn miệng nói, có. Đương nhiên là có. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bản vương nhất định lấy tối cao quy cách cung phụng ba vị thần tăng. Tề Vương nội tâm cùng hỉ thêm rung động, Thiếu Lâm tự tam đại thần tăng a. Bản vương trước đó ba lần đến mời, hết lời ngon ngọt, lễ vật đưa một xe, liền sơn môn đều không để tiến. Tần Thọ tiểu tử này một chi xuyên bất tiễn, ba vị này hỏa Phật thì hấp tấp tới. mặt mũi này cũng quá lớn đi. Cầm đầu thần tăng chắp tay trước ngực, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, A Di Đà Phật. Tần đại nhân có nắm, Thiếu Lâm nghĩa bất dung tử. Ngoại trừ bần tăng 3 người tọa trấn Vương phủ hạch tâm bên ngoài, trong chùa Đạt Ma viện còn điều động võ tăng. Tổng cộng 38 người, sau đó liền đến, bọn hắn đem phụ trách Vương phủ bên trong bên ngoài thường ngày cảnh giới cùng an toàn. Tề Vương nghe xong, càng là tâm hoa nộ phóng, cảm giác an toàn bảo đảm, quá tốt rồi. Có Thiếu Lâm cao tăng tọa trấn, bản vương thì triệt để yên tâm. Đa tạ ba vị thần tăng, đa tạ Tần đại nhân. Tần Thọ gật gật đầu, lại nhìn như tùy ý để một câu, "Hả? Đúng, ta nghe nói vương gia còn có 2 vị thế tử, đều là thanh niên tài tuấn, Long Trường Phật Tư. Thân là hoàng gia tử đệ, vì quốc xuất lực chính là bản phận. Ta cảm thấy, vương gia hẳn là sẽ không chối từ a." Tề Vương trong nháy mắt liền hiểu Tần Thọ dụ ý, đây là muốn để hắn 2 cái nhi tử vào kinh, tên là nhận chức, thực vị chất tử, để hoàng đế yên tâm, cũng tuyệt cái khác người cầm hắn nhi tử làm văn chương khả năng. Hắn chẳng những không có bất mãn, ngược lại cảm thấy đây là Tần Thọ đang giúp hắn tiêu trừ sau cùng thai hoàng ẩm, vội vàng tỏ thái độ, đương nhiên không có vấn đề. Có thể vì triều đình hiệu lực, là bọn hắn phúc phận. Hết thệ nhưng bằng Tần đại nhân an bài. Tần Thọ hài lòng nói, vậy là tốt rồi. Vậy liền để bọn hắn ít ngày nữa lên đường vào kinh đi. Với bạn, ta Lục Phiến môn Thanh Long Ngự Hạ còn có một số chống chỗ chức vị, lịch luyện một phen, tương lai cũng tốt vì bệ hạ phân ưu. Tề Vương liên tục gật đầu, vâng vâng vâng. Hết thệ nghe Tần đại nhân an bài. Hắn trong lòng thậm chí có chút mừng thầm, nhi tử vào kinh, không phải tại dưới tay người khác, mà là tại bọn hắn cái này tiện nghi muội phu thủ hạ làm cảnh sát, còn có thể bạc đãi bọn hắn. Đây quả thực là nhân họa đắc phúc a. Hai người trao đổi hoàn tất, tâm tình khác nhau trở về. Lúc này, Triệu Yên Nhi nhìn lấy Tần Thọ, lại nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt, nội tâm lâm vào to lớn xoắn xuýt. Tối nay, hắn khẳng định phải mang Mộ Dung tỷ tỷ trở về thẩm vấn. Cái kia, vậy ta tối nay còn muốn hay không theo trở về? Tốt xấu hổ, tốt xoắn xuýt. Không hợp thời Triệu Nguyên, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, nháy mắt ra hiệu tiến đến Tần Thọ bên người, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thấp giọng hỏi, "Cái kia, đại ca, chính sự nói xong rồi, vậy tối nay, người nào thị tầm a?" Bạch. Triệu Yên Nhi khuôn mặt trong nháy mắt biến đến ửng đỏ như máu, xấu hổ hận không thể biến mất tại chỗ. Thì liền nguyên bản một mặt quyết tuyệt, nể cổ liền giết Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng bị bất thình lình việc nhà làm đến không biết làm sao, mặt tái nhợt phía trên cũng nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng. Tần Thọ trừng Triệu Nguyên liếc một chút, nhưng ngữ khí lại bình thản giống như là tại phân phối nhiệm vụ, bên cạnh ta không thể thiếu người hầu hạ. "Đều mang về đi." Triệu Nguyên trợn mắt hốt mồm, nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, ta dựa vào. Cầm thú a. Đây là muốn. Xong cái kia bay. Không đúng, tính cả trước đó khả năng còn có. Đại ca ngươi thân thể này là làm bằng sắt sao? Mộ Dung Minh Nguyệt thì bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn lấy Tần Thọ, ngươi, ngươi không giết ta. Tần Thọ lườm nàng liếc một chút, ngữ khí mang theo một loại trưởng khống sinh tử lạnh lùng, muốn chết. Rất dễ dàng chờ ngươi đem Thiên Đình biết đến sự tình, một năm một mười, sạch sẽ toàn bộ nói rõ ràng về sau. Nếu như còn muốn tử, ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Quay người hướng về vương phủ đi ra ngoài, chỉ lưu lại một câu không thể nghi ngờ mệnh lệnh, đi thôi, trở về chuẩn bị một chút. Trong bóng đêm, Tần Thọ thân ảnh thẳng tắp mà khó lường. Triệu Yên Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu, đỏ mặt, tiểu bộ đi theo. Tề Vương đứng tại tàn phá trong đình viện, đưa mắt nhìn Tần Thọ một đoàn người biến mất ở trong màn đêm, tâm tình phức tạp khó tả, đã có thoát khỏi tiên đình khống chế nhẹ nhõm, lại có loại dẫn sói vào nhà, hoặc là nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, nghĩ mà sợ, càng nhiều hơn chính là một loại nhận rõ hiện thực sau bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một mực đứng hầu ở bên vương phủ quản gia cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, mang trên mặt vì chủ tử không cam lòng thần sắc, bắt đầu cho Tần Thọ nói xấu, "Vương gia, những chuyện khác tạm dừng không nói, có thể, nhưng hắn ngay trước ngài trước mặt, đem tiểu thư cùng Mộ Dung cô nương đều mang đi. Cái này, đây quả thực là không có đem ngài để vào mắt a. Chuyến đi, vương gia ngài còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Chương 334, cái này thiên đình gian tế, ngươi dự định làm sao xem xét? Chương 334, cái này thiên đình gian tế, ngươi dự định làm sao xem xét? Tề Vương nghe vậy, chậm rãi quay đầu, dùng một loại nhìn ngu ngốc một dạng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm quản gia, thằng đem quản gia nhìn đến trong lòng sợ hãi. Đại nam nhân tam thê tứ thiếp, không phải rất bình thường sao? Tề Vương ngữ khí bình thản hỏi lại, lập tức chỉ quản gia cái mũi mắng, ngươi cái lao bức đăng. Đừng tưởng rằng bản vương không biết, ngươi đặc yêu sau lưng bụng trộm nạp tiểu thiếp, quan có danh phận thì không ngừng tam phòng đi, còn có 2 cái ngoại thất. Ngươi cùng bản vương chỗ này trang cái gì ngây thơ? Quản gia trong nháy mắt mồ hôi lạnh thì xuống, sắc mặt trắng bệch, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vương gia thứ tội. Lao nô, lao nô. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, chính mình điểm ấy phá sự, vương gia vậy mà cửa nhỏ rõ ràng. Tề Vương lười nhắc nghe hắn giải thích, tiếp tục tức giận gỡ trách nói, còn có, ngươi đặc yêu con mắt nào nhìn ra, hắn Tần Thọ cần đem bản vương để ở trong mắt. Hắn mãnh liệt thò tay chỉ hướng trong đình viện, chiếc kia vải đỏ vẫn như cũ bao trùm, nhưng hình dáng vô cùng chói mắt quan tài, thanh âm đều tăng lên, thấy không? Cái kia đồ chơi, nhân gian nếu là thật đem bản vương để vào mắt, có thể đặc yêu gánh lấy lớn như vậy một cái quan tài đến dự tiệc. Đây là tới ăn cơm vẫn là đến đưa ma a? A, càng nói càng tức, Tề Vương trực tiếp đưa tay ba cho quản gia một cái thanh thúy cái tát. Ngươi nói, ngươi đặc yêu có phải hay không bị thiên đình đón mua? Đặt chỗ này chân ngòi ly gián, muốn hố tử bản vương đúng hay không? Tề Vương ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm quản gia. Quản gia bị đánh đến mắt nổi đồng đóm, dọa đến hồn phi phách tán, dập đầu như dã tỏi, không có, tuyệt đối không có a vương gia. lao nô đối vương gia trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám. Chỉ là nhất thời hồ đồ, vì vương gia thể diện lấy mớn. Tốt nhất không có. Tề Vương nghiêm nghị đánh gây hắn, một thanh nắm chặt quản gia cổ áo, đem hắn từ dưới đất xách lên, chỉ Tần Thọ rời đi phương hướng, cơ hồ là dán vào lỗ tai của hắn gầm nhẹ nói, ngươi đặc yêu cho lão tử nghe rõ ràng. Vừa mới cái kia đồ chơi, hắn gọi Tần Thọ. Hắn giết thế nào thiên đình những người đó, ngươi không phải không trông thấy. Thử Vi đế quân, Thứ Phương thần tướng, nhị thập bát tinh túc. Tại dưới tay hắn cùng chém dưa thái rau một dạng, toàn đặc yêu biến thành huyết vụ. Tề Vương nước bọt phun ra quản gia một mặt, giết hắn. Lão tử cũng là đem Dự Châu 10 vạn binh mã toàn điền vào đi, cũng hoài nghi có đủ hay không một mình hắn giết. Ngươi còn tại chỗ này cùng bản vương xách thể diện có cái dám dùng, có thể coi như ăn cơm vẫn có thể bảo mệnh. Hắn đông nhiên buông tay ra, đem quản gia xô đẩy qua một bên, ngựa khí mang theo sau cùng cảnh cáo, ngươi muốn là còn dám nhắc tới loại này không có lỗi, không có tính kiến thiết ngu xuẩn ý kiến. Lão tử ngày mai liền đem ngươi tiến, đưa đến hạ đẳng nhất kỹ viện bên trong đi làm quy công, để ngươi mấy cái kia bảo bối nhi tử tất cả đều biến thành vi nhi tử. Nghe hiểu chưa? Quản gia bị Tề Vương lần này không lưu tình chút nào, thô tục vừa kinh khủng uy hiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, đũng quần trong nháy mắt ướt một mảnh, mang theo tiếng khóc nức nở liên tục cam đoan, minh bạch. Lao nô minh bạch. Vương gia bất giận. Lao nô cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa lắm mồm. Tề Vương nhìn lấy quản gia bộ này sợ dạng, lạnh hư một tiếng, chỉnh lý một chút chính mình ống tay áo, tự lẩm bẩm, mà nó, cùng người biết chuyện đánh một chầu, không cùng kẻ hồ đồ nói một câu. Về sau cái này vương phủ, đến hay cái thông minh một chút quản gia. Lục Phiến Môn, Tần Thọ Lâm thời thư phòng bên trong. Triệu Nguyên xoa xoa tay, một mặt bắt quái thêm hưng phấn mà tiến đến Tần Thọ trước mặt, đại ca. Cái này nữ. A không, cái này thiên đình gian tế, ngươi dự định làm sao xem xét? Tần Thọ mặt đen lại, im lặng nhìn lấy hắn, làm sao xem xét? Có muốn hay không ta đem quá trình viết xuống đến, lại theo ngươi hồi báo một chút xét duyệt kết quả? Hoặc là, trực tiếp đưa đến phòng ngươi bên trong, để ngươi chậm rãi xem xét. Triệu Nguyên đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như làm mèo bị dẫm đuôi, giơ chân giận dữ, lời lẽ chính nghĩa hô, vợ của bạn, không thể lừa gạt. Huống chi đây là đại cậu. Ngươi đây là muốn đem ta Triệu Nguyên đưa ở chỗ nào? Ta Triệu Nguyên là cái loại người này sao? Hắn cứng cổ, đỏ mặt tía thai mà giống lên song, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, thanh âm thấp xuống, mang theo một tia nhăn nhó củng cố mà làm. Đương nhiên, đại ca ngươi muốn là thực sự kiên trì, nhất định để ta tới. Ta cũng không phải là không thể. Bất đắc dĩ, giúp đỡ chút. Xéo đi. Tần Thọ trực tiếp nhấc chân, tinh chuẩn đá vào Triệu Nguyên cái mông phía trên, đem hắn đạp một cái lảo đảo, tìm một chỗ chơi trứng đi. Đừng tại đây nhi trứng mắt. Triệu Nguyên bưng bít lấy cái mông, nhe răng trợn mắt địa ám mắng một tiếng. Thẩm Lực đi ra khỏi phòng, còn thân mật khép cửa lại. Gian phòng bên trong, dưới ánh nến, Triệu Yên Nhi khéo léo đứng tại Tần Thọ sau lưng, duỗi ra thon thon tay ngọc, lực đạo vừa phải vì hắn xoa nắn lấy bả vai, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía đứng tại phía trước, sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Minh Nguyệt, tâm tình phức tạp. Tần Thọ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt lại như là như chim ưng sắc bén, khóa chặt tại Mộ Dung Minh Nguyệt trên thân, nói một chút đi, đừng ép ta cho ngươi phía trên cái gì không vui hình pháp. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cực kỳ nhỏ tiếng sột soạt âm thanh. Vừa mới bị đạp ra ngoài Triệu Nguyên, vậy mà không sợ chết lại chạy trở lại, cả người giống con thằn lằn một dạng dán tại trên bàn cửa, dựng thẳng lỗ tai liều mạng nghe lén, trên mặt còn mang theo bị ổi hắc hắc cười ngây ngô. Hình pháp? Cái gì hình pháp? Ta cũng rất chờ mong a. Bên trong căn phòng Tần Thọ nhướng mày, đối với ngoài cửa âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Nguyên, ngươi còn dám nghe lén, có tin ta hay không hiện tại thì ra ngoài, đem ngươi cái mông đánh thành tằm núi. Ngoài cửa Triệu Nguyên dọa đến một cái giật mình, như là con thỏ con bị giật mình, nhanh chân liền chạy, một bên chạy một bên tâm lý nghĩ mà sợ, ta thao, quên cháu trai này nội lực thâm bất khả trắc, cùng cái gia đa giống như. Không được, quay đầu phải nghĩ biện pháp làm một môn có thể ẩn nặc khí tức võ công, không phải vậy về sau đều không cách nào nghe góc tưởng. Đuổi đi con rồi, Tần Thọ một lần nữa đưa ánh mắt về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, hiện tại, thanh tịnh. Người có thể bắt đầu. Mộ Dung Minh Nguyệt quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, ta không có gì đáng nói. Tần Thọ cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, ngươi làm lấy như vậy nhiều người mặt, công nhiên hành thích Tề Vương, động tác nhìn như tàn nhẫn, kỳ thực lưu lại không ngừng một đường sơ hở. Không phải là vì cố ý bại lộ chính mình, thoát khỏi Tề Vương phi cái này lúng túng thân phận, thậm chí, muốn chết ta. Làm sao? Hiện tại lại không muốn nói nữa. Mộ Dung Minh Nguyệt thân thể mềm mại run lên bần bật, khó có thể tin nhìn về phía Tần Thọ, nhất thời nghẹn lời. Nàng không nghĩ tới, chính mình điểm kia tiểu tâm tư, lại bị Tần Thọ nhìn đến như thế thấu triệt. Tần Thọ nội tâm cũng cảm thấy có chút buồn cười, cái này ni tử, vì thoát khỏi công cụ người vận mệnh, không tiếc dùng loại này tự bạo phương thức, cũng thật sự là nhọc lòng. Trầm mặc một lát, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như nhận mệnh giống như thở dài, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, "Ngươi muốn biết cái gì?" Tần Thọ đổi cái càng tư thế thoải mái, "Ngươi biết cái gì thì nói cái gì." Theo ban đầu, ngươi phục mệnh tiếp cận ta bắt đầu. Chương 335, ta quá phận. So ra mà vượt ngươi quá phận. Chương 335, ta quá phận. So ra mà vượt ngươi quá phận. Mộ Dung Minh Nguyệt hít sâu một hơi, bắt đầu trình bày, ta là Thiên Đình Nguyệt Cung tiên tử. Phục mệnh đầu tiên là tiếp cận ngươi, dùng sắc đẹp dẫn dụ, như có thể khống chế tốt nhất, nếu không thể thì bốc lên ngươi đối triều đình hoặc giang hồ cứu hận. Nhiệm vụ sau khi thất bại, lại bị ủy nhiệm tân nhiệm vụ, tiếp cận Tề Vương, trở thành Tề Vương phi, sử dụng tâm này thân phận, châm ngòi ngươi cùng Tề Vương quan hệ. Tốt nhất có thể dẫn phát giữa các ngươi xung đột, thậm chí chiến tranh. Đồng thời, giám thị Tề Vương, tìm kiếm loạn tinh đồ hạ lạc. Tần Thọ ngón tay gõ tay vịn, vậy ngươi về sau vì cái gì lại thay đổi chủ ý, thậm chí không tiếp tự bạo thân phận cũng muốn phá hư cái này kế hoạch? Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ngữ khí mang theo tự giễu cùng một tia không cam lòng, bởi vì ta phát hiện ta sai rồi, ta không nghĩ tới ngươi như thế lãnh huyết bạc tình bạc nghĩa, lại cường đại đến làm người tuyệt vọng, càng không có nghĩ tới Tề Vương nữ nhi Triệu Yên Nhi vậy mà cũng thành ngươi nữ nhân. Cái này kế hoạch từ vừa mới bắt đầu thì tồn tại to lớn lỗ thủng, căn bản không làm được. Nàng dừng một chút, thanh âm mang theo quyết tuyệt, nhưng là thiên đình nhiệm vụ áp xuống tới, ta như kết thúc không thành, hạ chàng lại so với tử thảm hại hơn. Ta không muốn lại tiếp tục ra bán chính mình thân thể cùng linh hồn, thành vì một cái từ đầu đến đuôi công cụ người. Cũng như thế, còn không bằng cái chết chi, chỉ ít có thể bị chết sạch sẽ một điểm. Tần Thọ nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận lời giải thích này, tiếp tục hỏi, loạn tinh đồ cũng là một trong những mục tiêu của ngươi? Mộ Dung Minh Nguyệt, vâng, cái này là nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong. Tần Thọ, thiên đình tổng bộ ở đâu? Mộ Dung Minh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt thẳng thắn, ta không biết thiên đình vị trí cụ thể, là tối cao cơ mật, chỉ có hạch tâm nhất mấy vị đế quân cùng số ít thần tướng mới biết được. Giống như ta vậy tiên tử chỉ là chấp hành nhiệm vụ quân cờ, căn bản không có tư cách biết. Tần Thọ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể ẩn tàng đến sâu như thế tổ chức, bảo mật tự nhiên là vị thứ nhất. Hắn đổi cái vấn đề, các ngươi bình thường như thế nào liên hệ? Người nào chịu trách nhiệm cùng ngươi kết nối? Mộ Dung Minh Nguyệt là một vị danh hiệu tiên tốc tinh thần tướng, hắn phụ trách cùng ta một đường liên hệ, lan truyền chỉ lệnh cùng tiếp thu tình báo. Mỗi lần liên hệ địa điểm cùng phương pháp cũng khác nhau, từ hắn lâm thời thông báo. Tần Thọ, liên quan tới thiên đỉnh trừ đó ra, ngươi còn biết cái gì? Thì như bọn hắn cuối cùng mục đích, hạch tâm thành viên, vân vân. Mộ Dung Minh Nguyệt mệt mỏi lắc đầu, ta biết, cứ như vậy nhiều. Càng nhiều, thuộc về ta quyền hạn bên ngoài. Ta đem tự mình biết đều nói xong. Muốn chém giết muốn dốc thịt, cho thống quái đi. Tần Thọ nhìn lấy nàng bộ này nền cổ liền giết bộ dáng, ngược lại cười, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết. Mộ Dung Minh Nguyệt ngẩng đầu, nên tiếp hắn ánh mắt, mang theo một tia giọng niệm ai, cái này không phải liền là ngươi Tần đại nhân nhất quán phong cách sao? Lãnh gốc, hiệu suất cao, không lưu hậu hoạn. Tần Thọ từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi một cái nhìn như không quan hệ vấn đề, như vậy, dứt bỏ Thiên Đình Nguyệt Cung tiên tử cái này thân phận, ngươi thân phận thật lại là cái gì đâu? Mộ Dung Minh Nguyệt sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới Tần Thọ sẽ hỏi cái này, nàng trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, ta xuất thân sông Nam Mộ Dung nhà. Tần Thọ nhíu nhíu mày, đánh gãy nàng, Mộ Dung gia, chưa từng nghe qua. Mộ Dung Minh Nguyệt cái chán toát ra mấy cây hắc tuyến, tức giận nói, chưa từng nghe qua người còn hỏi. Nàng hít sâu một hơi, mang theo một tia gia tộc lụi bại tự dễ ước, tiếp tục nói, tổ tiên của ta là Tiên Triều Mặt Đại, Lễ Bộ Thượng Thư, Mộ Dung Bác. Tần Thọ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vô đuổi, a, sớm nói a, ngươi sớm nói như vậy ta còn không hiểu sao? Hắn chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt, dùng một loại thì ra là thế ngữ khí tổng kết nói, không phải liền là Tiền Triều Dương Nguyệt a, Triệu Yên Nhi, Mộ Dung Minh Nguyệt. Tần Thọ nghe xong Mộ Dung Minh Nguyệt bị tráng xuất thân trình bày, chỉ là móc móc lỗ thai, một mặt thì cái này, biểu lộ, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, thì chuyện này. Mộ Dung Minh Nguyệt bị hắn phản ứng này tức giận đến kém chút một hơi không có lên đến, thanh âm đều cất cao mấy phần, chuyện này còn nhỏ sao? Quốc cửu gia hận, tổ tiên di trí. Tần Thọ suy cười một tiếng, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy nàng, vậy ngươi tại sao muốn gia nhập thiên đỉnh nữ phản? Là cảm thấy đầu tại trên cổ đợi đến quá lâu, muốn chuyển sang nơi khác treo treo. Mộ Dung Minh Nguyệt bị hắn nghẹn đến ở ngực khó chịu, cố nén nộ khí giải thích nói, ngươi biết cái gì? Ta tổ tiên Mộ Dung Bác chính là năm đó tham dự thiết kế cùng kiến tạo loạn tinh hải mật tàng, cùng vẽ loạn tinh đồ hạch tâm người tham dự một trong. Chúng ta Mộ Dung gia nắm giữ lấy ngoại nhân không biết bí mật. Tần Thọ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lập tức lại là không lưu tình chút nào hạ thấp, ai trách không được. Chỉ là một cái tiền triều lễ bộ thượng thư, tay trói gà không chặt văn quan, ngoại trừ động động cây bút làm điểm âm mưu quỷ kế, cũng xác thực không làm được khác. Cái này loạn tinh đồ làm đến như thế mơ hồ, đoán chừng cũng là các ngươi những thứ này văn nhân cố lộng huyền hư. Tần Thọ, ngươi quá phận. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng nhịn không được nữa, mày liêu dựng thẳng, lên tiếng đánh gậy hắn trào phúng. Nàng có thể nhịn thụ thầm hỏi, thậm chí có thể tiếp nhận tử vong, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ Tần Thọ như thế khinh miệt hạ thấp nàng tổ tiên cùng gia tộc đã từng nỗ lực. Tần Thọ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại tương đối châm phong lật lên nợ cũ, ta quá phận, so ra mà vượt ngươi quá phận, thế mà dùng sắc dụ loại này hạ lưu thủ đoạn. Mộ Dung Minh Nguyệt tức giận đến gương mặt từng đỏ, nổi giận đan sen, ta sắc dụ ngươi, rõ ràng là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ban đầu ở tại giã ngoại là ngươi. Tần Thọ trực tiếp đánh gãy, một mặt ta là người bị hại biểu lộ, cắt. Muốn không phải ta đại phát thiện tâm cứu được ngươi, ngươi đã sớm phơi thây hoang dã, bị chó hoang gặm đến xương cốt đều không thừa. Quả thật là nông phu cùng xà, đông bách tiên sinh cùng sói, lữ đồng tần cùng chó. Mộ Dung Minh Nguyệt bị hắn lần này đổi trắng thay đen, cơ từ đoạt lý tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác lúc đầu đúng là Tần Thọ cứu được nàng. Tần Thọ gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, không lại cùng với nàng tranh cãi, trở về chính đề, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ, ngươi nói tiếp. Ngươi tổ tiên tham dự trọng yếu như vậy kế hoạch, chẳng lẽ thì không cho ngươi nhóm những hậu nhân này lưu lại điểm ngoại trừ quốc cựu gia hận bên ngoài? Thực tế đồ vật, thì như liên quan tới bảo tàng cụ thể hơn manh mối, hoặc là một cái khác đem chìa khóa tin tức. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn lấy hắn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần trả thù khoái ý. Làm sao? Mới vừa rồi còn đối bảo tàng khịt mũi coi thường, hiện tại lại cảm thấy hứng thú. Tần Thọ lẽ thẳng khí hùng, thậm chí mang theo vẻ hưng phấn cải chính, không, ta đối bảo tàng bản thân vẫn là không có hứng thú. Nhưng ta đúng, đoạt đồ vật quá trình này, cảm thấy rất hứng thú. Nhất là theo thiên đình đám kia lão thử trong tay đoạt, suy nghĩ một chút thì rất có ý tứ. Mộ Dung Minh Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Tần Thọ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một cái quả là thế biểu lộ, chậm rãi đứng người lên, xem ra, hảo luôn khuyên bảo là vô dụng, không lên điểm thủ đoạn ngươi là cái gì cũng không biết thành thật khai báo. Hắn thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại Mộ Dung Minh Nguyệt trước người, ngón tay như điện, trong nháy mắt điểm hướng nàng quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Càn khôn điểm huyệt đại pháp. Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể tê dần, trong nháy mắt cứng đứng ở tại chỗ, liền một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có mắt còn có thể tức giận trừng lấy Tần Thọ. Tần Thọ nhìn lấy nàng bộ này mặc người chém giết bộ dáng, cười hắc hắc, trong đôi cười mang theo vài phần tà khí, không phải mới vừa mắng ta sắc lang sao? Hắc hắc, hôm nay ta liền để ngươi tận mắt chứng kiến một chút, cái gì gọi là chân chính sắc lang. Một mực tại một bên không dám lên tiếng Triệu Yên Nhi, thấy cảnh này, gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, vô ý thức túi đầu xuống, ngón tay khẩn trương xoắn lấy góc áo, tim đập rộn lên. Tần Thọ hoạt động một chút ngón tay, mang trên mặt cười xấu xa, ánh mắt tại Mộ Dung Minh Nguyệt có lồi có lõm trên thân thể mềm mại du tẩu, cố ý kéo dài âm điệu, nhìn ta. Long, chào, thủ. Chương 331, chúng ta nghiễm mẫu. Giống như càng ngày càng nhiều. Chương 331, chúng ta nghiễm mẫu. Giống như càng ngày càng nhiều. Ngươi dám? Tần Thọ, ngươi đổ vô sỉ này, thả ta ra. Mộ Dung Minh Nguyệt vừa thẹn lại vội, hoảng sợ hét dầm lên, đáng tiếc thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể vô ích cực khổ cảm thụ được cái kia làm ác đại thủ tới gần. Nơi đây tỉnh lược 1.8 vạn chữ, miêu tả một cái liên quan tới nghiêm hình bức cung, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng tại một loại nào đó không thể đối kháng phía dưới không thể không thẳng thắn sẽ khoan hồng dài dằng dặc ban đêm. Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời hơi sáng, Tần Thọ sảng khoái tinh thần ra khỏi phòng, đi vào viện bên trong, chỉ thấy Tần Trạm cùng Tần Tuyết hai người ngay tại tia nắng ban mai bên trong đối luyện, đao quang kiếm ảnh, dày đặc khí lạnh, hiển nhiên là chuyên cần luyện không ngừng. Tần Thọ nhìn chung quanh một vòng, phát hiện thiếu chút thân ảnh quen thuộc, theo miệng hỏi, Triệu Nguyên mấy người bọn hắn đâu? Lại chạy chỗ nào ra đi? Tần Tuyết thu kiếm vào vỏ, cung kính đáp, hồi nghĩa phụ, Triệu thúc sáng sớm liền mang theo điều tam thúc, lại tứ thúc, mang ngũ thúc, thiên lục thúc, còn có chân đại nhân cùng cổ đại nhân, nói là muốn đi thể nghiệm và quan sát một chút Dự Châu thành phong thổ nhân tình. Tần Thọ nghe vậy, phát ra một tiếng không che giấu chút nào hừ lạnh, thể nghiệm và quan sát phong thổ nhân tình. Nói đến ngược lại là đường hoàng, không phải liền là tổ đoàn đi dạo kỹ viện đi a? Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều tức giận, ngược lại nhẹ gật đầu, tự nhủ, thôi, gần nhất để vương phụ sự tình, quả thật làm cho đại gia thần kinh căng đến thật chặt, thư giãn một tí cũng tốt. Hắn nghĩ tới chính mình đêm qua trái ôm phải ấp, tổng không có thể làm cho mình thủ hạ huynh đệ cả đám đều qua được cùng khổ hành tăng giống như. Chờ bọn hắn sau khi trở về, thông báo bọn hắn đều chuẩn bị một chút, ít ngày nữa theo ta tiến về Giang Nam. Tần Thọ phân phó một câu, liền quay người dự định trở về lại nghiên cứu một chút cái kia quyền loạn tinh đồ. Tần Trạm nhìn lấy Tần Thọ bóng lưng rời đi, nhỏ giọng đối Tần Tuyết thầm nói, "Tỷ, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta nghiễm mẫu giống như càng ngày càng nhiều." Tần Tuyết đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng một cái, khuôn mặt ngậm sương, trong tay Hàn Đông kiếm ông phát ra một tiếng kêu khẽ, "Thì ngươi nói nhiều, xem ra là ngứa ra." "Đến, luận bàn một chút." Tần Tuyết thường ngày bởi vì đệ miệng thiếu mà báo nổi. Tần Trạm sắc mặt một đổ, tâm lý tiêu rên, ta dựa vào xong lại đem mẫu lao hổ làm phát bực. Hắn tranh thủ thời gian thay đổi lịnh nọ nụ cười, "Tỷ, thân tỷ, ta sai rồi, ta vừa mới không nói gì, muốn không chúng ta vẫn là các luyện các ca, không liên quan tới nhau, cộng đồng tiến bộ." Tần Tuyết căn bản không nghe, quát một tiếng, bớt nói nhảm, "Xem chiêu, tuyết phiêu nhân gian." Nhất thời viện bên trong kiếm khí như hồng, tuyết hoa giống như kiếm ảnh tràn ngập ra, đem Tần Trạm bao phủ trong đó. Tần Trạm chỉ có thể kiên trì vung đẩy Hàn Nha Ma đao ra sức ngăn cản, trong lúc nhất thời trong nội viện đao quang kiếm ảnh vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, cửa sân chỗ truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Chỉ thấy Triệu Nguyên, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục cùng Chân Phạm Thống cùng cổ trung tâm mấy người, kề vai sát cánh, cướp bộ phủ phiếm đi trở về, nguyên một đám trên mặt còn mang theo say rượu chưa tỉnh ứng đỏ cùng nụ cười thỏa mãn, hiển nhiên là trắng đêm thể nghiệm và quan sát dân tình trở về. Tân Trạm như là thấy được cứu tinh, tranh thủ thời gian hô to, "Tỷ, mau dừng tay, Triệu thúc bọn hắn về đến rồi." Tần Tuyết nghe vậy, lúc này mới lạnh hừ một tiếng, thu kiếm lui lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ bất thiện chừng lấy Tần Trạm. Triệu Nguyên lảo đảo đi lên trước, vô vô Tần Trạm bà bay, mang theo một thân tiểu khí cùng son phân khí, lớn miệng nói ra, "Tiểu Trạm à, tiểu tử ngươi, ngươi đêm qua không có đi thật sự là thiệt thòi lớn. Chậc chậc, cái này Dự Châu thành, thật đúng là một phương khí hậu dưỡng một phương người. Cô nương kia, nguyên một đám thủy linh." Hắc hắc hắc. Tần Trạm bị hắn nói, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hướng tới cùng hâm mộ. Một bên Tần Tuyết lập tức nặng nề mà ho khan một tiếng. Tần Trạm một cái giật mình, tranh thủ thời gian lời lẽ chính nghĩa mà tỏ vẻ, "Triệu thúc, ta còn nhỏ, ta không thể." Triệu Nguyên xem thường khoát khoát tay, "Một bộ ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ biểu lộ, không nhỏ rồi không nhỏ á. Ta nói cho ngươi, ta tại ngươi cái này niên kỷ thời điểm, cái kia đã là kinh thành các đại thanh lâu sở quán khách quen, kinh nghiệm phong phú cực kỳ." Hắn vừa dứt lời, sau lưng thì chuyển tới một băng lãnh thanh âm, "Ồ, thật sao? Ta làm sao không biết ngươi Triệu Nguyên tuổi còn nhỏ, cũng đã là kinh thành các lầu khách quen rồi." Triệu Nguyên toàn thân cứng đờ, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, tiểu trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Hắn cứng đờ quay đầu, trên mặt chất lên nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại đại ca, ngài dậy sớm như thế a? Tần Thọ sụ mặt khiển trách, chính ngươi đi hổ nháo thì cũng thôi đi, ta cái này làm đại ca mở một mắt nhắm một mắt, ngươi cái này câu dẫn giật dây tiểu bối đi chung với ngươi, tính toán là làm sao vấn đề, còn có hay không điểm làm trưởng bối dáng vẻ rồi. Tần Tuyết lập tức ở một bên hát đệm, tức giận nói, đúng rồi. Tần Thọ tiếp tục nói, Tần Trạm mới bao nhiêu lớn, lông còn chưa mọc đủ đâu. Tần Tuyết, đúng rồi. Tần Thọ chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, vuốt cằm nói, tốt xấu ngươi đợi thêm 2 năm, chờ hắn đi quan lễ về sau lại dẫn hắn đi thấy chút việc đời cũng không mượn mà. Tần Tuyết vô ý thức theo hô, đúng rồi. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, khó có thể tin nhìn về phía Tần Thọ, nghĩa phụ, ngài sao có thể? Tần Thọ khoát tay áo, dùng một loại người từng trải giọng điệu giải thích nói, dục vọng thứ này là không thể một vị áp chế, cần nhờ khơi thông tới quản lý, áp chế càng lợi hại, bán ngược thì càng cao. Huống hồ Tần Trạm truyền thừa ta võ công bên trong ma đao đao pháp cùng hắn trong tay trôi này ma đao hàn nha bản thân liền là cực kỳ tà môn, dễ dàng ảnh hưởng tính cách võ công, đối với tính cách khảo cứu càng thêm nghiêm ngặt. Hắn nhìn thoáng qua có chút hồ đồ Tần Trạm, tiếp tục nói, thích hợp hồng trần lịch luyện, mở mang kiến thức một chút khói lửa nhân gian, ma luyện tính cách ngược lại không nhất định là chuyện xấu. Dù sao hắn muốn hành quan lễ còn phải chờ hảo mấy năm đâu, không nổi. Tần Tuyết bị Tần Thọ lần này ngụy biện tà thuyết làm cho á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tức giận đến dậm chân, thử một tiếng nghiêng đầu đi. Tần Thọ xuất hiện, để nguyên bản còn có chút choáng mọi người trong nháy mắt cảm giác tỉnh rượu hơn phân nửa, từng cái câm như hến, chỉ có Điêu Tam còn đắm chìm trong say rượu cùng ôn nhu hương trong hồi ức, mơ mơ màng màng với tay, hét lên, uống. Ta còn muốn uống. Thúy Hoa. Tiểu Hồng. Lại đến buổi Tam gia ta uống một chén. Tần Thọ mi đầu nhất thời nhíu lại. Hắn ngược lại không phải là phản đối với thủ hạ người đi ra ngoài chơi vui bưng lòng, nhưng uống xong bộ này bùn nhão không dính lên tường được đức hạnh, thì có chút quá mức, nhất là tại khả năng có nhiệm vụ thời điểm. Triệu Nguyên thấy thế, tranh thủ thời gian bung nổi, chỉ Điêu Tam nói, đại ca ngươi nhìn. Chính là cái này kén ăn lão tam. Tiểu lượng quá kém. Không có uống bao nhiêu liền thành dạng này. Chúng ta cản đều ngăn không được. Uống rượu với nhau lại tứ, man ngũ bọn người nghe vậy, nội tâm một trận xem thường. Ngươi đặc yêu không nói ngươi lúc đó vì xem náo nhiệt, cho hắn một hơi điểm 3 cái cô đường, biến đổi biện pháp mời rượu, tiểu tử này tối thiểu làm 3 hũ tử. Lại tứ phản ứng nhanh nhất, mau tới trước một bước, thiếu ra. Ta cái này vịn tam ca trở về tình hữu. Tần Thọ lại khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia hiền lành nụ cười, không cần. Ta nghe nói, uống chút rượu về sau luyện công, khí huyết vận hành gia tốc, hiệu quả càng tốt hơn vừa bận tình rượu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một mặt ta rất khó chịu đang muốn tìm người xuất khí Tần Tuyết, phân phó nói, "Tần Tuyết, đi, giúp ngươi tam thúc tình hữu." Nghe nói lượng vận động càng lớn, rượu cồn bay hơi đến càng nhanh, tình rượu hiệu quả càng tốt. "Vừa bạn, ngươi cùng hắn luận bàn một chút." Chương 332, chính là ta nói. "Ngươi có ý kiến gì?" Chương 332, chính là ta nói. "Ngươi có ý kiến gì?" Tần Tuyết ánh mắt sáng lên, ôn quyền nói, "Vâng, nghĩa phụ." Triệu Nguyên ở một bên xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, "Đúng đúng đúng. Tiểu Tuyết nha đầu, ngươi nhất định muốn dùng toàn lực, thật tốt giúp ngươi tam thúc hoạt động một chút gân cốt. Đêm qua là thuộc hắn gọi tiểu chém ra đi gọi đến tích cực nhất, còn nói cái gì nam người không phong lưu đường thiếu niên. Điêu Tam giờ phút này còn mơ mơ màng màng, nhìn lấy đi tới Tần Tuyết, nói lẩm bẩm, "A, cái này cô nương, làm sao dài đến giống như vậy tiểu Tuyết nha đầu kia? Nấc, sớm như vậy thì đi ra luyện công a, thật dụng công." Mọi người nghe xong, sạm mặt lại. Lại tứ nội tâm càng là hơi hồi hộp một chút, xong. Tam ca ngươi cái này là chính mình hướng trên họng súng đụng a. Tần Tuyết đi đến Điêu Tam trước mặt, thi lễ một cái, ngựa khí cung kính lại mang theo hàn ý, "Tam thúc, nghĩa phụ có lệnh, đa tội." Lời còn chưa dứt, Tần Tuyết thân hình khẽ động, một cái không có chút nào sức tưởng tượng trọng quyền, rắn rắn chắc chắc đập vào Điêu Tam không có chút nào phòng bị trên bụng. Nôn. Điêu Tam chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, kém chút đem tối hôm qua qua đêm tiểu đều phun ra, kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh 3 phần. "Ta dựa vào, tiểu Tuyết ngươi." Hắn vừa muốn nói gì, Tần Tuyết thế công đã như là cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới. Quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, chuyên chọn thịt dày lại chỗ đau hạ thủ, một bộ toàn thân xoa bóp xuống tới, Điêu Tam bị đánh đến ngao ngao thét lên, cảm giác say xem như triệt để bị đánh cũng có, chỉ còn lại có đầy người đau đớn hòa thanh tỉnh nhận biết. Ngay tại Tần Tuyết lần nữa tụ lực, chuẩn bị đến một cái hung ác thời điểm, Điêu Tam rốt cục triệt để thanh tỉnh, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Tỉnh, tỉnh, đừng đánh nữa, cô nãi nãi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa uống nhiều như vậy." Nhìn lấy mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi lại ánh mắt thư thái Điêu Tam, Tần Thọ lúc này mới hài lòng gật đầu, "Ừm, xem ra vận động tỉnh diệu pháp hiệu quả rõ rệt, tất cả giải tán về đi thu thập chuẩn bị giang nam chuyến đi, không thể sai sót." Tần Thọ quay người sau khi rời đi, viện tử bên trong căng cứng bầu không khí nhất thời lòng xuống. Điêu Tam xoa vẫn như cũ ẩn ẩn đau cái bụng cùng cánh tay, nhai răng trợn mắt phàn nàn nói, "Ái chà chà, tiểu Tuyết nha đầu, ngươi cái này hạ thủ cũng quá đen tối, đánh ngươi tam thúc ta cũng không biết thủ hạ chừa chút thể diện sao? Uổng phí tam thúc bình thường có món gì ăn ngon chơi vui đều nhớ ngươi, trắng thương ngươi." Triệu Nguyên ở một bên ôm lấy cánh tay, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn phụ họa, thì là tiểu bạch nhã lang trắng đau lòng. Tần Tuyết đối mặt hai vị trưởng bối chỉ trích không chút nào hoảng, nàng trước là hướng về phía Điêu Tam túi chào một lễ, ngựa khí mang theo vừa đúng ủy khuất cùng bất đắc dĩ, "Tam thúc, ngài cái này có thể trách oan Tuyết Nhi, vốn là Tuyết Nhi đúng là dự định cùng ngài đơn giản hoạt động một chút, giúp ngài tỉnh tiểu thì tốt. Nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt liếc nhìn Triệu Nguyên, thanh âm để cao mấy phần, nhưng là Triệu Thúc ở bên cạnh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, nói cái gì dùng toàn lực thật tốt hoạt động gân cốt. Nghĩa phụ lại ở một bên nhìn lấy, tự mình ra lệnh. Tam Thúc, ngài nói, Tuyết Nhi dám không nghe khiến sao? Dám thủ hạ lưu tình sao? Nàng dừng một chút, lại thay đổi một bộ ta thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi biểu lộ, chỉ điêu tam trên thân bị đánh địa phương, lại nói, Tuyết Nhi hạ thủ có chừng mực, chuyên chọn thịt dày địa phương đánh, cũng không có đụng ngài mặt. Cái này thông đánh, thế nhưng là giúp ngài linh hoạt toàn thân khí huyết, gia tốc tiểu khí bay hơi, ngài nhìn ngài hiện tại, có phải hay không sảng khoái tinh thần, nào tử vô cùng thanh tịnh. Bên cạnh lại Tứ lập tức nhấc tay làm chứng, không chút do dự bán đồng đội, tam ca. Cái này ta có thể làm chứng. Tiểu Tuyết cô nương nói không sai. Từ đầu tới đuôi đều là Triệu gia ở nơi đó châm ngòi thổi gió. Chủ ý đều là hắn ra. Điều tam nghe xong, nhất thời đem đầu mâu nhắm ngay Triệu Nguyên, ôm bụng chỉ hắn, khi đến ngón tay đầu đều đang run, tốt ngươi cái Triệu Nguyên. Nguyên lai đều là ngươi tiểu tử ở sau lưng giở trò quỷ. Ta nói Tiểu Tuyết bình thường rất nhu thuận một hài tử, hôm nay hạ thủ làm sao ác như vậy? Triệu Nguyên bị ở trước mặt mặt trần, không những không hổ thẹn, ngược lại đem cổ cứng lên, một bộ chính là ta làm ngươi có thể làm khó dễ được ta phách lối bộ dáng, làm sao rồi? Chính là ta nói, ngươi có ý kiến gì? Không phục a? Điều tam bị hắn cái này vô lại thái độ nghẹn đến nói không ra lời, ngươi. Triệu Nguyên tiếp tục đắc ý, lật lên nợ cũ, đêm qua tại Di Hồng Biện cho ngươi một hơi điểm ba cái đầu bài cô nương thời điểm, ngươi cũng không phải bộ này sắc mặt. Ôm nhân gia cô nương bà bay, mở miệng một tiếng Triệu gia chính là ta thân huynh đệ, vì Triệu gia ta lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Làm sao dọn? Tình rượu, cô nương không có, đã nói liền theo cái giấm cùng một chỗ thả. Người này cũng biến đổi quá nhanh đi. Hắn ôm lấy cánh tay, dùng cằm nhìn lấy Điêu Tam, phát ra trung cực uy hiếp, tiếp tục như vậy, ta nhưng là đến suy nghĩ một chút, về sau lại đi loại kia địa phương thể nghiệm và quan sát dân tình thời điểm, còn mang không mang theo ngươi cùng nhau chơi bùa. Lời này như là đòn sát thủ, trong nháy mắt đánh trúng vào Điêu Tam xương sườn mềm. Nghĩ đến lần sau khả năng không cách nào theo Triệu Nguyên vị này kim bài tính tiền hiệp đi mà chơi. A không, muốn đi thể nghiệm và quan sát dân tình, Điêu Tam trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt băng tuyết tan rã, đổi lại một bộ định nọ tới cực điểm nụ cười, trở mặt tốc độ có thể so với xuyên định, sao có thể a Triệu gia? Ngài hiểu lầm. Ý của ta là, Triệu gia ngài bản giao thật tốt. Tiểu Tuyết Nha đầu này đánh cho cũng tốt, đánh cho ta toàn thân thoải mái, gân cốt đều linh hoạt mở. Bữa này đánh, giá trị, quá đáng giá. Điêu Tam nội tâm nghiến răng nghiến lợi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Triệu Nguyên cái tên vương bắt đản người cho lão tử trở lấy. Vì lần sau đi dạo kỹ viện có thể không bỏ tiền còn có thể chơi đến thoải mái. Bữa này đánh, lão tử trước nhớ kỹ. Triệu Nguyên nhìn lấy Điêu Tam bộ kia giận mà không dám nói gì, còn phải cười làm lành mặt sợ dạng, đáp ý lạnh hừ một tiếng, biết liền tốt. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Hắn quay đầu lại vỗ vỗ Tần Tuyết bà bay, khích lệ nói, "Tiểu Tuyết, hôm nay biểu hiện không tệ. Hạ thủ quả quyết, lực đạo tinh chuẩn. Lần sau muốn là còn có loại này tỉnh rượu việc kén ăn lão tam còn giao cho ngươi." Sau khi mọi người tản đi, Tần Thọ đem hoạch tâm nhân viên triệu tập lại, bắt đầu an bài tiếp xuống hành động. Cổ trung tâm, chân phạm thống, Tần Thọ điểm danh nói, các ngươi hai cái thì lưu tại Dự Châu, phụ trách cùng Tề Vương phủ kết nối, ổn định thế, xử lý đến tiếp sau công việc. Chờ Thiếu Lâm tự cao tăng nhóm chuẩn bị thỏa đáng, liền từ các ngươi hộ tống Tề Vương hai vị thế tử, cùng nhau phản hồi kinh thành, hướng bệ hạ phục mệnh. Cổ trung tâm cùng chân phạm thống liền đội vàng không người lĩnh mệnh, đi trước tuân mệnh. Tần Thọ tiếp tục nói, lần này giang nam chuyến đi, chúng ta trang bị nhẹ nhàng. Ta chỉ đem Triệu Nguyên, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục, Tần Trạm cùng Tần Tuyết, mà khác lại chọn lựa hơn 10 người thông minh đắc lực bộ khoái đi theo trợ thủ là đủ. Hắn vừa dứt lời, Triệu Nguyên lập tức nhảy ra ngoài, trên mặt chất lên trước nay chưa có nghiêm túc cùng nghiêm túc, vỗ ngực nói, "Lại ca, ta cảm thấy đi, hộ tống đủ vương thế tử hồi kinh, hướng bệ hạ ở trước mặt báo cáo Dự Châu tình huống, nhiệm vụ này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến triều đình đối phiên vương sách lược. Như thế trách nhiệm, vẫn là giao cho tiểu đệ ta đến phụ trách so sánh ổn thỏa. Ta cam đoan đem sự tình làm được thật xinh đẹp." Triệu Nguyên nội tâm tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôn đúc vàng, hồi kinh thành sảng khoái hơn a. Trời cao hoàng đế xa. Không đúng, là về nhà làm đại gia. Tại Tần Thọ bên người cũng là cái người hầu, trở về kinh thành, dựa vào lần này công lao, làm gì cũng có thể tại lục phiến môn đi ngang, đến lúc đó hô bằng hữu dẫn bạn, ăn chơi đàng điếm. Ha ha ha. Chương 333, ta Tần Thọ lớn nhất dân chủ. Giơ tay biểu quyết. Chương 333, ta Tần Thọ lớn nhất dân chủ. Giơ tay biểu quyết. Thế mà, hắn mỹ hảo tưởng tượng trong nháy mắt thì bị đánh bỡ. Ta phản đối. Điêu Tam đệ nhất cái nhảy ra lớn tiếng phản đối, hắn nhưng là trông cậy vào đến giang nam cái kia nơi phồn hoa, có thể tiếp tục theo Triệu Nguyên vị này di động túi tiền ăn uống chùa bạch chơi đâu, sao có thể để kim chủ chạy? Triệu gia, chúng ta thế nhưng là một đoàn đội, thiếu người nào cũng không thể thiếu ngài cái này người đáng tin cậy a. Giang Nam hành trình hung hiểm không biết, chính là cần ngài bảy mưu tính kế thời điểm, ngài sao có thể lâm trận bỏ chạy đâu? Lại Tứ cũng tranh thủ thời gian hất đệm, ngữ khí gọi là một cái tình chân ý thiết, cũng là a Triệu gia. Huynh đệ chúng ta từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cái này mắt thấy là phải đi giang nam kiến thức sự kiện lớn, ngài sao có thể bỏ xuống chúng ta một mình hồi kinh hưởng phúc đâu? Cái này không trượng nghĩa a. Tần Thọ nhìn lấy Triệu Nguyên bộ kia vội vã không nhịn nổi muốn chạy số dáng vẻ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, muốn chạy. Nghĩ hay lắm. Hắn trực tiếp giải quyết dứt khoát, không được. Ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi giang nam. nhanh đi về thu dọn đồ đạc, đến lúc đó cùng lúc xuất phát, bớt nói nhảm. Triệu Nguyên xem xét Tần Thọ thái độ kiên quyết, lập tức bắt đầu làm bữa chỉ Tần Thọ kêu lên, "Tần Thọ, ngươi không thể như thế độc tài a. Dù sao cũng phải giảm điểm dân chủ a. Nghe một chút đại gia ý kiến." Tần Thọ biết nghe lời phải, nhẹ gật đầu, "Tốt, ta cái này người coi trọng nhất dân chủ. Hiện tại, chúng ta liền đến giơ tay biểu quyết, đồng ý Triệu Nguyên theo chúng ta cùng đi Giang Nam." Nhấc tay. Nói xong, Tần Thọ chính mình dẫn đầu giơ tay lên. Ngay sau đó, Diêu Tam vô lại bốn giơ tay lên thật cao, sợ chậm một bước. Man Ngũ cùng Thiên Lục tuy nhiên phản ứng chậm một chút, nhưng cũng không chút do dự nhấc tay. Tần Trạm càng là trực tiếp bổ nhào qua, ôm chặt lấy Triệu Nguyên eo, dùng mang theo tiếng khóc nức nở, "Chàng, thanh âm hô, Triệu Úc, ta không muốn ngươi đi. Ta không nỡ bỏ ngươi a Triệu Úc. Giang Nam xa như vậy, không có ngươi tại, ta sẽ nhớ ngươi." Tần Tuyết tuy nhiên không nói chuyện, nhưng cũng yên lặng đem tay giơ lên. Thì liền cái kia 10 cái bị điểm tên theo hành bộ khoái, cũng đều phi thường tức thời đồng loạt giơ tay lên. Triệu Nguyên nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy cái này toàn viên thông qua, không một phản đối rầm rộ ánh mắt đều trợn tròn, tức giận đến kém chút ngất đi, "Ta thao, các ngươi lũ khốn kiếp này, cái gì thời điểm như thế tể tâm hiệp lực rồi?" Điêu Tam cùng lại tứ xem xét cục diện đã định, càng là bắt đầu bọn hắn biểu diễn ngươi một lời ta một câu, "Điêu Tam, Triệu gia, ngài nhìn xem, đây chính là dân tâm sở hướng a, tất cả mọi người không thể rời bỏ ngài." Lại tứ, "Ngay từ đầu chúng ta chỉ là khuyên ngài lưu lại, nhưng hiện tại xem ra, đây cũng không phải là lưu không lưu vấn đề, đây là đoàn đội lực ngưng tụ vấn đề, có người lại muốn ở thời điểm này rời bỏ đoàn đội." Điêu Tam đau lòng nhức góc hình dáng đây quả thực là, "Bội bạc ca Triệu gia, chuyến đi, ngài cái này nghĩa bạc Vân Thiên tiểu công gia danh tiếng còn cần hay không?" Lại tứ, "Lời nói thâm thía đúng vậy a Triệu gia, làm người không thể dạng này. Chúng ta thế nhưng là đã thể muốn có phúc cùng hưởng." Triệu Nguyên bị hai người này kẻ sướng người họa, theo cái người lựa chọn cứ thế mà cất cao đến phản bội đoàn đội bội bạc đạo đức độ cao, nghe được đầu ông rung động, càng nghe càng mơ hồ. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tránh ra khỏi Tần Trạm ôm ấp chỉ Điêu Tam cùng lại tứ cái mũi chửi ầm lên, "Được rồi được rồi. Các ngươi hai cái vương bắt đạn câm miệng cho lão tử. Thiếu ở chỗ này cho lão tử lên cương lên tuyến. Mu, đi. Lão tử đi còn không được sao? Giang Nam thì Giang Nam. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể chơi ra hoa gì đến." Nhìn lấy Triệu Nguyên tức hồn hển lại không thể làm gì dáng vẻ, tất cả mọi người nín cười, biết chuyện này xem như định. Tần Thọ hài lòng gật đầu, "Rất tốt, toàn phiếu thông qua. Tất cả giải tán đi, mỗi người chuẩn bị, sáng sớm ngày mai xuất phát tiến về Giang Nam." Triệu Nguyên đủ rũ túi đầu cùng ở sau lưng mọi người, trong miệng còn không ngừng nghĩ linh tinh, nguyên rủa Điêu Tam cùng lại tứ hai cái này phản đồ. Nhìn lấy Triệu Nguyên một bộ bị toàn thế giới phản bội, ủ rũ túi đầu bộ dáng, Điêu Tam cười hắc hắc, tiến lên một bước, không khỏi giải thích ôm Triệu Nguyên bả vai, lộ ra phá lệ thân mật. Triệu Nguyên ngay tại nổi nóng, dùng lực giãy rủa, "Máng, phản đồ, buông ra lão tử, chớ đi theo ta bộ này." Điêu Tam không những không buông tay, ngược lại ôm càng chặt hơn, hạ giọng, dùng một loại ngươi tuổi còn rất trẻ ngữ khí nói ra, "Triệu gia, ta tốt Triệu gia. Ngài cái này liền có chút không biết lòng tốt đúng không? Các huynh đệ cái này có thể đều là suy nghĩ cho ngài a." Triệu Nguyên liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, "Vì ta suy nghĩ, buộc ta đi rằng nằm cái kia thâm sơn cùng cốc gọi vì ta suy nghĩ. Ai u ta Triệu gia?" Điêu Tam bố đuổi, trên mặt lộ ra khoa trương, "Ngài làm sao như thế đầu góc chậm chạp biểu lộ, Giang Nam a. Đây chính là Giang Nam. Từ xưa đến nay pháo hoa phồn thịnh chi địa, ôn nhu phú quý chi thôn. Ngài suy nghĩ một chút, kinh thành những cái kia chẳng tử, lệ xuất viện, gì đó các, ngài đều đi bao nhiêu hồi rồi? Bên trong cô nương ngài đều quen mặt đi. Từ khúc chán nghe rồi a. Sáo lộ đều rõ ràng a. Ngài thì không muốn. Thay cái toàn địa phương mới, nếm thử tại chỗ, nếm một chút không giống nhau phong thổ nhân tình sao?" Triệu Nguyên giãy giụa động tác có chút dừng lại, ánh mắt lóe lên một cái. "Hả?" Điêu Tam gặp hắn ý động, lập tức rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục miêu tả mỹ hảo lam đồ, lại nói, "Triệu gia, chúng ta theo thiếu gia đoạn đường này, xét nhà diệt phái. A không là là theo luật xử án. Đây chính là bơ bét. A không là là hợp lý hợp pháp tích lũy không ít khổ cực phí a. Ngài hầu bao bên trong hiện tại có phải hay không phòng đến đều nhanh nứt vỡ rồi. Tại kinh thành, ngài dùng tiền còn phải cố kỵ điểm ngài nương cùng những cái kia ngự sử thái mắt ta. Nhưng đến Giang Nam đâu?" Điêu Tam thanh âm tràn đầy dụ hoặc, "Trời cao hoàng đế xa. Người nào nhận biết ngài Triệu tiểu công gia a? Người nào quản ngài là ai vậy? Đến chỗ ấy, ngài cũng là eo cuốn bạc kim, tiêu tiền như nước Bắc phương hào khách. Muốn làm sao hoa thì xài như thế nào? Muốn cho cái nào cái đầu bài cô nương nệ tiền thì nệ. Thể hội một chút tránh thức vung tiền như rác, vạn người chú mục cảm giác. Đó mới gọi đàn ông cái kia qua thời gian." Triệu Nguyên nghe Điêu Tam miêu tả, náo hải bên trong không tự chủ được hiện ra mình tại Giang Nam thuyền hoa phía trên, bị vô số oanh oanh yến yến bần bần, tiện tay tung ra rất nhiều ngân phiếu, dẫn tới cả sảnh đường kinh hô chẳng cảnh. Trước đó phiền muộn trong nháy mắt quét sạch sành sanh, ánh mắt càng ngày càng sáng. "Đúng a." Triệu Nguyên bỗng nhiên vô Điêu Tam phía sau lưng, đem hắn đập đến một cái lảo đảo, "Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Kinh thành chỗ kia, là cá nhân đều biết ta là vệ quốc công phủ tiểu công gia, đi dạo cái kia viện đều hắn mụ có thể bị ngự sử tham một bản. Việt quất, quá hoan uổng." Hắn càng nghĩ càng thấy đến Điêu Tam nói rất có đạo lý. Thương vấn mà phản ôm Điêu Tam bà bay, lao cái nan. "Có thể a, không nghĩ tới ngươi cái này trong đầu cũng không hoàn toàn là bắt thịt. Nói đến quá hắn mụ đúng rồi. Giang Nam, phải đi Giang Nam." Điêu Tam bị hắn ôm đến nhe răng trợn mắt, nhưng trên mặt lại cười nở hoa, "Đúng không Triệu gia? các huynh đệ có thể bấy ngài sao? Vậy cũng là thay ngài nghĩ. Kinh thành là của ngài thoải mái dễ chịu khu, Giang Nam mới là ngài thi triển quyền cước, thả tự mình tân thiên địa a. Triệu Nguyên giờ phút này đã là hùng tâm vạn trượng, dường như đã thấy mình tại Giang Nam ngập trong vàng son mỹ hảo tương lai, hắn vung tay lên, đi. Cái gì cũng đừng nói nữa. Giang Nam chuyến đi, lão tử đi định. Đến lúc đó, đều đi theo Triệu gia ta ăn ngon uống say. Đúng vậy. Liên chờ ngài câu nói này đâu. Điêu Tam cùng bên cạnh lại tứ bọn người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, đều lộ ra kế hoạch thông nụ cười. Chương 334, hắn cùng ngài mới là chân ái. Chương 334, hắn cùng ngài mới là chân ái. Triệu Nguyên quả nhiên là hành động phái, đệ nhất cái thu thập thỏa đáng, có một cái nhẹ nhàng bao khỏa thì chui ra, khắp khuôn mặt là không kịp chờ đợi. Túi kia cuốn nhìn lấy không lớn, nhưng bên trong căn phòng nhét tất cả đều là ngân phiếu, có thể nói trang bị nhẹ nhàng lên trận, thành ý, đối Giang Nam Phong Nguyệt, 10 phần. Lúc này, Tần Thọ cũng mang người đi ra, đi theo phía sau chính là Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt. Tần Thọ nhìn lướt qua chờ xuất phát mọi người, ánh mắt tại Triệu Nguyên cái kia nhẹ nhàng bọc hành lý phía trên dừng lại một cái chớp mắt, khóe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, lập tức hỏi, "Đều chuẩn bị xong?" "Chuẩn bị xong." Mọi người cùng kêu lên đáp, "Sĩ khí, đối Giang Nam hướng tới, cao ngang." Tần Thọ gật gật đầu, vừa muốn nói xuất phát chỉ thấy Lục Phiến môn nha môn bên ngoài vội vã chạy tới một tên đủ thị vệ của vương phủ, đối với Tần Thọ cùng Triệu Yên Nhi không mình hành lễ nói, "Tần đại nhân, quận chúa." Vương gia thỉnh quận chúa lập tức trở về phủ một chuyến, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Triệu Yên Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng do dự, nhìn về phía Tần Thọ. Tần Thọ thần sắc bình tĩnh, đối Triệu Yên Nhi nói, "Đã ngươi quyết định muốn cùng ta cùng đi Giang Nam, chuyến đi này không biết bao lâu, về tình về lý, cũng nên về vương phủ hướng phụ vương của ngươi chính thức chào từ biệt, nói một tiếng, cùng đi chứ?" Vừa bạn ta cũng muốn sau cùng thông báo một chút chăn phạm thống cùng cổ trung tâm liên quan tới hộ tống vào kinh sự tình. Triệu Yên Nhi gặp Tần Thọ đáp ứng, mà lại cân nhắc chú đáo, trong lòng hơi ấm, gật đầu nói, "Được." Một bên Triệu Nguyên nhìn lấy tình huống này, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, "Xách, nữ nhân cũng là phiền phức. Ra cửa còn phải về nhà ngoại báo cáo chuẩn bị." Đứng tại bên cạnh hắn Điêu Tam nghe được, lại gần, mang trên mặt mấy phần khó hiểu cùng hiếu kỳ, hạ thấp giọng hỏi, "Triệu gia, có vấn đề tiểu đệ ta một mực không có nghĩ rõ ràng. Ngài là như thế cùng thiếu gia mạnh miệng, làm trái lại, thậm chí có lúc còn cố ý quấy rối. Ngài thì không sợ cái nào tiên thiếu gia chân hỏa, nhịn không được một bàn tay, đem ngài cho đập chết rồi." Triệu Nguyên nghe vậy, không những không sợ, ngược lại đắc ý hất cằm lên, dùng một bộ ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ ánh mắt lườm Điêu Tam liếc một chút, bình chân như bạn nói nhảm. "Ngươi biết cái gì? Ngươi đây liền không hiểu được đi." Hắn rũa ra hai ngón tay, khoa tay lấy, "Ta đại ca, nữ nhân bên cạnh hắn có thể có rất nhiều. Hôm nay có thể là Triệu Yên Nhi, ngày mai có thể là Mộ Dung Minh Nguyệt, hậu thiên nói không chừng lại toát ra cái Trương Minh Nguyệt, Lý Minh Nguyệt. Nhưng là..." Hắn dùng lực chỉ cái mũi của mình, cường điệu nói, "Có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cùng hắn xuất sinh nhập tử, còn có thể ở trước mặt hắn nói chêm chọc cười tiểu đệ, theo kinh thành đến Dự Châu, ngươi đếm xem, có phải hay không thì ta Triệu Nguyên phần độc nhất." Điêu Tam sờ lên cằm suy nghĩ một chút, giống như thật đúng là có chuyện như vậy. Thiếu gia đối với nữ nhân tuy nhiên bá đạo, nhưng tựa hồ đối với Triệu Nguyên vị này nguyên lão cấp tiểu đệ, dễ dàng tha thứ độ sát thực không hề tầm thường cao. Triệu Nguyên gặp Điêu Tam như có điều suy nghĩ, tiếp tục dùng chính mình bộ kia la tập giáo dục hắn, như vậy cũng tốt so, đại ca thủ hạ có thể sử dụng người nhiều như vậy, Lục Phiến môn bộ khoái ngàn vạn. Nhưng có thể thời khắc cùng ở bên cạnh hắn, bị hắn sai xử đến xoay quanh, còn có thể uống rượu với nhau chơi. A không là là thể nghiệm và quan sát dân tình, không phải liền là các ngươi tứ đại điêu nô a. Điêu Tam ánh mắt sáng lên, dường như trong nháy mắt lĩnh ngộ một loại nào đó chỗ làm việc chân lý bỗng nhiên vỗ đùi, hạ giọng, dùng một loại phát hiện kinh thiên bí mật ngữ khí nói ra, "Ta đã hiểu. Triệu gia, ý của ngài là, thiếu gia cùng những nữ nhân kia đều là xã giao vui vẻ, hạ xương nhân duyên. Hắn cùng ngài mới là chân ái." Triệu Nguyên bị Điêu Tam cái này quá ngay thẳng cùng thô tục tổng kết chẹn họ một chút, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như lời nói thô ý không thô. Hắn háng giọng một cái, ra vẻ cao thâm vô vô Điêu Tam bả bay, "Ừm, không sai biệt lắm. Thì không sai biệt lắm là cái này ý tứ đi. Cho nên, đem tâm thả trong bụng, đại ca hắn không nỡ đụng đến ta." Phía trước truyền đến Tần Thọ mang theo không kiên nhẫn thanh âm, "Mấy người các người, ở phía sau nói nhỏ đi lêu lỏng cái gì đâu, còn không đuổi theo sát." Triệu Nguyên Hòa Điêu Tam mấy người một cái giật mình, tranh thủ thời gian thu hồi trên mặt bị ổi đủ cười, liên thanh đáp, "Đến rồi đến rồi." "Đại ca thiếu gia." Một đoàn người đi vào Tề Vương phủ, chỉ thấy hôm qua đại chiến tạo thành tường đổ đã bị thanh lý đến 7-8 phần, tổn hại chỗ cũng có công tượng đang gia tăng chữa trị, mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục kiểu cũ, nhưng cũng nhìn ra được Tề Vương phủ tài lực cùng hành động lực. Tần Thọ khiến người khác ở bên ngoài phủ chờ, chỉ dẫn theo Triệu Nguyên Hòa Triệu Yên Nhi đi vào. Đi vào Tề Vương phủ đại sảnh, đã thấy Tề Vương cũng không tại chủ vị. Thay vào đó, là một người mặc cẩm bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại mang theo vài phần kiêu căng láo giả, đại mã kim đao ngồi tại chủ vị phía trên. Phía sau hắn đứng hầu lấy hai tên ước chừng 20 tuổi trẻ người, đều là mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, nhưng hai đầu lông mày cố này bệ nghệ hết thảy nạo khí, cơ hồ muốn tràn đi ra. Triệu Nguyên vừa vào cửa, liền thấy cái này ba cái so với chính mình còn có thể trang bức ra hỏa, nhất là cái kia lão giả lại dám ngồi tại chủ vị, một cố lại có thể có người so ta còn phách lối khó chịu cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn căn bản không chờ Tần Thọ lên tiếng, trực tiếp tiến lên mấy bước, chỉ cái kia lão giả, ngựa khí so với đối phương còn muốn phách lối 10 lần, "Uy, lão gia hỏa kia, nhường một chút, không thấy được ta đại ca tới rồi sao? Cái này vị trí cũng là ngươi có thể ngồi." có hiểu quy củ hay không? Sau lưng lão giả một người thanh niên nghe vậy, mi đầu dựng lên, tiến lên một bước, nghiêm nghị quát nói, làm cản. Ngươi là cái gì người? Cũng dám đối với ta thượng quan gia trưởng lão vô lễ như thế. Triệu Nguyên nghe xong, không những không sợ, ngược lại phát ra một tiếng càng lớn cười lạnh, dùng nhìn nông thôn đổ nhà quê ánh mắt đánh giá đối phương, thượng quan gia. Cái gì điều nhân? Cái gì chim thế gia? Chưa từng nghe qua. Thức thời nhanh lên lăn đi, đừng cản trở tiểu gia đường. Người tuổi trẻ kia bị Triệu Nguyên cái này cực độ khinh miệt thái độ khí đến sắc mặt đỏ lên, ngươi dám vũ nhục thượng quan gia. Một mực thờ ơ lạnh nhạt tần tỏ, lúc này rốt cục nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo, chúng ta huynh đệ, thân cư triều đình cao vị, nắm nắm quyền hành, xác thực không biết. Cái gì cầu thí thượng quan gia? Ngươi! Hai tên thượng quan gia người trẻ tuổi giận tím mặt, tay trong nháy mắt đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Ngồi ngay ngắn chủ vị lão giả, giờ phút này chậm rãi mở mắt ra, đục ngầu lại ánh mắt lợi hại đảo qua tần thọ cùng Triệu Nguyên, thanh âm mang theo một loại sống thượng vị cảm giác các bách, tuổi trẻ người. Không biết trời cao đất rộng. Phải biết họa là từ ở miệng mà ra. Có mấy lời, là không thể nói. Có ít người. Càng là các người không đắc tội nổi. Triệu Nguyên có tần thọ chỗ dựa, lực lượng càng là đủ đến không biên giới, hắn hai tay chống nạnh, chỉ cái kia lão giả liền mắng, lao lưu manh. Mang theo hai cái tiểu vô lại, chạy đến Tề Vương phủ đến trang cái gì lao sói bây bôi. Hù dọa ai đây? Mang xong, hắn căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng, đồng nhiên giật ra cuốn họng, hướng về đại sảnh bên ngoài vận đủ nội lực hét lớn một tiếng, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục, Tiểu Trạm, Tiểu Tuyết, đánh nhau. Có người khi phụ ngươi Triệu Thúc. Mau vào. Chương 335, Lao Đông Tây. Ngươi nói người nào không đứng đắn đâu. Chương 335, Lao Đông Tây. Ngươi nói người nào không đứng đắn đâu. Cái này một cuốn họng như là đất bằng sấm sét, chuyến khắp nửa cái Tề Vương phủ. Ở bên ngoài phủ đã sớm chờ đến không nhịn được mấy người, vừa nghe đến Triệu Nguyên cầu cứu tín hiệu, chỗ nào còn kiềm chế được. Mụ, ai dám động đến Triệu gia? Cầm vũ khí, làm hắn mụ. Chỉ nghe một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng binh khí ra khỏi vỏ âm thanh, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục như là bốn đầu thoát cương giã cầu, Tần Trạm cùng Tần Tuyết thì như là hai đạo mũi tên, trong nháy mắt xông phá đại sảnh môn hạng, đằng đằng sát khí tràn vào. Tần Trạm càng là người hung ác không nói nhiều, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cái kia xem ra kiêu ngạo nhất lão giả và phía sau hắn người trẻ tuổi, thể nội ma đao hàn nha cảm nhận được chiến ý, phát ra hưng phấn ong ong. Hắn căn bản không quản đối phương lai lịch gì, trực tiếp cũng là tối cường thức mở đầu. Hùng bá thiên hạ. Một đạo ngưng luyện vô cùng, tản ra hủy diệt khí tức đen nhánh cao cường, như là gào thét ma long, ngang nhiên bổ về phía cái kia lão giả cùng phía sau hắn hai tên tuổi trẻ người. Đúng là dự định một chiêu đem ba người toàn bộ xử lý. Thượng quan gia tộc ba người trực tiếp bị cái này không thèm nói đạo lý, gặp mặt thì đánh tư thế cho đánh cho hồ đồ. Nội tâm, cái này, đám người này cái gì đường đi? Làm sao so với chúng ta thượng quan gia còn ngang? Ngay cả lời đều không cho nói xong cũng trực tiếp hạ tử thủ. Cái kia lão giả dẫn đầu sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được một đao này uy lực kinh khủng, không dám đón đỡ, đống nhiên đứng dậy, hai tay nhanh như thiểm điện, bắt lấy sau lưng hai tên còn đang sững sờ người trẻ tuổi, dưới chân tốc độ huyền ảo một sai, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này bá đạo tuyệt luân một đao. Ầm ầm. Bọn hắn vừa mới ngồi lấy ghế thái sư cùng sau lưng bình phong, tại tần trạm đao cương phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một biển. Mà liền tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, Triệu Nguyên tay mắt lênh lẹ, thừa dịp đối phương tránh né, đuổi mù tràn ngập công phu, một cái bước xa xông lên trước, nhanh nhẹn rời lên bên cạnh hai tấm hoàn hảo không chút tổn hại ghế thái sư, một tấm ân cần phóng tới tần tọ sau lưng, một tấm chính mình đại mã kim đao ngồi xuống, còn đắc ý nết lên chân bắt chéo. Tần Tuyết gặp tần trạm xuất thủ, không chút do dự, trong tay hàn đồng kiếm chấn động, phối hợp xuất thủ. Tuyết phiêu nhân gian. Lạnh đấu xương kiếm khí hóa thành bay đầy trời tuyết, mang theo lạnh leo thấu xương, theo cánh bao phủ hướng thượng quan gia ba người, phủ kín bọn hắn né tránh không gian. Cái kia thượng quan gia lão giả sắc mặt lại biến, không nghĩ tới đám người tuổi trẻ này một cái so một cái tàn nhẫn. Hắn không dám thất lễ, thể nội chân khí tuôn ra, song trưởng trước người hoa tròn, một cấu ngưng thực cẩn trọng tường khí trong nháy mắt hình thành. Huyền nguyên cương khí. Bành. Tuyết hoa giống như kiếm khí đâm vào cương khí trên tường, phát ra dày đặc trầm đục, dù chưa phá phòng, nhưng cũng để hắn khí huyết một trận cuộn. Lão giả ánh mắt mãnh liệt, bắt lấy đối phương chiêu thức dùng hết khe hở, trở tay một trường vô ra. Cửu Tiêu Huyền Nguyên trưởng, vân khởi mênh mông. Trường lực như là vân vụ cuộn, nhìn như phiếu miểu, kỳ thực cẩn chứa cương mãnh ám kình, thẳng đến Tần Tuyết. Mơ tưởng. Tần Trạm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất chuyển, trong tay hàn nha ma đao vũ động như vòng, cứ thế mà lấy thân đao tiếp nhận một trường này. Keng. Tiếng sắt thép va chạm nhất hai. Tần Trạm bị chấn động đến lui lại nửa bước, nhưng ánh mắt bên trong chiến ý càng thêm hùng hực. Hắn nhân cơ hội lần nữa vung đao. Hùng bá thiên hạ. Đem nhánh đao cương lần nữa gào thét mà ra. Không chết không thôi, đều cho bản vương dừng tay. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tề Vương Triệu Ngọc rốt cục nghe tin vội vã theo hậu đường chạy ra. Hắn nhìn lấy hôm qua vừa chữa trị, giờ phút này lại trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, đá vụn mảnh gỗ vụn khắp nơi trên đất đại sảnh, tức giận đến ria mép đều bệnh lên lên, thanh âm cũng thay đổi điệu, cái này, đây cũng là làm gì? Tại sao lại đánh nhau? Nghe được Tề Vương quát lớn, Song Vương lúc này mới tạm thời dừng tay, nhưng vẫn như cũ trợn mắt nhìn, khí thế lẫn nhau khóa chặt. Triệu Yên Nhi thừa dịp cái này khẽ hở, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tranh thủ thời gian lặng lẽ tiến đến tần thọ bên hai, hạ giọng đội la lên, tần thọ. Bọn hắn là ta mẫu thân nương gia người bên kia. Là võ lâm bên trong đỉnh cấp thế gia, thượng quan gia người. Tần thọ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khẽ bước cằm, thì ra là thế, võ lâm thế gia. Lúc này, Tề Vương sắc mặt tái xanh đi đến song phương trung gian. Cái kia thượng quan gia lão giả lập tức trả đũa, chỉ Tần Thọ bọn người, đối với Tề Vương nghiêm nghị khiển trách, "Tề Vương, ngươi bây giờ cũng là như thế đương ra. Dung túng một đám không đứng đắn, người lai lịch không rõ, tại ngươi cái này Tề Vương phủ trên đại sảnh dương ai đỡ võ. Còn thể thống gì? Không đứng đắn." Triệu Nguyên nghe xong lời này, trực tiếp tức giận cười, hắn tiến lên một bước, chỉ cái mũi của mình, bắt đầu tự bạo thân phận, thanh âm so với đối phương còn lớn hơn, "Lão Đông Tây, ngươi nói người nào không đứng đắn đâu? Cho lão tử nghe rõ ràng." Lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Triệu Nguyên. Cha ta là Đường Triều vệ quốc công, ta nương là Trường Bình công chúa, Đường Kim thiên tử là ta thân cứu cứu. Lão tử bây giờ đang ở Lục Phiến môn làm cảnh sát, ăn chính là công lương, làm là hoàng sai, chân chính hoàng thân quốc thích, triều đình trọng thần. Hắn bỗng nhiên một tay chỉ hướng bên cạnh ổn thỏa Vương Cẩn Tân Thọ, khí thế càng tăng lên, "Ta đại ca, Tân Thọ, xuất thân trung dũng hầu phủ, đương nhiệm Lục Phiến môn thanh long ngự ngự chủ, tay cầm bệ hạ ban cho thượng phương bảo kiếm, đại thiên tuần thú, chém trước đâu sau." Hắn nước bọt cơ hồ phun đến cái kia trên mặt lão giả, nghiêm nghị hỏi lại, "Ngươi là cái thá gì? Lại là cái gì thân phận? Cũng dám ở chỗ này bác bỏ chúng ta mệnh quan triều đình, hoàng thân quốc thích? Ai cho ngươi là gan?" Cái này liên tiếp thân phận đập ra đến, như cùng một cái sấm sét, đem thượng quan gia cái kia lão giả cùng hai người trẻ tuổi đều chấn động. Thượng quan lão đồng động, "Ta thao, vệ quốc công phủ, Trường Bình công chúa, hoàng đế ngoại xanh, Trung Dũng hồi phủ, Lục Phiến môn ngự chủ, Thượng Vương bảo kiếm. Như bức như vậy thân phận ngươi hắn mụ ngược lại là sớm nói a. Vừa mới trang cái gì giang hồ làm càn làm bậy đâu?" Thượng quan gia tuy nhiên trên giang hồ danh xưng đệ nhất thế gia, tên tuổi vang dội, nội tình thâm hậu, nhưng thật muốn cùng triều đình tôn này trưởng không thiên hạ, nắm giữ trăm vạn đại quân quái vật khổng lồ đối lên, cái kia căn bản chính là lấy trứng chọi đá, không đáng chú ý. Nhất là đối phương còn đỉnh lấy hoàng thân quốc thích khâm sai đại thần loại này tuyệt đối chính trị chính xác quan hoàn. Triệu Nguyên nhìn đối phương bộ kia kinh hãi hoảng hốt, á khẩu không trả lời được dáng vẻ, trong lòng thoải mái vô cùng, hắn hai tay ôm ngực, dùng cằm nhìn lấy cái kia thượng quan gia lão giả, ngữ khí tràn đầy cực hạn khinh miệt cùng trào phúng, "Ta nói xong, hiện tại đến phiên ngươi, nói một chút đi, lão gia hỏa, ngươi lại là cái gì thân phận? Cái nào xó xỉnh xuất hiện? Nói ra, cũng cho ta Triệu Nguyên nghe một chút, đến cùng có bao nhiêu nhu bức, dám ở chúng ta huynh đệ trước mặt xung đại mũi tỏi." Chương 336, đại ca, ngươi cái này thân thích nhận ra, thật sự là càng ngày càng nhiều á. Chương 336, đại ca, ngươi cái này thân thích nhận ra, thật sự là càng ngày càng nhiều á. Thượng quan gia người bị Triệu Nguyên cái kia liên tiếp kim quang lóng lánh, quyền thế ngập trời thân phận nện đến đầu váng mắt hoa, nhất thời nghẹn lời, há to miệng, lại phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ lâm đệ nhất thế gia tên tuổi, tại đối phương hoàng thần quốc thích triều đình khâm sai tổ hợp trước mặt, lộ ra như thế trắng sáng bất lực, căn bản không lấy ra được. Tề Vương thấy thế, đành phải kiên trì tiến lên hòa giải, nỗ lực hòa hoãn không khí, hắn đối với Tần Thọ cùng Triệu Nguyên giới thiệu nói, "Tần đại nhân, Triệu Nguyên, vị này là thượng quan hoàng trưởng lão, chính là đã chết Vương phi tam cứu, cũng coi là bản vương trưởng bối. Thượng quan gia chính là võ lâm bên trong truyền thừa đã lâu thế gia đại tộc, trên giang hồ có phần có danh vọng." Hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Nguyên thì sủi cười một tiếng, dùng tất cả mọi người có thể nghe được âm lượng bừng tỉnh đại ngộ nói, "A, chết không được chưa từng nghe qua. Nguyên lai thật là một đám không ra gì giang hồ tiểu ma cả đông a. Dựa vào gã cái nữ nhi đến vương phủ, thì dám ở chỗ này xung đại thế hệ rồi. Ngươi." Thượng quan gia tên kia tính khí lớn nhất hướng người trẻ tuổi tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run, hắn chỉ thượng quan hoàng, đối với Triệu Nguyên nghiêm nghị nói, "Làm cản. Vị này chính là đã chết Tề Vương phi thân cứu cứu. Bàn về bối phận, Tề Vương điện hạ đều muốn tôn xưng một tiếng cứu cứu. Tề Vương là cứu cứu ngươi, vậy vị này cũng là ngươi trưởng bối trưởng bối. Ngươi như thế lời nói và việc làm, quả thực là mục vô tôn trưởng, cuồng vọng cùng cực." Tề Vương không dám nói lời nào, tức sạm mặt lại. Triệu Nguyên nghe vậy, trực tiếp phi một miệng, chống lạnh mắng, "Ta nhổ vào, còn rất dài bối trưởng bối. Ngươi đặc yêu cùng ta chỗ này chơi nước Nga sáo ba đâu? Chiếu ngươi cái này cái dăm chó la tập, Tề Vương cứu cứu cưới các ngươi lên quan gia nữ tử, vậy ta hoàng cậu, đương kim tiên tử gặp ngươi, có phải hay không còn phải cho ngươi hành lễ, gọi ngươi một tiếng thượng quan ông ngoại à?" "Thứ gì? Thật đem mình làm mâm đồ ăn? Ngươi tính là cái gì? Cũng xứng tại ta Triệu Nguyên trước mặt phân biệt đối xử." Triệu Nguyên lần này liên tức đái đả, trực tiếp đem đối phương nỗ lực dùng bối phận đè người con đường triệt để phá hỏng, đồng thời thăng lên đến xem thường hoàng quyền độ cao, rồi đến thượng quan gia người tuổi trẻ kia mặt đỏ tới mang tai, ở ngực kịch liệt chập trùng, chỉ Triệu Nguyên, ngươi nửa ngày lại một câu đầy đủ đều nói không nên lời, kém chút một hơi không có lên đến nín chết rồi. Thượng quan gia nhân khí đến toàn thân phát run, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác, đánh lại đánh không lại, đối phương người đông thế mạnh lại thực lực cường hãn, nói lại nói bất quá, đối phương thân phận nghiền ép lại hung hăng càng quái, chỉ có thể ở chỗ đó dương mắt nhìn, rất giống một đám bị bóp lấy cổ vịt. Cái kia thượng quan hoàng trưởng lao sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn không tiếp tục để ý hung hăng cản quấy Triệu Nguyên, mà chính là đưa ánh mắt về phía Tề Vương, ngựa khí mang theo đè nén nộ hỏa cùng một tia chất vấn, "Tề Vương điện hạ, ngươi cứ như vậy trơ mắt xem chúng ta thượng quan gia, tại ngươi phủ thượng, bị như thế nhục nhã mà bỏ mặc sao?" Tề Vương Triệu Ngọc tâm lý không ngừng tiêu khổ, hắn lặng lẽ xích lại gần thượng quan hoàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, mang theo vô cùng bất đắc dĩ cùng một tia cảnh cáo, thấp giọng nói, "Vương phi nàng tạm cứu, ta tốt cứu cứu, ngài thì ổn định điểm đi, coi như ta van xin ngài." Ngài còn không hiểu được sao? Người ta trong tay cầm là Thượng Vương bảo kiếm, đại biểu là hòa minh, là triều đình phép tắc. Ta ta tại nhân gia trước mặt nói chuyện cũng không tốt làm, cũng là cái rắm. Ngài con mắt nào nhìn ra, ta xuất mã nhân gia liền sẽ nể tình rồi. Ngài thật muốn chọc tới hắn, hắn đừng nói nhục nhã ngài, cũng là tại chỗ đem chúng ta đều theo lệ làm quay đầu cho hoàng huynh đưa cái sổ gấp, nói chúng ta cấu kết giang hồ thế gia, nhu đồ làm loạn, chúng ta đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Thượng quan Hoàng nghe được Tề Vương lần này xuất phát từ tâm can, đồng thời cũng là nhận sợ, như là bị một chậu nước đá rót lạnh thấu tim, hắn khó có thể tin nhìn lấy Tề Vương, lại nhìn một chút đối diện Bình Chân như bại Tần Thọ cùng hung hăng càn quấy Triệu Nguyên, rốt cục triệt để nhận rõ một hiện thực tàn khốc, ở chỗ này, cái gọi là võ lâm thế gia, vương phi cậu thân phận, tại tuyệt đối quyền thế trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Hắn há to miệng, cuối cùng tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ đều hóa thành một tiếng vô lực thở dài, chán nản cúi đầu. Địa thế còn mạnh hơn người, cái này khẩu khí, không đành lòng cũng phải nhẫn. Thượng quan lão đầu bị Tề Vương chỉ ra lợi hại quan hệ, biết tại thân phận quyền thế phía trên căn bản ép không được Tần Thọ cùng Triệu Nguyên, chỉ có thể hậm hực khoát khoát tay, hướng ép nói sang chuyện khác, nỗ lực tìm về một điểm tràng tử cùng quyền chủ động. Được rồi, lão phu không cùng các ngươi chấp nhận. Lão phu hôm nay đến, vốn cũng không là tìm các ngươi. Hắn nhìn lấy Tần Thọ cùng Triệu Nguyên bộ kia thiên lão đại ta lão nhị phách lối tư thái, tức giận đến căn đau, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đưa mắt nhìn sang Tề Vương, hỏi: "Tề Vương điện hạ, tiên nhi người đâu? Không phải để cho nàng hồi phủ sao? Tại sao vẫn chưa ra?" Tề Vương bất đắc dĩ, đành phải đối đứng tại Tần Thọ sau lưng Triệu Yên Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Yên Nhi do dự một chút, vẫn là cúi đầu, chậm rãi đi tới. Thượng quan lão đầu nhìn từ trên xuống dưới Triệu Yên Nhi, trên mặt gạt ra một tia xem như nụ cười hòa ái, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ trưởng bối uy nghiêm: "Ngươi chính là Tề Vương tiểu nữ nhi, Yên Nhi. Quả nhiên có mấy phần mẫu thân ngươi năm đó bộ dáng. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới, gặp qua Tam Cứu Công." Một bên Triệu Nguyên nhìn đến tình cảnh này, nhất thời vui vẻ, tiến đến Tần Thọ bên hai, dùng cực kỳ cần ăn đòn ngữ khí nhỏ giọng thầm thì nói: "Ha ha ha. Đại ca, thấy không? Báo ứng tới đi, để ngươi bình thường loạn tán gái. Cái này tốt, nhân gia lập tức thành ngươi Tam Cứu Công. Cái này bối phận trùng đến, siêu siêu." Tần Thọ khẽ quát một tiếng, cút. Thượng quan lão đầu cười híp mắt nói: "Đây là ngươi đại biểu ca." "Nhị biểu ca." Triệu Nguyên không những không có lăn, ngược lại càng hăng hái, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Ai đu, lại nhiều hai biểu ca. Thượng quan đại biểu ca, thượng quan nhị biểu ca." "Chậc chậc, đại ca, ngươi cái này thân thích nhận ra, thật sự là càng ngày càng nhiều hở a a a." Điều Tam, lại tứ bọn người đã sớm cơ trí thối lui đến đại sảnh nơi hẻo lánh, cách Triệu Nguyên xa xa, sợ con hàng này tìm đường chết bị xét đánh thời điểm liên lụy đến chính mình. Thượng quan lão đầu không nhìn Triệu Nguyên âm dương phách khí, đối với Triệu Yên Nhi, trực tiếp ném ra hắn hôm nay đến chân chính mục đích, ngữ khí gọi là một cái đương nhiên: "Yên Nhi, chúng ta thượng quan gia cùng ngươi tề vương phủ, bởi vì ngươi mẫu thân sớm đã là quan hệ thông gia, cột vào trên một cái thuyền. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, trung thân đại sự cái kia định xuống. Lần này Tam Cứu Công đến, chính là vì cho ngươi nói mấy môn định tốt hôn sự." "Mấy môn?" Tề Vương nghe xong, trực tiếp ngậm, ánh mắt trừng đến căng tròn: "Tam Cứu, ngươi để cho ta đem Yên Nhi gọi trở về, chính là vì cái này? Còn mấy môn?" Thượng quan lão đầu đuốt đuốt trong râu, một bộ cũng là vì tốt cho ngươi bộ dáng, bắt đầu liệt kê lựa chọn: "Hoặc là, ngươi thì theo chúng ta thượng quan gia nội bộ, ngươi những thứ này biểu ca biểu đệ bên trong, chọn một cái thanh niên tài tuấn, thân càng thêm thân, không còn gì tốt hơn. Hoặc là..." Hắn thanh âm đề cao, mang theo vài phần khoe khoang: "Thì theo cái khác cùng chúng ta thượng quan gia giao hảo đồng dạng cường đại võ lâm thế gia bên trong chọn một cái, có thể để cho lựa chọn còn nhiều, rất nhiều. Có Đông Phương gia, Quy Hải nhà, Nam Cung gia, Âu Dương gia, từng cái đều là trên giang hồ nổi tiếng hào môn vọng tộc, tử đệ đều là tài tuấn." Hắn mới báo ra một cái thế gia tên, Triệu Nguyên ánh mắt thì trừng lớn một phần, sau cùng hắn bỗng nhiên vỗ đùi, chỉ thượng quan lão đầu, đối với Tần Thọ dùng khoa trương ngữ khí hô: "Ta thao, đại ca, ngươi có nghe thấy không? Cái này lão bang tử, ở ngay trước mặt ngươi, công nhiên lập mưu cho ngươi đội nón xanh a, còn đặc yêu là mấy môn, còn đặc yêu xếp hàng tùy ý tuyển, vũ nhục người cũng không có như thế vũ nhục a, ngươi đây có thể chịu? Cái này muốn là ta hắn mụ đã sớm lập bàn." Chương 337, ta thân Tam Cứu. "Tổ tông, ngài nhanh đừng nói nữa." Chương 337, ta thân Tam Cứu. "Tổ tông, ngài nhanh đừng nói nữa." Quả nhiên, theo thượng quan lão đầu mà nói cùng Triệu Nguyên châm ngòi thổi gió, Tần Thọ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, ánh mắt băng lạnh đến như là vào đông ngày rét băng quận, quanh thân bắt đầu tràn ngập ra một cỗ làm người sợ hãi áp suất thấp. Tề Vương dọa đến hồn phi phách tán, hắn nhưng là thấy tận mắt Tần Thọ báo nổi là cái dạng gì. Hắn lại cũng không lo được cái gì trưởng bối lễ nghi, một cái bước xa sông đi lên, chết che thượng quan lão đầu miệng, thanh âm đều dọa đến đổi giọng: "Ta thân Tam Cứu. Tổ tông, ngài nhanh đừng nói nữa. Van xin ngài, đừng xuống chút nữa nói." Thượng quan lão đầu bị che đến kém chút con quá khí, dùng lực tránh ra khỏi, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Tề Vương: ngươi làm gì? Lão phu đây là tại vì Yên Nhi trung thân đại sự suy nghĩ, vì ngươi Tề Vương phụ tương lai mưu đồ." Tề Vương nhìn lấy Tần Thọ cái kia càng ngày càng đen, dường như tùy thời muốn nổi lên giết người mặt, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thấp giọng cơ hồ là khóc cầu khẩn nói: "Ngài nhanh im miệng đi, ngài lại mưu đồ đi xuống, chúng ta hôm nay khả năng đều phải nằm ở chỗ này. Người này, hắn thật dám động thủ a." Thượng quan lão đầu bị Tề Vương che miệng lại, dãy ra về sau, chẳng những không có lĩnh hội Tề Vương hoảng sợ, ngược lại cảm thấy quyền uy nhận lấy khiêu chiến, càng thêm không vui răn dạy Tề Vương: "Tề Vương, ngươi làm cái gì vậy? Lão phu một lòng vì vương phủ tương lai suy tính, vì Yên Nhi tìm kiếm lương phối, có gì không ổn? Chẳng lẽ ta thượng quan gia, còn có Đông Phương, Nam Cung những thứ này võ lâm danh môn, còn không xứng với ngươi Tề vương phủ quận chúa sao? Hắn mỗi nhiều lời một chữ, Tề vương sắc mặt thì trắng một phần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Mà Tần Thọ sắc mặt đã không thể dùng âm trầm để hình dung, vậy đơn giản là trước khi mưa báo tới tính mịch, trong mắt quần quận sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Triệu Nguyên ở một bên nhìn đến là vừa sợ lại vui, kinh hãi là đại ca cái này trạng thái rõ ràng là muốn nổ, vui chính là cái này thượng quan lão cái mọ thật sự là làm đến một tay chết tử tế. Hắn vẫn không quên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, thêm vào sau cùng một quả cỏ, nghe một chút, nghe một chút. Đại ca, nhân ra cái này không chỉ có là an bài xem mắt, đây là cảm thấy ngươi căn bản thì không xứng với Yên Nhi muội muội, cảm thấy ngươi không cho được Tề vương phụ tương lai đâu. Đây cũng không phải là đào chân tường, đây là muốn đem ngươi bức tường này tận gốc đối a. Đủ rồi. Một tiếng băng lãnh gào to, dường như sấm sét nổ vang tại đại sảnh. Tần Thọ chậm rãi đứng người lên, quanh người hắn khí tức không lại áp lực, như là ngủ say hung thú đống nhiên thức tỉnh, khí thế kinh khủng như là thực chất biến động, ở vang bao phủ toàn bộ đại sảnh. Cái bàn ly quận tại khí thế kia phía dưới hơi hơi rung động, tu vi hơi yếu như cái kia hai cái thượng quan gia tuổi trẻ người, càng là cảm giác hô hấp trì trệ, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Bản quan kiên nhẫn là có hạn. Tần Thọ thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại làm cho người linh hồn run sợ hàn ý, ánh mắt của hắn như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng thượng quan hoàng, nguyên bản xem ở Tề vương cùng Triệu Yên Nhi trên mặt mũi, lừa nhắc cùng ngươi lão thất phu này tính toán. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác tại bản quan trước mặt phát ngôn bừa bãi, thật coi bản quan không dám giết ngươi sao? Giết chữ vừa ra, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ dường như chợt hạ xuống. Thượng quan hoàng bị cái này trần trụi sát ý khóa chặt, cũng là trong lòng rung mạnh, nhưng hắn ỷ vào thân phận cùng tu vi, cố tự trấn định nói, Tần Thọ, ngươi muốn làm gì? Lão phu chính là thượng quan gia trưởng lão, càng là Tề vương phi thân cậu, ngươi dám đụng đến ta? Thân cậu? Tần Thọ nhếch miệng lên một vẻ tàn khốc đường cong, rất nhanh liền là tử cậu. Lời còn chưa dứt, Tần Thọ động, không có kinh thiên động địa chiêu thức tên, chỉ là đơn giản trực tiếp bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, xuất hiện ở thượng quan hoàng trước mặt. Tay phải ngũ chỉ thành trảo, mang theo xé rách hết thể cương phòng, trực tiếp chụp vào thượng quan hoàng vị trí hiểm yếu. Đơn giản, thô bạo, chí mệnh. Thượng quan hoàng quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tần Thọ nói động thủ liền động thủ, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thể nội huyền nguyên cương khí trong nháy mắt để thăng đến cực hạn, song trưởng nổi lên mịt mở thanh quang, toàn lực đẩy về phía trước ra, nỗ lực ngăn trở một chảo này. Cửu tiêu huyền nguyên trưởng, hình thiên thức, châu chấu đá xe. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, chảo thế không thay đổi, trực tiếp đối cứng mà lên. Vâng, chảo chỉ tay dao, phát ra một tiếng nặng nề như sấm tiếng vang. Trong tưởng tượng thế lực ngang nhau cục diện vẫn chưa xuất hiện. Thượng quan hoàng cái kia đủ để vỡ bia nước đá huyền nguyên trường lực, tại Tần Thọ dưới bước, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Giang giác, giận người tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. A! Thượng quan hoàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai cánh tay của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ hỗn lượng, lại bị Tần Thọ một chảo này kém chút trực tiếp bẻ gãy. Cả người như là bị cao tốc chạy cự tượng đục trúng, miệng phun máu tươi, hướng về sau bay rất ra ngoài. Tam thúc công, trưởng lão, cái kia hai cái thượng quan gia người trẻ tuổi hoảng sợ kêu to, muốn tiến lên cứu viện. Nhưng Tần Thọ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, tay trái tùy ý vung lên, một cỗ rồi dạo kinh khí vô hình như là trọng truy giống như bay ra. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, hai người trẻ tuổi kia liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị oanh đến thổ huyết bay ngược, đục ở trên vách tường, ngất đi. Tần Thọ cước bộ lại cử động, như là tiểu thuấn di đuổi kịp còn giữa không trung bay ngược thượng quan hoàng, tay phải lần nữa dò ra, lần này tinh chuẩn không sai lầm giữ lại cổ họng của hắn, đem hắn như là xách con gà con đồng dạng, cứ thế mà từ giữa không trung ôm trở về, hai chân cách mặt đất. Ê! Ôi ôi! Thượng quan hoàng cổ họng bị bóp chặt, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía, hai chân phí công đạp đạp, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn đường đường thượng quan gia trưởng lão, tam hoa tụ đỉnh ngưng tụ một đóa kim hoa cảnh cao thủ, tại trong tay đối phương, thậm chí ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Toàn trường tĩnh mịch. Tề Vương dọa đến tê liệt trên ghế ngồi, Triệu Yên Nhi bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Triệu Nguyên cũng thu hồi cười đùa tí tưởng, chép miệng một cái, ta dọn cái ai đi a. Đại ca nổi giận, quả nhiên không phải tầm thường. Tần Thọ mang theo giống như chó chết thượng quan hoàng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua cái kia bởi vì ngạt thở mà bận vào mặt, thanh âm như cùng đi tự kiểu đu, lao thất phu, hiện tại, ngươi còn muốn cho bản quan nữ nhân an bài hôn sự sao? Bị Tần Thọ như là sách tiểu gà một dạng bóp cổ lại sách giữa không trung, thượng quan hoàng đại não bởi vì thiếu oxy trống rỗng, nhưng cầu sinh bản năng để hắn vô ý thức dây rủa phản bác, bởi vì ngạt thở mà đứt quán quát tầm lên, ta cho chính ta trọng ngoại sinh nữ, an bài hôn sự. Quan, liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản thiên quản địa, còn muốn quản ta đi đánh giám sao? Còn muốn quản ta gả nhi gả nữ a? Ngươi quản chính là không phải quá rộng. Triệu Nguyên nhìn lấy lao nhân này sắp chết đến nơi còn không biết rõ ràng tình huống, trực tiếp phình bụng cười to, chỉ thượng quan hoàng đối Tần Thọ nói, đại ca ngươi nghe không, lao gia hỏa này còn không có cả minh bạch đâu. Hắn quay đầu đối với thượng quan hoàng lôi kéo cuống họng hô, lao đầu, nghe rõ ràng, ngươi gả nhi gả nữ, dù là đem lão bà ngươi gả lại thu một phần lễ hỏi, đều cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. Nhưng là Triệu Yên Nhi biểu muội, nàng là ta đại ca Tần Thọ nữ nhân, ván đã đóng thuyền, bù qua loại kia. ngươi làm lấy chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, la hét phải cho ta đại ca đội nón xanh, an bài tốt mấy nhà xếp hàng chờ lấy tiếp bàn. Ngươi nói, chúng ta có thể tha ngươi sao? Cái này đặc yêu không làm muốn chết là cái gì? Chương 338, Triệu Thúc. Ta muốn chém chết lao giả chết tiệt này trứng. Chương 338, Triệu Thúc. Ta muốn chém chết lao giả chết tiệt này trứng. Cái gì? Ngươi nữ nhân. Thượng quan Hoàng như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía bị Tần Thọ hộ tại sau lưng Triệu Yên Nhi, vừa nhìn về phía sắc mặt tái xanh Tề Vương, sau cùng ánh mắt trở lại Tần Thọ cái kia sát ý lẫm liệt trên mặt, trong đầu ông một tiếng, triệt để minh bạch. Ta thao. Làm nửa ngày, ta là tại cho vị này sát tinh nữ nhân của mồi. Còn hắn mụ kéo mấy nhà. Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ kia bừng tỉnh đại ngộ vừa sợ sợ muôn dạng biểu lộ, lạnh lùng hỏi, hiện tại, biết rồi. Thượng quan Hoàng khó khăn chuyển động con ngươi, nhìn về phía tê liệt trên ghế ngồi mặt xám như cho Tề Vương, dùng hết sau cùng khí lực theo trong cổ họng gạt ra chất vấn, ngươi làm sao không nói sớm? Tề Vương sắc khóc, ủy khuất hô, tam cứu, ngươi ngược lại là cho ta cơ hội nói sao? Ngươi theo vào cửa bắt đầu thì hùng hổ dọa người, ta chọc vào phía trên lời nói sao ta? Tần Thọ trên tay hơi hơi nuối lỏng một tia lực đạo, làm trên quan Hoàng có thể miễn cưỡng thở dốc nói chuyện, nhưng sát ý lạnh như băng vẫn như cũ tập trung vào hắn. Vậy ngươi bây giờ là ý kiến gì? Còn muốn tiếp tục an bài hôn sự sao? Thượng quan Hoàng vừa định há miệng nhận sợ, nói vài lời mềm lời nói cầu xin tha thứ. Đúng lúc này, bên cạnh cái kia hai cái vừa mới tỉnh dậy, không có làm rõ ràng tình huống thượng quan gia tuổi trẻ người, nhìn đến tự ông chú bị như thế nhục nhã, nhiệt huyết dâng lên, không để ý tự thân thương thế, dãy rủa lấy nghiêm nghị quát lớn, hùng đồ, thả ta ra thúc công, ta thượng quan gia tuyệt sẽ không. Các ngươi hai cái tiểu thọ tệ tử, cho lão phu im miệng. Thượng quan Hoàng dọa đến hồn phi phách tán, dùng hết bình sinh lớn nhất khí lực, khàn giọng đánh gãy hai người lời nói, thanh âm đều phá âm. Hắn hận không thể bổ nhào qua đem hai cái này ngu xuẩn miệng may phía trên. Nội tâm, mu, lao tử ở chỗ này liều mạng cầu đường sống, các ngươi hai cái ngu xuẩn là thành tâm sợ lao phu bị chết không đủ nhanh thật sao? Còn ngại đắc tội vị này sát tinh đắc tội đến không đủ hung ác. Hai người trẻ tuổi kia bị hét sững sờ, thúc công, ngươi, thượng quan Hoàng căn bản không cho bọn hắn lại cơ hội mở miệng, nghiêm nghị mắng, im miệng. Còn dám nhiều lời một chữ, lao phu trước đem các ngươi chân đánh gãy. Hắn đung nhiên quay đầu trở lại, mặt trong nháy mắt chất đầy định nọt đến cực hạn nụ cười, cứ việc bởi vì bị bóp cổ lại mà lộ ra vặn vẹo buồn cười. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực biểu đạt chính mình thành ý đối với Tần Thọ gấp giọng nói, hiểu lầm. Vô cùng lớn hiểu lầm a Tần đại nhân. Cái gì cầu thí thượng quan gia, Đông Phương gia, Nam Cung gia. Tại trước mặt ngài, vậy cũng là cái giấm. Liền cái giấm cũng không bằng. Hắn nhưng là ngưng tụ một đóa kim hoa tam hoa tụ đỉnh cao thủ, trong võ lâm đã là đỉnh phong tồn tại, lại bị Tần Thọ một chiêu đánh bại, không hề có lực hoàn thủ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực kinh khủng đến loại gì cấp độ. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc cùng những cái được gọi là võ lâm danh môn, tại loại này tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Triệu Nguyên nhìn lấy thượng quan Hoàng trước đây ngạo mạn sau cung kính, cực lực phủ nhận dáng vẻ, hết sức vui mừng, cố ý kéo dài thanh âm treo chọc nói, ha 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 ha, lao đầu, ngươi cái này trở mặt tốc độ khá nhanh a. Bất quá, ta vẫn là càng ưa thích ngươi vừa mới bộ kia kiệt ngao bất thuần, không phải phải cho ta đại ca đội nón xanh dáng vẻ. Muốn không, ngươi khôi phục một chút. Thượng quan Hoàng nghe được tê cả da đầu, liên tục dùng ánh mắt cùng bặm mẻo biểu lộ, biểu thị không dám không dám. Cái kia đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, vô cùng lớn hiểu lầm. Tần đại nhân ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Là tiểu lão nhân ta có mắt không tròng, hầu ngôn loạn ngữ. Ngài coi như ta mới vừa rồi là tại đánh giấm. Đúng, cũng là tại đánh giấm. Tần Thọ tiện tay hất lên, như là vứt bỏ một kiện đồ bỏ đi giống như, đem lên quan Hoàng ném ra ngoài. Thượng quan Hoàng lăn trên mặt đất hai vòng, chật vật bò dậy, ho kịch liền lấy, miệng lớn hô hấp lấy đã lâu không khí, một loại sống sót sau tai nạn to lớn may mắn làm cho hắn não tử dị thường thanh tỉnh, hoặc là nói hoảng sợ thanh tỉnh. Hắn giờ phút này vô cùng rõ ràng nhận thức đến, cái gì võ lâm thế gia, cái gì trưởng bối uy nghiêm, tại tuyệt đối thực lực cùng quyền thế trước mặt, đều là phù vân. Bảo trụ mạng giả, treo lên cành cây cao mới là đạo lý quyết định. Hắn chẳng những không có bởi vì vừa mới nhục nhã mà phẫn nộ, ngược lại trong nháy mắt điều chỉnh tâm tính, trên mặt chất lên so hoa cúc còn rực rỡ định nọ nụ cười, lộn nhào trở lại Tần Thọ trước mặt, túi đầu không lưng, bắt đầu điên cuồng đuốt mông ngựa, Tần đại nhân thần công cái thế. Uy trấn hoàn vũ. Tiểu lão nhân có mắt không tròng, đập vào đại nhân hổ uy, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đa tạ đại nhân ân công giết. Đại nhân lòng dạ rộng lớn, có thể so với giang hải. Hắn liên tiếp a duôn định hót như là hoàng hà vỡ đê, thao thao bất tuyệt, đem Tần Thọ thổi phồng đến mức trên trời có dưới lòng đất không, nghe được Triệu Nguyên bọn người nổi ra gà rơi đầy đất. Sau cùng, thượng quan Hoàng con mắt chuyển động, dường như nghĩ tới điều gì tuyệt diệu chú ý, xích lại gần một bước, hạ giọng, dùng một loại ta chỗ này có tuyệt thế hàng tốt ngự khí cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, Tần đại nhân, không biết, không biết ngài bên người còn thiếu hay không bưng trà đưa nước, trải giường chiếu xếp chăn thị nữ. Chúng ta thượng quan gia. Hắc hắc, khác không dám nói, cũng là vừa độ tuổi đợi gả thanh xuân nữ tử còn nhiều. Hắn sợ Tần Thọ không hài lòng, tranh thủ thời gian khuyết trương phạm vi lớn, không lựa lời nói bổ sung, xuống đến 8 tuổi, lên tới 80. Phi phi phi, là lên tới 28 tuổi có khối người. Từng cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, bộ dáng đứng đắn, cam đoan. Hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Nguyên trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ hắn cái mũi mắng, 8 tuổi. Ta thao ngươi cái lao tất đăng, ngươi hắn mụ có phải hay không người? Loại lời này ngươi cũng nói ra được. có mồi kéo đến ngươi cái này cảnh giới, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Tề Vương ở một bên nghe được cũng là mí mắt nhảy lên, ánh mắt biến đến cực kỳ bất thiện. Nội tâm, cái này Lao Đông Tây, mới vừa rồi còn tìm kiếm nghĩ cách muốn gả ta nữ nhi, hiện tại quay đầu liền muốn hướng ta, tự nhận con rể bên người nhét bọn hắn thượng quan gia nữ nhân. Đây không phải rõ ràng muốn cùng bản vương đoạt con rể, phân chỗ tốt sao? Quả thực vô sỉ. Thượng quan Hoàng bị Triệu Nguyên mắng, không những không buồn, ngược lại chẳng biết xấu hổ giải thích nói, Triệu tiểu công gia bớt giận. Bớt giận? 8 tuổi cái kia, là Lao Phu nói sai, nói sai. Ý của ta là, tuổi con nhỏ điểm có thể dưỡng 2 năm nha. Dưỡng 2 năm không học hỏi tốt nha. Dưỡng 2 năm. Một bên Tần Tuyết nghe được nghiến chặt hàm răng, nắm Hàn Đông kiếm tay gân xanh đều bộc phát lên, nàng quay đầu đối Triệu Nguyên thấp giọng nói, Triệu thúc, ta không chịu nổi, ta muốn chặt cái này đẩy miệng phun phân lão già không tiếp. Triệu Nguyên nhìn lấy đằng đằng sát khí Tần Tuyết, bất đắc dĩ buông tay, tiểu tuyết à, ý nghĩ là tốt, nhưng nhân gia tốt xấu là tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ một đóa kim hoa tồn tại, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tần Tuyết cùng Tần Trạm cùng lúc khí tức phóng một cái. Ông. Hai cỗ tinh thuần rồi rào khí tức trong nháy mắt theo bọn hắn thể nội bay lên, tại nó đầu đỉnh ẩn ẩn ngưng tụ, tuy nhiên không như trên quan hoàng như vậy ngưng thực, nhưng bất ngờ cũng là đóa kim hoa hư ảnh. Tam hoa tụ đỉnh cảnh. Mặc dù chỉ là sơ nhập này cảnh, kim hoa lộ vẻ hư huyễn, nhưng quả thật là bước vào cái này tầng thứ. Triệu Nguyên ánh mắt trong nháy mắt trường giống như trung đồng, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất, ta thao. Các ngươi hai cái tiểu thọ đệ tử cái gì thời điểm đột phá? Ta làm sao không có chút nào biết. Chương 339, hiểu lầm. Nghe lão phu ngụy biện. Chương 339, hiểu lầm. Nghe lão phu ngụy biện. Tần Tuyết thu hồi khí tức, chậm nhìn Triệu Nguyên liếc một chút, đưa khí bình thản lại mang theo lực sát thương, ngay tại Triệu Thúc ngài bận rộn lấy tại Dự Châu các đại thanh lâu thể nghiệm và quan sát dân tình uống hoa tiểu thời điểm. Triệu Nguyên, nội tâm bị một vạn điểm bạo kích. Tần Tuyết lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thượng Quan Hoàng, Triệu Thúc, hiện tại ta có thể chém hắn sao? Triệu Nguyên một mặt khổ tường, ta tiểu cô nãi nãi, nghĩa phụ của ngươi thì ở nơi đó đứng đấy đâu? Ngươi hỏi ta, ngươi lại muốn cho ngươi Triệu Thúc ta thay ngươi mang tiếng oan đúng hay không? Lúc này, Điêu Tam Phi thường đúng lúc đó lại gần, một mặt định hót vuốt mông ngựa, Triệu gia, vấn đề là cái này mang tiếng oan trách nhiệm, ngoại trừ ngài, chúng ta người nào có cái này tư cách cùng mặt mũi có thể gánh vác được à? Không phải ngài không còn gì khác? Lại tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bọn người lập tức ngầm hiểu, ào ào gật đầu phụ họa, thì là, chỉ có Triệu gia ngài khiêng đến động, chúng ta đều chịu không được. Triệu Nguyên bị mấy người như thế thổi phồng, trong nháy mắt cảm giác không đồng dạng, cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần, dường như mang tiếng oan là cái gì quang binh sứ mệnh đồng dạng. Thế mà, Điêu Tam câu nói tiếp theo, mới thật sự là đòn sát thủ, hắn tiến đến Triệu Nguyên bên hai, dùng mang theo châm ngòi ngựa khí thấp giọng nói, Triệu gia, chủ yếu nhất là, ngài nhìn xem cái kia Lao Đông Tây bộ kia định nó sắc mặt. Hắn tình nguyện đem thượng quan gia những cái kia 8 tuổi đến 28 tuổi nữ nhi, tôn nữ hết thể kín đáo đưa cho thiếu gia làm thị nữ, nhưng có đề cập qua một câu tiện nghi ngài Triệu tiểu công gia sao? Đây là cái gì hành động? Lại tứ lập tức nối liền, đây là trần trụi xem thường ngài a. Man Ngũ ồ bụng, không sai. Thiên Lục dùng sức chút đầu, quá khi phụ người. Điêu Tam sau cùng tổng kết, thanh âm mang theo kích động tính, ngài thế nhưng là kinh thành đệ nhất thiếu gia. Cái gì thời điểm nhận qua loại này bị khuất? Liền cái lão ma cô cũng dám không đem ngài để ở trong mắt. Cái này có thể nhẫn. Triệu Nguyên nghe, sắc mặt cho phép y dần dần chuyển thành âm trầm, lại từ âm trầm chuyển thành phẫn nộ. Đúng a, cái này lão bang tử, trong mắt chỉ có Tần Thọ, hoàn toàn không có đem hắn Triệu Nguyên để vào mắt. Liên thị nữ đều không bỏ được phân một cái cho hắn. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn hằm hằm Thượng Quan Hoàng, vừa mới điểm này đồng bệnh tương liên trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là bị khinh thị nộ hỏa, Lao Đông Tây, ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta Triệu Nguyên đúng hay không? Ngay tại đối với Tần Thọ điên cuồng phát ra định nọ chi từ Thượng Quan Hoàng, bị Triệu Nguyên bất thình lình chửi ầm lên làm đến trong nháy mắt một bước, hắn mở mịt quay đầu, Triệu tiểu công gia, ngài đây là? Ta đây là cái gì? Ta để ngươi mắt chó coi thường người khác? Triệu Nguyên căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, nhảy chân đối Tần Tuyết Tần Trạm hạ lệnh, "Tiểu chém, Tiểu Tuyết, lên cho ta. Chặt cái này giả mà không kính, có mùi đều không mang lên ta giả mà không đứng đắn." Hướng bước khói đánh. Đã sớm kìm nén không được Tần Tuyết nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như điện, trong tay Hàn Đồng kiếm mang theo bay đầy trời tuyết giống như kiếm khí thì đâm tới. "Thần cô nương, hiểu lầm." Nghe lão phu ngụy biện, Thượng Quan Hoàng còn muốn dãy rủa một chút. "Ngụy biện cái rắm, xem xét ngươi cũng không phải là người tốt." Tần Tuyết căn bản không nghe, kiếm chiêu càng sắc bén. Cùng lúc đó, Tần Trạm Ma Đao Hàn Nha cũng mang theo hùng bá thiên hạ bá đạo đao ý, theo khắc một bên ngang nhiên bổ tới. Đao cương đen nhánh, sát khí đằng đằng. Thượng Quan Hoàng dọa đến hồn phi phách tán, hắn vừa bị Tần Thọ trọng thương, thực lực đại tổn, chỗ nào chống đỡ được hai cái này nẻ con mới sinh không sợ gọn, mà lại đồng dạng bước vào tam hoa cảnh tiểu sát tinh liên thủ công kích. Chỉ có thể chật vật không chịu nổi địa vận lên còn sót lại nội lực, thi triển thân pháp liều mạng trốn tránh đó nữa. Là hắn hàng long trạm. Tần Tuyết lợi dụng đúng cơ hội, kiếm pháp nhất biến, lại mang theo một cỗ Phật môn hàng ma trang nghiêm khí thế, kiếm quang như rồng, thẳng đến Thượng Quan Hoàng trung lộ. Vâng. Thượng Quan Hoàng miễn cưỡng ngăn trở Tần Trạm đao, lại bị Tần Tuyết một kiếm này chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, liên tiếp lui về phía sau, bộ dáng thê thảm vô cùng. Tần Thọ thì bình chân như bại ngồi tại thái sư ghế phía trên, có chút hăng hái mà nhìn xem trận này dĩ hạ phạm thượng hỗn chiến, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Triệu Yên Nhi thừa cơ đi đến Tần Thọ bên người, có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi, ngươi không thực sự bị cái kia câu xuống đến 8 tuổi lên tới 80 tùy tiện chọn mà nói cho dụ dỗ à? Tần Thọ nghe vậy, tức giận lườm nàng liếc một chút, làm sao có thể? Ngươi đem bản tọa làm thành người nào? Bản tọa là loại kia bụng đói ăn quẳng, ai đến cũng không có cự tuyệt người tùy tiện sao? Triệu Yên Nhi không hề nghĩ ngợi, thốt ra, ngươi là? Tần Thọ bị nẹn đến chỉ trệ, cưỡng ép bắn tôn. Bản tọa đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú, so như ngươi vậy. Triệu Yên Nhi khuôn mặt đỏ lên, sang giọng, ngươi. Tần Thọ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chỉ giữa sân kịch chiến Tần Tuyết cùng Tần Trạm, ngữ khí mang theo một tia khen ngợi, mau nhìn, hai cái này tiểu thọ tệ tử, không nghĩ tới cũng bắt đầu ngưng tụ tăng hoa. Nhìn trước khi đến phân cho bọn hắn những cái kia đại hoàn đan, không có uổng phí. Bên sân, Triệu Nguyên Chính ở chỗ này khua tay nắm đấm góp phần trợ uy, đúng, đánh, cho ta hung hăng đánh, đánh tới hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Tần Thọ nhìn lấy thượng quan hoàng bộ kia thảm trạng, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đối với Triệu Nguyên nói, Tiểu Nguyên à, được rồi, kỳ thật không cần thiết xuống tay nặng như vậy. Triệu Nguyên ngay tại nổi nóng, cứng cổ nói, không được, đại ca, cái này lao đăng mắt cho coi thường người khác, thật đem ta Triệu Nguyên làm thành ven đường không ai muốn á miêu a cầu rồi, cái này khẩu khí không ra, ta suy nghĩ không thông suốt. Tần Thọ bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt ta, tùy ngươi. Ngay tại Tần Tuyết cùng Tần Trạm thế công lại nổi lên, thượng quan hoàng mắt thấy là phải bị đánh đến gần chết thời khắc, hắn rốt cục gánh không được, cũng không nói hoài tới mặt mũi, ôm đầu đối với Triệu Nguyên phương hướng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, Triệu gia, Triệu tiểu công gia, đừng đánh nữa, tha mạng a, là lão phu sai, lão phu có mắt không trọng, không để ý đến ngài. Thượng quan gia nữ tử cũng theo ngài chọn, ngài coi trọng cái nào trực tiếp mang đi, tính toán lão phu bồi tội, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, để hai vị tiểu tổ tông dừng tay đi. Nghe nói như thế, Tần Tuyết cùng Tần Trạm thế công có chút dừng lại, nhìn về phía Triệu Nguyên. Triệu Nguyên vốn là nổi giận đùng đùng mặt, đang nghe thượng quan gia nữ tử tùy ngươi chọn câu nói này lúc, trong nháy mắt từ ẩm chuyển trời trong xanh, nhưng hắn vẫn là cố nén đắc ý, ra vẻ rụt rè ho khan một tiếng, đối Tần Tuyết Tần Trạm khoát tay áo, khụ khụ. Tiểu cái gì? Tiểu Tuyết, tiểu chém, trước dừng tay đi. Đã lão gia hỏa này nhận thức đến sai lầm, chúng ta cũng phải cho người một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đúng không? Tần Tuyết cùng Tần Trạm lúc này mới thu chiêu lui lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ bất thiện nhìn chằm chằm ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, quần áo rách dưới thượng quan hoàng. Triệu Nguyên đi đến thượng quan hoàng trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng quạt giấy vô vô hắn mặt mò, dương dương đắc ý nói, sớm như thế thức thời không là được, phải chịu đống nhiên đánh mới hiểu được đạo lý. Đi, chuyện này coi như qua, đến mức chọn người sự tình, chờ tiểu gia ta theo giang nam trở lại hắn nói, nhớ đến đem các ngươi thượng quan gia tốt nhất, lớn nhất thủy linh cô nương cho tiểu gia ta giữ lấy. Thượng quan hoàng nghe xong Triệu Nguyên nói muốn chờ theo giang nam trở về lại chọn người nhất thời gấp, hắn chịu đựng đau nhức toàn thân, dãy rủa lấy đứng lên, trên mặt gạt ra càng thêm linh mọn, lại buồn cười, nụ cười, xích lại gần Triệu Nguyên nói, Triệu gia, Triệu gia, không có gì a, làm gì chờ lâu như vậy đâu, ngay nhìn, cái này không vừa vặn mà, chúng ta thượng quan gia cũng muốn đi giang nam, tham gia chú kiếm sơn trang 10 năm một lần danh kiếm đại hội, vừa vặn, lão phu lần này thì mang nhiều mấy cái trong tộc xuất sắc nhất, lớn nhất thủy linh tiểu bối cùng đi. Hắn xoa xoa tay, ánh mắt lấp lóe, nỗ lực đem bồi tội cùng công vụ bó buộc chung một chỗ, đến lúc đó tại giang nam, thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắc hắc, vừa vặn không phải. Thuận tiện ngài xâm nhập hiểu rõ tùy thời chọn lựa mà. Cũng tiết kiệm ngài buôn ba qua lại, ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi. Triệu Nguyên nhìn lấy hắn bộ này không kịp chờ đợi chào hàng chính mình văn bối, thậm chí không tiếc sử dụng công vụ chi tiện có mối dáng vẻ, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, chỉ hắn cái mũi cười mắng, ngươi cái lao hỗn đản. Thật đúng là cái cò mồi kéo đến cơ sở, đưa Phật đưa đến Tây Hạ người a. Liên tham gia cái danh kiếm đại hội đều không quên cho nhà người cô nương tìm xuống nhà. Được, ngươi ngu bức, tiểu gia ta phục. Chương 340, chưa đủ, lấy thêm điểm. Chương 340, chưa đủ, lấy thêm điểm. Thượng quan hoàng bị mắng cũng không giận, ngược lại cảm thấy sự tình có hy vọng, hắc hắc cười. Tần Thọ ở một bên nghe, ngược lại là trong lòng khẽ nhúc đích. Chú kiếm sơn trang, danh kiếm đại hội, ngược lại là có thể đi xem một chút, nói không chừng có thể tìm tới chút liên quan tới thiên đình hoặc là tiền triều bí tàng manh mối. Hắn đứng người lên, thản nhiên nói, được rồi, việc này như vậy coi như thôi. Thượng quan trưởng lão đã cùng đi giang nam, đến lúc đó nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Thượng quan hoàng như được đại xá, liên tục không người, vân vân vân. Nhất định nhất định. Đa tạ Tần đại nhân, đa tạ Triệu gia. Chuyện đã định, Tần Thọ đối Tề Vương nói, vương gia, ta bên này liền chuẩn bị khởi hành tiến về giang nam. Còn hai vị thế tử vào kinh sự tình, liền từ cổ trung tâm, chân phạm thống hai vị đại nhân đi cùng, cộng thêm thiếu lâm tự cao tăng hộ tống, vương gia ý như thế nào? Tề Vương hơi suy nghĩ, biết đây là cố định an bài, cũng là tiêu trừ nghi ngờ phương thức tốt nhất, liền gật đầu nói, hết thảy theo Tần đại nhân an bài. Tần Thọ gật gật đầu, lúc này nghiêm túc hạ lệnh, cổ trung tâm, chân phạm thống, nghe lệnh, hai người lập tức tiến lên, quỳ một chân trên đất, có ti trước. Tần Thọ đem hộ tống thế tử ổn định kinh thành, lan truyền tin tức chờ hạng mục công việc từng cái phân phó rõ ràng. Sau đó, hắn đem hai người đưa tới một bên chỗ hẻo lánh. Chân phạm thống nghĩ đến chính mình làm quan nhiều năm, chỉ có theo Tần Thọ sau mới tính tránh thức dương mi thổ khí, tay cầm quyền hành, không khỏi chân tình bộc lộ, hốc mắt từng đỏ, lôi kéo Tần Thọ ống tay áo nói, nghĩa phụ, lần này ngài hạ giang nam, núi cao đường xa, hung hiểm không biết, nhất định muốn thêm nhiều bảo trọng, chiếu cố hảo chính mình a. Một bên cổ trung tâm xem xét, tâm lý thầm mắng, ta dựa vào lao phạm ngươi cái này mông ngựa tinh, lại đoạt tại phía trước ta diễn lên rồi. Hắn lúc này không cam lòng yếu thế, tâm tình biểu hiện được càng thêm kịch liệt, cơ hồ than thở khóc lóc, nghĩa phụ, kinh thành có chúng ta, ngài cứ yên tâm đi thôi, chúng ta nhất định sẽ muốn ngài. Tần Thọ nhìn lấy hai người chân tình thực cảm giác biểu diễn, trong lòng buồn cười, nhưng mặt ngoài vẫn là an ủi, tốt, tất cả đứng lên, để cho các ngươi hồi kinh, chính là bởi vì tín nhiệm các ngươi. Chúng ta rời kinh lâu ngày, kinh thành khó tránh khỏi có chút như quỷ xà thần dục dịch, có các ngươi trở về tòa trấn, ta ở bên ngoài mới có thể an tâm. Nhớ kỹ, kinh thành nhất định phải có chúng ta chính mình người một mực đứng vững mới được. Chính mình người ba chữ này vừa ra, cổ trung tâm cùng chăn phạm thống trong nháy mắt như là điên cuồng, cái eo thẳng tắp, trên mặt tràn đầy được tín nhiệm kích động cùng sứ mệnh cảm giác, tranh nhau chen lấn bắt đầu bày tỏ lòng trung thành, nghĩa phụ yên tâm, kinh thành có ta chờ ở, tuyệt không để hạng giá áo túi cơm gây sóng gió. Chúng ta thể sống chết bảo vệ nghĩa phụ cơ nghiệp, người tại kinh thành tại. Tần Thọ hài lòng gật đầu, lập tức từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, ước chừng và lượng, nhét vào hai người trong tay, chút tiền ấy, các ngươi cầm lấy. Kinh thành chi tiêu lớn, xã giao nhiều, tuy nhiên không nhiều, cũng là ta một điểm tâm ý, đừng bạc đãi chính mình cùng thủ hạ huynh đệ. Cổ trung tâm nhìn đến ngân phiếu, ánh mắt sáng lên, vừa muốn đưa tay nhận, bên cạnh chăn phạm thống lại một thanh đè lại tay của hắn, một mặt chính khí lâm nhiên nói, nghĩa phụ, cái này như thế nào có thể? Ngài hạ Giang Nam, chính là dùng tiền thời khắc, khắp nơi cần chuẩn bị. Tiền này vẫn là ngài giữ đi. Chúng ta tại kinh thành có đồng lộc, đủ. Cổ trung tâm bị bất thình lình đâm lưng làm đến sững sờ, tâm lý mắng to, lao phạm cái tên vương bắt đảng ngươi, lại hồ ta. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đem đã duỗi ra một nửa thủ thế biến thành hướng ra phía ngoài khước tử, phụ hòa nói, a đúng đúng đúng, lao phạm nói không sai, tiền này nghĩa vụ ngài còn là chính mình giữ đi, chúng ta tại kinh thành đói không đến. Tần Thọ nhướng mày, ngữ khí không thể nghi ngờ, để cho các ngươi cầm thì cứ cầm, bớt nói nhảm, cùng ta còn khách khí làm gì. Hai người lúc này mới cố mà làm nhận lấy, nhưng trong lòng thì nhiệt lưu phun trào, cảm thấy theo đúng người. Sau đó không lâu, Tần Thọ an bài thỏa đáng, trở về đại sảnh. Ăn thiệt thòi, không tồn tại, cho thuộc hạ một vạn lượng, tự nhiên muốn theo nơi khác tìm bù lại. Tần Thọ lúc này đưa ánh mắt chuyển hướng tại trường lớn nhất mập quan đại đầu, Tề Vương. Hắn đi đến Tề Vương trước mặt, ngựa khí bình thản lại mang theo một tia không cho cự tuyệt, "Vương gia, chúng ta muốn hạ Giang Nam." Tề Vương gật gật đầu, "Ừm, bản vương biết." Tần Thọ lặp lại một lần, ngữ khí tăng thêm, "Vương gia, chúng ta muốn hạ Giang Nam." Tề Vương cho là hắn là cáo biệt, liền khách khí nói, "Thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn." Tần Thọ nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra rõ ràng không vui, cũng chỉ có miệng biểu thị, không có điểm bây giờ. Tề Vương đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên kịp phản ứng, đây là muốn lừa đảo à? Hắn nhìn lấy Tần Thọ bộ kia ngươi hiểu biểu lộ, tâm lý chảy xuống huyết, trên mặt nhưng lại không thể không chất lên nụ cười, mau từ trong tay áo móc ra một sấp ngân phiếu, đếm, ước chừng mười mấy vạn lạng, lưu luyến không rời đưa tới, à, là bản vương sơ sót, điểm ấy lộ phí, Tần đại nhân trên đường cầm lấy, bớt, tiết kiệm một chút hoa. Tần Thọ tiếp nhận ngân phiếu, tại trong tay ước lượng một chút, phát ra một cái không hài lòng giọng mũi, ừm. Tề Vương trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian đổi giọng, bản vương ý tứ là có đủ hay không? Nếu là không đầy đủ, Tần Thọ trực tiếp đánh gãy hắn, không chút khách khí, chưa đủ, lấy thêm điểm. Tề Vương bị cái này trần trụi bắt chẹt làm đến trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Tần Thọ trực tiếp như vậy, nhưng hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng chịu đựng thì đau, lại từ trong ngực dường như móc tim can giống như móc ra thật dày một sấp ngân phiếu, lại là mười mấy vạn lạng, run rẩy đưa tới. Tần Thọ lần này mới tương đối hài lòng, tiện tay đem tổng cộng 30 vạn lượng tả hữu ngân phiếu đưa cho bên người Triệu Yên Nhi, để cho nàng cất kỹ. Thu tiền, Tần Thọ sắc mặt mới nhìn khá hơn, hắn quay người, vô vô Tề Vương bả vai, ngựa khí mang theo vài phần cảnh cáo cùng ý vị thâm trường, vương gia, nhớ kỹ, cái này đại cản thiên hạ, không chỉ có là bệ hạ, cũng là các ngươi những thứ này Triệu thị tông thân. Chỉ có bệ hạ an an ổn ổn ngồi ở vị trí này cả một ngày, các ngươi những thứ này vương gia, mới có thể là vương gia, mới có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Đã làm cái này chúa tể một phương, tọa trấn dự châu, nên làm chút hiện thực, xứng đáng trên người ngươi lưu huyết, xứng đáng Triệu cái họ này, xứng đáng vương gia cái này thân phận. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn xem Tề Vương, sau cùng ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mặc kệ là người, vẫn là còn lại mấy cái bên kia phiên vương, đầu của các người, đối với ta Tần Thọ sức hấp dẫn, kỳ thật không có lớn như vậy. Cho nên, an phận thủ thường, đừng ép ta, tự mình đến lấy. Nói xong, Tần Thọ không lại nhìn nhiều Tề Vương liếc một chút, quay người mang theo mọi người, trùng trùng điệp điệp rời đi Tề Vương phủ. Ra Tề Vương phủ, thượng quan Hoàng lập tức thay đổi một bộ định nọt đến cực hạn khuôn mặt, đối Tần Thọ không người nói, Tần đại nhân, chúng ta thượng quan gia đã chuẩn bị tốt thoải mái dễ chịu đại thuyền, ngay tại cầu tàu. Tiểu nhân cái này liền trở về an bài hết thảy, bảo đảm không có sơ hở nào. Không biết đại nhân dự định khi nào lên đường. Tần Thọ lời ít mà ý nhiều, càng nhanh càng tốt. Thượng quan Hoàng trên mặt cười nở hoa, vô bộ ngực cam đoan, Tần đại nhân yên tâm. Tiểu nhân cái này liền trở về tự mình đốc thúc. Cam đoan chư vị đại nhân tối nay liền có thể trên thuyền thưởng thức được kênh đảo cảnh đêm, thư thư phục phục tiến về Giang Nam. Còn thỉnh đại nhân tại lục phiến môn chờ một lát, tiểu nhân sau khi trở về lập tức phái xa hoa nhất xe ngựa tới đón chư vị đại nhân. Nói xong, hắn đối với Tần Thọ cùng Triệu Nguyên bọn người lại là một trận cúi đầu không lưng. Lúc này mới quay người, mang theo cái kia hai cái mặt mũi bầm dập, ủ rũ túi đầu thượng quan gia tử đệ vội vàng rời đi. Nhìn lấy thượng quan Hoàng đi xa bóng lưng, Tần Thọ khỏe miệng khẽ nhếch, cái này thượng quan Hoàng, ngược lại là cái có được giãn được, có chút ý tứ. Chương 341, còn muốn cởi quần áo, Chương 341, còn muốn thời quần áo. Triệu Nguyên bĩu môi, thử, một cái cỏ mồi kẻ ra đời. Bất quá sát thực thẳng tức thời, biết ai là bắt đuổi. Tần Tuyết thì là một mặt xem thường, nhỏ giọng mắng, lão không biết xấu hổ. Triệu Nguyên vừa định phụ họa Tần Tuyết, lại đầu đen rau muốn bài câu, Tần Thọ lại đưa mắt nhìn sang hắn cùng Điêu Tam, lại tứ bọn người, ngựa khí mang theo một tia bất mãn, mấy người các ngươi. Nhìn xem Tần Trạm cùng Tần Tuyết, tuổi còn trẻ, đều đã tam hoa tụ đỉnh, nương tụ ra đệ nhất đóa kim hoa. Các ngươi mấy tên hôn đản này, an lão tử nhiều như vậy đại hoàn đan, tu vi tiến triển lại chậm rãi như vậy, còn không bằng hai cái tiểu bối. Thật sự là lãng phí ta đan dược. Triệu Nguyên nghe xong, lập tức kêu lên có đến, đại ca, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chúng ta có thể cùng hai cái này tiểu biến thái so sao? Bọn hắn đó là trời sinh luyện võ phôi tử, lại thêm ngươi tự mình điều giáo, chúng ta cũng là phổ thông tư chất, ăn lại nhiều đan dược cũng phải chậm rãi tiêu hóa. Lại nói Thượng Quan Hoàng mang theo hai cái con cháu rời đi, Tần Thọ ánh mắt về sau, trên mặt định nọt nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh âm trầm. Bên cạnh hắn cái tính khí kia lớn nhất hướng người trẻ tuổi, rốt cục nhịn không được, bưng bít lấy sưng đỏ mặt, tức giận bất bình mà thấp giọng nói, Tam thúc công, ngài vừa mới như thế, quả thực đem chúng ta Thượng Quan gia thể diện đều mất hết. Chúng ta Thượng Quan gia khi nào cần như thế cũng đúng. Thượng Quan Hoàng đống nhiên dừng bước lại, xoay tay lại cũng là một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại người tuổi trẻ kia má bên kia, trực tiếp đem hắn đánh cho hồ đồ. Đồ hỗn trướng, dám như thế cùng lão phu nói chuyện, thật đem mình làm Tần Thọ rồi. Thượng Quan Hoàng nghiêm nghị quát lớn, trong mắt lại không trước đó sợ hãi, chỉ có thuộc tại gia tộc trưởng lão uy nghiêm. Người tuổi trẻ kia bị đánh đến mắt nổi đom đóm, nhưng vẫn là quật cường cứng cổ, vốn chính là ta Thượng Quan gia thế nhưng là dự châu võ lâm số một số hai đại thế gia. Trước kia đi tới chỗ nào, các phương thế lực không phải khách khí, phục làm khách quý, chưa từng nhận qua hôm nay bực này quất đủ. Tâm nhìn hạn hẹp thế hệ. Thượng Quan Hoàng chỉ cái mũi của hắn mắng, thanh âm mang theo giận này không tranh ý vị, ngươi cho rằng Thượng Quan gia có thể có địa vị hôm nay là dựa vào cái gì? Chỉ là một cái võ lâm thế gia. Cầu thí. Trước kia đó là bởi vì chúng ta leo lên trên tể vương cây to này. Có vương phủ cái này tầng quan hệ, người khác tự nhiên cho chúng ta mấy phần chút tình mọn. Không phải vậy, chúng ta thì là một đám võ công chút cao giang hồ mãng tử. Võ công lại cao hơn lại có thể thế nào? Có thể đỡ nổi tiên quân vạn mã sao? Có thể địch nổi triều đình phép tắc sao? Hắn càng nói càng kích động, ngươi thật đem cái này đại càn thiên hạ làm thành ngươi Thượng Quan gia hậu hoa viên rồi. Còn võ lâm thế gia, tại chính thức quyền hành trước mặt, cũng là cái rắm. Vừa mới cái kia Tần Thọ, hắn chỉ cần một câu, liền có thể quyết định chúng ta Thượng Quan gia sống hay chết. Tiếp tục phong quang vẫn là chém đầu cả nhà. Hắn chỉ Tề Vương phụ phương hướng, các ngươi không thấy sao? Liền Tề Vương, Đường Đường Thiên Vương, ở trước mặt hắn đều đến cẩn thận từng ly từng tí, cười theo, bị hắn lường gạt 30 vạn lượng liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Chúng ta Thượng Quan gia lại là cái thá gì? Ngoại trừ trong tộc có mấy cái có thể đánh lao ra hỏa, còn có cái gì? Có tiền? Có binh? Chúng ta không có cái gì. Thượng Quan Hoàng hít sâu một hơi, thấp giọng, mang theo một chút sợ cùng tính sợ, cái kia Tần Thọ, tuổi còn trẻ, một chiêu. Chỉ một chiêu là có thể đem ngưng tụ một đóa kim hoa ta đánh thành trọng thương. Hắn thực lực, chỉ sợ sớm đã là ngũ khí triều nguyên trở lên cảnh giới. Thâm bất khả chắc. Ánh mắt của hắn đảo qua hai cái bị hắn mắng á khẩu không trả lời được con cháu, ngữ khí trầm trọng mà nghiêm túc, bây giờ thế đạo này, đã biến. Chỉ dựa vào chém chém giết giết, dựa vào cái gọi là giang hồ danh tiếng, đã không thể thực hiện được. Nếu như chúng ta có thể leo lên trên Tần Thọ, còn có cái kia vệ quốc công phủ Triệu Nguyên dạng này nhân vật, mượn lấy quyền thế của bọn hắn. Thượng Quan Hoàng trong mắt một lần nữa dấy lên dã tâm chi hỏa, thanh âm mang theo một tia của nhiệt, vậy chúng ta Thượng Quan gia mới chính thức có khả năng nhất phi trùng tiên, thoát khỏi giang hồ thảo mãng số mệnh, thành là chân chính trưởng khống vận mệnh thế gia đại tộc. Nhất thời quất đủ, đáng là gì? Trở lại lục phiến môn nha môn, Tần Thọ nhìn bên cạnh những thứ này hạch tâm thủ hạ, cùng tu binh, quyết định thừa dịp xuất phát trước khe hở, lại cho bọn hắn để thăng một đợt thực lực. Đều ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí. Tần Thọ khẽ quát một tiếng, thân hình như gió, ở trong sân cấp tốc du tẩu, ngón tay mang theo tàn ảnh, tinh chuẩn địa điểm tại Triệu Nguyên, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bọn người quanh thân đại trên huyệt. Càn khôn điểm huyệt đại pháp. Hắn cũng không phải là chế địch, mà chính là lấy tự thân quần quật như hải nội lực làm dẫn, cưỡng ép trùng kích, mở rộng kinh mạch của bọn hắn, kích phát bọn hắn phục dụng đại hoàn đan sau lắng động tại thể nội dược lực. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ nóng dược hồng lưu tại thể nội lao nhanh, ban đầu vốn có chút vướng bĩu quan khiếu bị từng cái xung mở, nội lực vận hành tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Khi tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến hồ đồ dày. Một vòng điểm huyệt hoàn tất, Tần Thọ không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp đem Thiếu Lâm Chí Bảo Tẩy Tủy Kinh cơ sở tâm pháp khẩu quyết truyền thụ cho bọn hắn. Cái này Phật môn chí cao trúc cơ công pháp, có thể nhất cố bản bồi nguyên, tối luyện gân cốt, vừa vặn củng cố bọn hắn bị cường hành mở rộng kinh mạch, đánh xuống càng kiên cố căn cơ. Nhất thời, bên trong cả gian phòng khí tức phun trào, tất cả mọi người tiến nhập tu luyện quên mình trạng thái, nắm chặt cái này hiếm thấy kỳ ngộ. Đến phiên Triệu Yên Nhi lúc, Tần Thọ mặt không đổi sắc nói ra, cởi quần áo ra. Triệu Yên Nhi khuôn mặt trong nháy mắt từng đỏ. Vô ý thức che vào áo, a, còn muốn cởi quần áo. Tần Thọ chững chạc đàng hoàng, nói nhảm. Vận công thông mạch, không cho phép nửa một chút lầm lỗi, ngăn cách quần áo như thế nào tinh chuẩn nhận huyệt. Triệu Yên Nhi chỉ chính đang nhắm mắt tu luyện Tần Tuyết, ngượng ngùng nói, cái kia Tuyết Nhi cũng là nữ tử a, nàng làm sao không cần. Tần Thọ lý do đầy đủ, nàng vẫn là cái không có nảy nở tiểu hải tử. Quanh thân khí mạch tinh khiết, huyệt đạo vị trí cùng thành người hơi có khác biệt, ta có thể đem nắm. Ngươi có thể cùng với nàng so a. Một bên Mộ Dung Minh Nguyệt thấy cảnh này, nhịn không được phát ra lạnh lùng niệm ai, "Hừ, Đường Hoàng, nói dễ nghe, không phải liền là thèm nhân gia thân thể a? Tìm cái gì?" Tần Thọ nghe vậy, quay đầu, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Minh Nguyệt trên thân, nhếch miệng lên một vẻ tà tiếu, "Ồ, suýt nữa quên mất còn có ngươi. Ngươi cũng giống vậy, cởi quần áo ra." Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, cố tự trấn định, "Ta là tù phạm, cũng không dám làm phiền Tần đại nhân ngài tự mình xuất thủ. Cái này có thể không phải do ngươi." Tần Thọ đâu để ý nàng có nguyện ý hay không, thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng, xuất thủ như điện. Xoẹt. Vài tiếng vải vóc xé rách nhẹ vang lên, nương theo lấy Mộ Dung Minh Nguyệt kinh hô, trên người nàng áo ngoài lại bị Tần Thọ dùng xảo kình trong nháy mắt bóc ra. "Tần Thọ, ngươi vô sỉ." Mộ Dung Minh Nguyệt vừa thẹn vừa giận, hai tay che ở trước ngực. Chương 342, có một cái hảo tin tức, cùng một cái xấu tin tức. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Chương 342, có một cái hảo tin tức, cùng một cái xấu tin tức. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Càn Khôn Điểm Huyệt Đại Pháp. Tần Thọ căn bản không để ý tới nàng giận mắng, ngón tay mang theo nóng rực nội lực, cấp tốc điểm tại nàng chân bóng lưng cùng cánh tay mấy chỗ quan trọng huyệt đạo phía trên. Đồng dạng là lấy hùng hậu nội lực trợ nàng trùng kích kinh mạch, chỉ là quá trình này nha. Khó tránh khỏi có chút thân thể tiếp xúc thuận tiện thu điểm lợi tức làm cho Mộ Dung Minh Nguyệt mặt đỏ tới mang tai, toàn thân tê dại, lại không cách nào phản kháng. Triệu Yên Nhi ở một bên nhìn đến mặt đỏ nhịp tim đập, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn môi, xấu hổ rút đi áo ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng xuân quang gợn sóng, khí tức tiểu diễm mà vừa khẩn trương. Cùng lúc đó, thượng quan Hoàng vô cùng lo lắng chạy về thượng quan gia. Gia tộc nghị sự sảnh bên trong, lấy ra chủ thượng quan Vô Địch cầm đầu một đám trưởng lão sớm đã chờ đã lâu, từng cái trên mặt lo lắng. Thấy một lần thượng quan Hoàng tiến đến, thượng quan Vô Địch lập tức đứng dậy hỏi, "Lão tam, tình huống như thế nào?" Tề Vương bên kia làm sao trả lời chắc chắn? Chuyện thông gia có thể có hy vọng. Thượng quan Hoàng nhìn lấy cả phòng ánh mắt mong đợi, cố ý thừa nước đục thả câu, hắn giọng một cái nói, "Đại ca, chư vị, có một cái hảo tin tức cùng một cái xấu tin tức. Các ngươi muốn nghe cái nào trước?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm đậu đen rau muống, lão tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến, làm sao còn học được làm người khác khó chịu vì thèm rồi. Thượng quan Vô Địch nhẫn mại tính tình, trầm giọng nói, "Trước hết nghe tin tức xấu." Thượng quan Hoàng sầm mặt lại, đau lòng nhất có hình dáng, tin tức xấu là Tề Vương bảo bối nữ nhi, Triệu Yên Nhi của chúa đã gả đi ra. Chúng ta thượng quan gia, không đùa. "Cái gì? Cái này như thế nào cho phải? Vậy chúng ta cùng Tề Vương phủ mối quan hệ chẳng phải là?" Nghị sự sảnh bên trong nhất thời sôi trào, trưởng lão nhóm nghị luận ầm ĩ, trên mặt viết đầy thất vọng cùng lo lắng. Thượng quan Vô Địch càng là sắc mặt đổi biến, đột nhiên vô bàn một cái gì? Chúng ta làm sao một điểm tiếng gió đều chưa lấy được? Cái này chúng ta thượng quan gia tại Dự Châu địa vị. Mắt thấy đại ca cùng các tộc nhân đều muốn sắp điên, thượng quan Hoàng lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói, "Đại ca, ngươi đừng đợi a. Ngươi làm sao không hỏi xem tin tức tốt là cái gì?" Thượng quan Vô Địch bị hắn cái này thái độ làm cho nổi giận, nhưng vẫn là kiềm nén lửa giận, "Tin tức tốt là cái gì? Mau nói." Thượng quan Hoàng trong nháy mắt thay đổi một bộ mặt mày hớn hở, cùng có thực sự tự hào biểu lộ, bắt đầu nước miếng băng tung tóe nói quát, "Tin tức tốt cũng là, tiểu lệ ta, trèo lên so Tề Vương càng nghị tiên, càng tráng kiện bắt đuổi." Tề Vương tại vị kia trước mặt, liền cái giấm cũng không dám thả một cái. "Không, là hai cái giấm cũng không dám phóng." Bị lương gạt 30 vạn lượng bạc, còn phải bồi vẻ mặt vui cười tự mình đưa ra cửa. Hắn đem Tần Thọ như thế nào bá đạo, Triệu Nguyên thân phận như thế nào tôn quý, chính mình như thế nào cơ trí biến chiến tranh thành tơ lụa, tóm tắt mình bị đánh gần chết cùng định nọt cầu xin tha thứ chi tiết, thêm mắm thêm muối nói một lần, đem Tần Thọ cùng Triệu Nguyên miêu tả thành thủ đoạn thông thiên, quyền thế ngút trời nhân vật. Thượng quan Vô Địch nghe được trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin, còn có dạng này nhân vật. Chẳng lẽ lại là đương kim hoàng đế cải trang vi hành? Cái khác trưởng lão cũng lần nữa nghị luận lên, cảm thấy bất khả tư nghị. Thượng quan Hoàng tranh thủ thời gian quát tay, đó cũng không phải, nhưng phân lượng tuyệt đối không nhẹ. "Đại ca, bây giờ không phải là tế cứu thời điểm, ngươi lập tức làm theo lời ta bảo." Hán thần sắc nghiêm túc hạ đạt chỉ lệnh, "Đệ nhất, gia tộc lập tức chuẩn bị tốt tiến về Giang Nam xa hoa nhất, thư thích nhất tàu thuyền. Lần này Giang Nam chuyến đi, liên quan đến ta thượng quan gia sau này hưng suy tồn vong, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thứ hai, lập tức điều động gia tộc xa hoa nhất, lớn nhất khí phái xe ngựa, tiến về lục phiến môn nha môn tiếp người. Thái độ nhất định muốn cung kính. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất." Thượng quan Hoàng trong mắt tinh quang lấp lóe, lập tức đem chúng ta thượng quan gia tuổi trẻ thế hệ bên trong, bộ dáng tốt nhất, tư thái tốt nhất, lớn nhất hiểu chuyện cô đường, toàn đều cho ta triệu tập lại. Lần này thượng quan gia có thể hay không thăng chức rất nhanh, thì ở lần hành động này. Thượng quan Vô Địch nhìn lấy đệ đệ bộ kia không thể nghi ngờ, dường như bắt lấy vận mệnh vị trí hiểm yếu dáng vẻ, tuy nhiên đầy mình nghi vấn, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, lúc này đã nhịp, "Tốt, theo ý ngươi nói." Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức dựa theo tam trưởng lão nói đi làm, không được sai sót. Hắn quay đầu nắm chặt thượng quan Hoàng cánh tay, "Lão tam, hiện tại ngươi có thể chậm rãi cùng ta giải thích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi?" Thượng quan Hoàng nhìn lấy mọi người bị sơ bộ trấn trụ, đáp ý vướt vướt chổng râu, tuy nhiên có chút đau, là mới vừa rồi bị đánh, bày đủ tư thế, cái này mới chậm rãi ngồi xuống, dùng một loại bạch trần kinh tiên bí mật ngữ khí nói ra, "Đại ca, chư vị trưởng lão, các ngươi có biết, lần này ta leo lên trên hai vị này nhân vật, khả năng lượng to lớn, đủ để cho chúng ta thượng quan gia trong một đêm. Cá vượt long môn, địa vị phát sinh biến hóa long trời lở đất." Mọi người bị hắn cái này cách nói quyết đại dẫn tới lòng ngứa ngáy khó nhịn, ào ào thúc giục, "Thật có như vậy?" Nhanh nói tỉ mỉ. Thượng quan Hoàng rũa ra thứ một ngón tay, thần sắc vô cùng trịnh trọng, "Đệ nhất vị, Tần Thọ, Trung Dũng hầu phủ thứ tử. Hắn dừng một chút, quan sát đến mọi người phản ứng, quả nhiên thấy có người lộ ra hầu phủ thứ tử, tuy nhiên tôn quý, nhưng tựa hồ biểu lộ. Hắn lập tức tăng thêm ngữ khí, ném ra ngoài bùng tấn, nhưng là hắn không chỉ là hầu phủ chi tử, hắn càng là tay cầm bệ hạ ban cho, còn mới bà bối kiếm, không sai đại thần, quan tư lục phiến môn thanh long ngự ngự chủ, đại thiên tuần thú, chém trước tấu sau, mà lại hắn thanh âm lần nữa cất cao, mang theo vô cùng rung động, kẻ này tuổi còn trẻ, võ công cũng đã đạt đến hóa cảnh, ta tự mình thăm dò qua, tu vi ít nhất là ngũ khí triều nguyên cảnh giới, một chiêu chỉ một chiêu liền để ta không hề có lực hoàn thủ. Cái gì? Thượng Vương bảo kiếm, vũ khí triều nguyên, còn như thế trẻ tuổi, một chiêu đánh bại tam trưởng lão. Nghị sự sảnh bên trong nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, sở hữu trưởng lão trên mặt đều viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thượng Vương bảo kiếm đại biểu là hoàng quyền, vũ khí triều nguyên đại biểu là cá nhân vũ lực đỉnh phong, hai cái này kết hợp tại một người trẻ tuổi trên thân, hắn đại biểu tiềm lực cùng quyền thế đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thượng Quan vô địch cũng là đồng tử đột nhiên co lại, cau mày trầm giọng nói, thực lực xác thực kinh khủng, tuổi còn trẻ có thể đạt tới ngũ khí triều nguyên, có thể xương khoáng cổ thức kim. Lục phiến môn thanh long ngự chủ, tay cầm thực quyền, lại có thượng phương bảo kiếm nơi tay. Cái này thân phận cùng năng lượng, sắp thực so Tề Vương cao hơn ra một cái cấp độ không ngừng. Hắn nhìn về phía thượng quan hoàng, truy vấn, cái kia một vị khác đâu? Thượng quan hoàng duỗi ra ngón tay thứ hai, đệ nhị vị, Triệu Nguyên, đương triều vệ quốc công độc tử, Trường Bình công chúa xuất gia, là đương kim bệ hạ thân ngoại sinh. Nghe được cái này thân phận, có một số trưởng lão khẽ gật đầu, cảm thấy thân phận tôn quý, nhưng thượng quan vô địch lại khẽ nhíu mày, khách quan bình luận, vệ quốc công phủ tiểu công gia, Trường Bình công chúa chi tử, hoàng thân quốc thích, địa vị sát thực tôn sùng vô cùng. Nhưng nếu đơn thuần đối địa phương ảnh hưởng lực cùng đối phiên vương uy hiếp lực, tựa hồ cùng Tề Vương so sánh, vẫn là. Hắn nói còn chưa dứt lời, ý tứ lại rất rõ ràng, Triệu Nguyên thân phận là cao, nhưng Tề Vương là thực quyền phiên vương, tại Dự Châu cái này một mẫu ba phần đất, tựa hồ Tề Vương càng trực tiếp. Thượng quan hoàng đã sớm tài liệu đến sẽ có người nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên vô đuổi, ngắt lời nói, đại ca, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Tề Vương Triệu Ngọc, tại Dự Châu kinh doanh nhiều năm, là bực nào tâm cao khí ngạo, tay cầm quyền hành nhân vật. Nhưng hắn tại cái kia Tần Thọ trước mặt là cái dạng gì? Thượng quan hoàng bắt trước Tề Vương đương thời cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí mang theo hoảng sợ dáng vẻ, không dám thở mạnh một cái. Bị lương gạt 30 vạn lượng tuyết hoa bạc, còn phải bồi vẻ mặt vui cười, tự mình đem người đưa ra đến. Liền cái dám cũng không dám phóng. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, thanh âm mang theo một loại lực xuyên đấu, làm cho một cái thực quyền phiên vương e ngại đến như thế cấp độ người trẻ tuổi. Hắn sau lưng năng lượng ẩn chứa, hắn tương lai tiền đồ, còn dùng ta nhiều lời sao? Chúng ta thượng quan gia nếu có thể trèo lên bậc này nhân vật, đi sát đằng sau, tương lai lo gì không thể càng tiến một bước. Thậm chí, nhảy ra cái này giang hồ thế gia bố cục, cũng chưa chắc không có khả năng a. Chương 343, đem ta thượng quan gia làm thành cái gì rồi? Di Hồng Biện chi nhánh sao? Chương 343, đem ta thượng quan gia làm thành cái gì rồi? Di Hồng Biện chi nhánh sao? Thượng quan vô địch bị đệ đệ lời nói này nói đến tâm thần quấy động, hắn cẩn thận dư vị lấy thượng quan hoàng miêu tả chi tiết, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Một cái làm cho phiên vương đô cúi đầu nhân vật, hắn tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt không do dự nữa, chỉ còn lại có quyết đoán cùng hòa nhiệt, Lao Tam, ngươi nói đúng, là đại ca ta trước đó nhãn giới hẹp, truyền ta mệnh lệnh, gia tộc sở hữu tài nguyên, ưu tiên thỏa mãn tam trưởng lão mọi yêu cầu, cần phải hầu hạ tốt hai vị này quý nhân, ta thượng quan gia tương lai, có lẽ thì thật hệ tại chuyến này. Không lâu sau đó, thượng quan gia chỗ có tuổi tác tại 28 tuổi trở xuống chưa lập gia đình nữ tử, vô luận là dòng chính vẫn là bằng chi, phàm là nhận được tin tức, tất cả đều trang phục lộng lẫy, tề tụ một đường. Các nàng từng cái trang điểm ra mặt tinh xảo, ăn mặc xinh đẹp, chân vòng đinh đường, làn gió thơm từng trận, dường như không phải muốn ra cửa, mà chính là muốn tham gia một trận đỉnh cấp hoa khôi tuyển bạn thi đấu. Thượng quan hoàng nện bước quan thai đi tới, ánh mắt quét qua, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Chỉ thấy cả sảnh đường hoa khoe màu đua sắc, mỗi người một vẻ, trang điểm dày đặc người cũng có, mặc hở hàng, hận không thể đem bốn liếng đều mặc lên người cũng có, thậm chí còn có mấy cái bắt trước thanh lâu nữ tử địa bộ, vẻ gợi ép. Thượng quan hoàng tức giận đến ria mép thẳng về lên, bỗng nhiên vô bàn một cái, phẫn nộ quát, hồ nháo, các ngươi cả đám đều đang làm gì? Nhìn chính các ngươi. An mặc trang điểm lộng lẫy, tô son điểm phấn, đem ta thượng quan gia làm thành cái gì rồi? Di Hồng Biện chi nhánh sao? Chúng nữ bị hắn giống đến sững sờ, có chút không biết làm sao. Thượng quan hoàng đau lòng nhức óc bắt đầu dạy học, ưu thế của các ngươi là cái gì? Là tuổi trẻ, là thủy linh, là thanh thuần. Thanh thuần, hiểu không? Loại kia không dành thế sự, ra nước bùn mà không nhiễm thanh thuần khí chất, mới là đối nam nhân chí mạng nhất sát chiêu. Tuổi khá lớn một điểm, ưu thế của các ngươi là cái gì? Là thanh thục, là phong vận, là một mình đảm đương một phía khí chất, là khí chất. Các ngươi nhìn lại mình một chút. Nguyên một đám hận không thể đem son và phấn cửa hàng đem đến trên mặt, đem đắt nhất vải vóc toàn đắp lên người. Dung tụng, quá dung tụng. Một cái lá gan hơi lớn cô nương, tự cao dung mạo đẹp đẽ, nhỏ giọng nói lầm bầm, thế nhưng là Tam gia gia, chúng ta cảm thấy dạng này cách ăn mặc rất xinh đẹp nha. Nói không chừng vị kia đại nhân vật chỉ thích như vậy đây này. Còn dám mạnh miệng. Thượng quan hoàng trừng mắt, nhân gia ưa thích dạng này. Nhân gia nếu là thật ưa thích trang điểm dày đặc, nhiệt tình không bị cản trở, kinh thành, giang nam trong thanh lâu, những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện thành quan nhân, Hồng Bài cô nương, cái kia một cái không so với các ngươi cường hơn trăm lần. Nhân gia dựa vào cái gì chọn các ngươi? Hắn chỉ trong đám người một cái trên mặt phấn sáng bóng so tưởng ra còn dày hơn, mỹ mắt họa đến cùng gấu trúc giống như cô nương, trực tiếp điểm tên, ngươi. Đào thải. Không cần đi. Trở về đem mặt rửa sạch sẽ. Cô nương kia nhất thời mắt trợn tròn, lã chã chứ khóc. Thượng quan Hoàng đối với sở hữu nữ tử, chém đinh chặt sát mệnh lệnh nói, hiện tại, toàn bộ cho ta trở về. Một lần nữa cách ăn mặc. Nhớ kỹ bốn chữ, đồ trang sức trang nhã. Vừa vặn, chúng ta muốn triển hiện, là độc thuộc tại chúng ta thượng quan gia võ lâm thế gia tiên kim thanh nhã, khí khái hào hùng cũng không tầm thường khí chất. Không phải kỹ nữ tục diễm. Hán tiếp lấy tuyên bố một cái bạo tạc tính tin tức, còn có, lần này tiến về Giang Nam, đi theo hầu hạ danh lạch, chỉ có 6 cái. Các ngươi cố gắng nắm chắc, cạnh tranh vào cương vị. Cái gì? Chỉ có 6 cái. Vậy chúng ta nhiều người như vậy, không phải trắng ăn mặc. Chúng nữ nhất thời xôn xao, mới vừa rồi còn ganh đua sắc đẹp, giờ phút này đều biến thành thất vọng cùng lo lắng. Lúc này, gia chủ thượng quan vô địch cũng nghe tin đi ra, nhìn đến tràng diện này, cũng đối thượng quan hoàng nói, tam đệ, 6 cái danh lạch. Có phải hay không quá ít điểm? Mang nhiều mấy cái, cơ hội cũng nhiều một ít nha. Thượng quan hoàng lắc đầu, một bộ ngươi không hiểu cao thâm bộ dáng, đại ca. Ngươi đây liền không hiểu được. Vật hiếm thì quý. Tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 6 cái, từng cái đều là tinh phẩm, hướng cái kia vừa đứng, đó mới gọi bài diện, đó mới gọi bản sự. Ba đàn bà thành cái chợ, cái này đều hai đại kịch, không ít. Hắn hạ giọng, đối thượng quan vô địch giải thích nói, nói một lời chân thật, nếu không phải vì chiếu cố Tần bên người đại nhân Triệu Nguyên mấy cái kia thuộc hạ đắc lực, lưu 6 cái ta đều ngại nhiều. Cái này 6 cái, chủ yếu là vì bọn hắn chuẩn bị. Thượng quan vô địch nghe xong, ánh mắt đều trừng lớn, cái gì? Chủ yếu cho thuộc hạ chuẩn bị. Lao Tam, ngươi cái này, thật đem chúng ta thượng quan gia cô nương làm thành không ai muốn, tùy tiện ra bên ngoài đưa. Thượng quan Hoàng vỗ đại ca bà bay, lời nói thấm thía, đại ca, ta có mồi. A không phải, ta cách đối nhân xử thế nhiều năm như vậy, đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngươi muốn à, Tần bên người đại nhân đã có hai cái tuyệt sắc nữ tử, Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, vậy cũng là thiên tiên cấp bậc. Muốn là chúng ta lại toàn bộ hướng Tần bên người đại nhân nhét nữ nhân, hai vị kia thổi một chút trầm đầu phong, ngươi đoán Tần đại nhân sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta đây là đi kết duyên, vẫn là đi kết thủ. Thượng quan vô địch bị đang hỏi, sờ lên cằm, ừm, có đạo lý. Thượng quan Hoàng gặp thuyết phục đại ca, lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, đại ca, chúng ta thượng quan gia tuổi trẻ nam tử đều chuẩn bị xong chưa? Thượng quan vô địch sững sờ, nam nhân cũng muốn, không phải chỉ tuyển nữ từ sao? Thượng quan Hoàng dùng một loại đại ca ngươi làm sao như thế đầu óc chậm chạp ánh mắt nhìn lấy hắn, đương nhiên muốn a. Đại ca, ngươi muốn a? Nếu như có thể có mấy cái chúng ta thượng quan gia xuất sắc nhất tuổi trẻ tử đệ, bằng vào bản sự đạt được Tần đại nhân thưởng thức, cùng ở bên cạnh hắn làm việc, dù là chỉ là làm hầu cận hộ vệ. Đó là cái gì khái niệm? Hắn càng nói càng hưng phấn, vậy coi như một bước lên trời, trực tiếp thành Tần đại nhân người mình. Đến lúc đó, hắn làm Tần đại nhân cùng chúng ta thượng quan gia ở giữa cầu nối cùng mối quan hệ, cái này phân lượng, không so mấy cái dựa vào gió thổi bên hai, không biết cái gì thời điểm thì thất sủng nữ nhân mạnh hơn nhiều. Đây mới là kế hoạch lâu dài, gia tộc nền tảng a. Thượng quan vô địch nghe xong, ánh mắt càng ngày càng sáng, đột nhiên vô đuổi, cao. Thật sự là cao. Lao Tam, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Hắn lập tức quay người, đối quản gia phân phó, nhanh. Đi đem sở hữu thượng quan gia 20 đến 30 tuổi ở giữa thanh niên tài tuấn, vô luận văn võ, toàn đều cho ta gọi vào luyện võ trường tập hợp. Để tam trưởng lão tự mình chọn lựa. Không bao lâu, thượng quan gia luyện võ trường phía trên, sở hữu điều kiện phù hợp tuổi trẻ nam tử đã tập kết hoàn tất, một mảnh đen kịt, chừng gần trăm người. Trong đó không thiếu khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén thế hệ, thậm chí có 7-8 cái thiên phú chắc tuyệt người, đỉnh đầu khí tức gần ẩn ngưng tụ, rõ ràng là đã bước vào tam hoa tụ đỉnh cảnh, thậm chí ngưng tụ một lượng đóa kim hoa cao thủ trẻ tuổi. Thượng quan Hoàng chắp tay sau lưng, dạo bước đến đội ngũ trước, ánh mắt như chim ưng đảo qua, câu nói đầu tiên liền để phần lớn người như rơi vào hầm băng, thử. Sở hữu tu vi còn tại tiên thiên cảnh phía dưới, toàn bộ lui ra. Nguyên một đám bình thường không cố gắng tu luyện, tham độ hưởng lạc, đến bây giờ liên tục điểm ra dáng tu vi đều không có, quả thực mất mặt xấu hổ. Thì các ngươi dạng này, lấy cái gì đi cùng tại cái kia các loại đại nhân vật bên người? Một điểm sức cạnh tranh đều không có. Lời vừa nói ra, chàng bên trong vượt qua 7 thành người trẻ tuổi sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, ủ rũ, không có cam lòng thối lui ra khỏi đội ngũ. Không ít người nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, tam trưởng lão chính ngài không phải cũng mới ngưng tụ một đóa kim hoa sao? Còn không biết xấu hổ nói chúng ta.